Chương 153 Lục Tấn nghịch lân ai động nàng ta diện hai toàn tộc tí tách. Đỏ tươi huyết dịch thuận theo Lục Tấn đầu ngón tay chừa xuống nền ở băng lánh trên mặt đất tóe lên một đóa thê diễm máu bắn tung tóe. Nhưng hắn không hề hay biết, cặp kia thâm thúy con ngươi giờ phút này kịch liệt co vào nguyên bản thuộc về lý trí mắt kính bạc vàng, rốt cuộc che không được đáy mắt một màn kia phảng phất đến từ cựu lưu thâm viên đỏ sậm. Đó là thuần túy, không chứa bất kỳ tạp chất gì sát ý nồng đậm đến cơ hồ muốn trong không khí ngưng kết thành thực chất. Cảnh cáo, cảnh cáo. Kiểm tra đến ký chủ cảm xúc ba động đột phá giới hạn trị. A Dện Lĩnh tăng đột 300. Tên là Lý Chi Văn đã tăng nữa. Chúc mừng ký chủ thức tỉnh trạng thái đặc thù hai ách nhà hóa học hoàn toàn thể, bạo quân hình thức. Trong đầu hệ thống máy móc gầm lại không băng lãnh ngược lại mang tới một tia làm cho người run rẩy điên cuồng cùng hưng phấn. Võ mạc bên trên, vô số màu đỏ số liệu lưu như là thác nước cọ rửa xuống nguyên bản những cái kia bị khóa định, bởi vì quá nguy hiểm mà bị cấm chỉ sử dụng S cấp cấm thuật tại thời khắc này toàn bộ biến thành có thể chấp hành màu lục. Hoàn toàn thể. Lục Tấn thấp giọng nhỉ non âm thanh khàn khàn giống như là đang nhấm nuốt lấy miệng thủy tinh. Hắn nâng lên cái kia máu me đầm địa tay nhìn trong lòng bàn tay hỗn hợp có hóa học thuốc tử huyết dịch đột nhiên khẽ động khỏe miệng lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Nụ cười kia bên trong không có một tia nhiệt độ, chỉ có hủy diệt. Ta không cần loại vật này. Lục Tấn đột nhiên vất tay đem một hàng kia sắp xếp đắt đỏ ống nghiệm chiếc toàn bộ quét xuống trên mặt đất. Ầm ầm. Miệng thủy tinh nứt giòn vang đang chỉ huy sở bên trong quanh quẩn giống như là một loại nào đó lý trí sụp đổ tín hiệu. Ta chỉ cần nàng sống sót. Hắn xoay người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đã bị sợ choáng váng bàn phím trong ánh mắt hào quang để bàn phím cảm giác mình đang bị một đầu viễn cổ hung thú nhìn chằm chằm cổ họng. Bàn phím còn đứng ngây đó làm gì? Lục Tấn âm thanh nhẹ đáng sợ mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra ta mới vừa nói, ngươi không nghe thấy sao? Lão, lão đại. Bàn phím toàn thân đều đang phát run răng run lên ép cấp khẩn cấp dự án cái kia chính là toàn diện khai chiến a. Đó là đem chúng ta một năm này để giành được tất cả vốn liếng đều đánh hết ta. Với lại một khi bảy vong xuất động ngục giam vị trí liền triệt để bại lộ, chúng ta bại lộ. Lục Tấn từng bước một tới gần loại kia làm cho người ngạt thở cảm giác gáp bách để bàn phím cơ hồ muốn quỳ xuống. Chỉ cần đêm nay đem nhìn thấy người đều giết sạch không coi là bại lộ. Lục Tấn duỗi ra cái kia mang máu mạnh tay trọng địa đập vào cái kia màu đỏ vật lý cái nút bắn bên trên. Ta lại nói một lần cuối cùng. Khởi động bảy vong. Toàn bộ. Vâng. Bàn phím cũng không dám lại nói nhảm loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi nhường hắn bạo phát ra trước đó chưa từng có tốc độ tay. Hắn điên cuồng đập nút enter đưa vào này chuỗi chỉ có Lục Tấn mới biết được quyền hạn tối cao mật mã. Ông một trận trầm thấp mà dày đặc chấn động âm thanh đột nhiên từ Hải Vân thứ ba ngục giam sâu dưới lòng đất truyền đến. Trên bãi tập cái kia ngụy trang thành buồn hoa dưới mặt đất phát xạ nắp giếng chậm rãi trượt ra. Ngay sau đó là một loại làm cho người tê cả da đầu, cùng loại với ngàn vạn cái ong vò vẽ đồng thời bố cánh tiếng nổ. Vô số cái màu đen điểm sáng giống như là một cỗ màu đen toàn phong từ dưới đất phun ra ngoài, trực trùng bất tiêu. Đây không phải là phổ thông thợ ly cảm, đó là Lục Tấn hao phí 50 ức dùng cấp cao nhất sợi các con vật liệu cùng mini cơn xoáy phun động cơ chế tạo sát nhân phong. Mỗi một chiếc phở lì cảm phần bụng đều treo đầy một chi đủ để trong nháy mắt chết cao nồng độ thần kinh độc tố thuốc tiêm hoặc là có thể đốt xuyên tấm thép mini nhiệt nôn lựu đạn. Dòng dã 500 chiếc, bọn chúng ở trong trời đêm xoay quanh, tập kết kia chợt lóe màu đỏ đèn chỉ thị giống như là một mảnh khát máu hồng vân che đậy nguyên bản liền âm trầm bầu trời. Mục tiêu khóa chặt, Hải Vân thị Tân Hải đường cái, Tô Thanh Hòa xe cộ xung quanh tất cả đối địch mục tiêu. Bàn phím nhìn trên màn ảnh lít nha lít nhít khóa chặt cùng, hô lớn bảy ong đã vào chỗ. Tùy thời có thể lấy lao xuống. Đừng nóng đội. Lục Tấn đi đến Trần Mặc trước mặt. Cái này ngày bình thường chỉ biết là nâng sắt cùng cơm khô tráng hán giờ phút này đã mặc chỉnh tề. Bộ kiêm màu đen xương vỏ ngoài bọc thép bao trùm hắn toàn thân chỉ lộ ra một đôi tràn ngập dã tính con mắt. Trong tay hắn dẫn theo cái kia chấn động tần số cao chiến đao lưới đao tại dưới ánh đèn phát ra ong ong kêu khẽ. Trần Mặc. Lục Tấn giúp hắn sửa sang lại một cái cổ áo khóa động tác ôn nhu giống như là một cái đưa hải tử trên chiến trường phụ thân. Ngươi không phải một mực hỏi ta lúc nào có thể không cần thu đánh sao? Trần Mặc nắm chặt chuôi đao, ánh mắt cuồng nhiệt lao đại ngươi nói là đó là đêm nay. Lục Tấn vua Trần Mặc kia cứng rắn như sắt giáp ngực âm thanh bên trong lộ ra một cố quyết tuyệt ngoan lệ. Đi thôi, đem những cái kia dám đối nàng rỗi móng đuốt rác rưởi một cái chặt thành thịt nát. Không cần để lại người sống không cần cách nói luật. Đêm nay Hải Vân thị không có cảnh sát chỉ có tử thần. Giống. Trần Mặc ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng như dã thu gào thét thanh âm kia bên trong bị đè nén quá lâu bạo ngược cuối cùng đạt được phong thích. Lão đại yên tâm, ai dám động đến tẩu tử một sợi tóc ta đào nhà hắn mộ tổ. Nói xong hắn đột nhiên quay người phá tan sở chỉ huy cửa lớn giống như là một cố hình người xe tăng ầm ầm vọt vào trong bóng đêm. Lục Tấn đứng tại chỗ nhìn Trần Mặc biến mất bóng lưng chậm rãi đi trở về trước đài điều khiển. Hắn cầm qua cái kia còn không có cút máy mịt rộ phồn, đó là ngay cả tiếp lấy kim tức hoa băng tấn công cộng bộ đàm. Mặc dù đối phương khả năng nghe không được nhưng hắn biết Trầm Quân đang nghe cái kia cái gọi là bố giả cũng đang nghe. Lục Tấn hít vào một hơi thật dài kia cổ nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập hắn xoắn mũi. Hắn trước kia luôn là coi là chỉ cần mình đầy đủ thông minh đầy đủ ẩn nhẫn liền có thể tại quy tắc này giàn khung bên trong đùa chơi chết đối thủ. Hắn coi là hóa học là ưu nhã nghệ thuật không cần khiến cho như vậy huyết đục văng tung tóe. Nhưng hắn sai. Tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong chỉ có làm người biến thành so ma quỷ càng đáng sợ quái vật thì ma quỷ mới có thể học được cùng ngươi giảng đạo lý. Tư Lục Tấn nhân xuống nước ổn. Dòng điện âm thanh tại yên tĩnh trong phòng vang lên. Hắn ánh mắt xuyên qua màn hình xuyên qua tầng kia trùng điệp chồng số liệu lưu phảng phất trực tiếp nhìn về phía trốn ở âm u trong góc Trầm Quân. Trầm Quân. Lục Tấn mở miệng. Cũng không có cuồng loạn gào thét cũng không có khóc ròng ròng cầu khẩn. Hắn âm thanh trầm thấp, khàn khàn mang theo một loại tới từ địa ngục chỗ sâu hàn ý, tựa như là ác ma ở bên thai thầm thì mỗi một chữ đều giống như tôi độc băng truy hung hăng vào địch nhân trái tim. Ngươi ngàn vạn lần không nên đụng đến ta nữ nhân. Lục Tấn ngón tay chậm rãi nắm chặt, đem cái kia mịt rộ phồn bóp biến hình phát ra rợn người kim loại vặn vẹo âm thanh. Trong khoảnh khắc đó trên người hắn nho nhã hiền hòa hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là loại kia liền hệ thống đều cảm thấy e ngại ngang ngược. Nghe cho kỹ, đây không phải cảnh cáo, đây là tuyên án. Lục Tấn lên mài khắc gió từng chữ nói ra giống như chuông tăng gõ. Trần Quân, ngươi đem ngươi toàn tộc mệnh đều tiêu hao. Chương 154 Tô Thanh Hòa bị tập kích đêm khuya đường cái truy đuổi Tân Hải đại đạo, mưa to như chú. Cần gạt nước giống như bị điên tại kính chăn gió vung lên múa làm thế nào cũng cạo không chỉ toàn kia đầy trời chút xuống màn nước. Đen nồng tại nước mưa bên trong nhuộm quần thành từng đoàn mơ hồ còn sáng đem đầu này duyên hải đường cái biến thành một đầu kỳ quái tử vong đường hầm. Tô Thanh Hòa cầm tay lái tay rất ổn, nhưng nhịp tim cũng đang không ngừng gia tốc. Kính chiếu hậu trong kia ba chiếc như ưu linh xe cải tiến đã không che giấu nữa ý đồ. Bọn chúng tựa như là người thấy mùi máu tanh cá mập xé toan nguyên bản bảo trì khoảng cách an toàn động cơ phát ra làm người sợ hãi gào thét hiện lên xếp theo hình tam giác hung hăng bước đi lên. Muốn chơi xe địa đụng. Tô Thanh Hòa cười lạnh một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao. Nàng đột nhiên đạp xuống chân ga, màu trắng xe cá nhân động cơ phát ra một tiếng cũng không tính hùng hồn gào thét nhưng tại trơn nước mặt đường bên trên cố này động lực đủ để cho thân xe giống một con lươn thoát ra ngoài. Ông. Ngay tại nàng tăng tốc trong nháy mắt bên trái chiếc kia cải tiến xe Việt dã không có dấu hiệu nào biến nói, khổng lồ thân xe mang theo mấy chục tấn động năng giống như là một tòa di động thiết sơn hung hăng hướng nàng phòng điều khiển đánh tới. Đây là chạy muốn đem nàng bóp thành bánh thịt đi. Muốn chết. Tô Thanh Hòa con người đột nhiên co lại nhiều năm trinh sát một đường luyện thành phản ứng thần kinh tại thời khắc này cứu nàng mệnh. Nàng không có phanh xe ngược lại đem chân ga giẫm lên mặt nguồn, đồng thời phía bên phải dồn sức đánh tay lái. Tư. Lốp xe tại nước đọng mặt đường bên trên bạch ra một đạo chói hai dích lên. Bạch xe tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lấy một cái cực kỳ mạo hiểm trôi đi tư thái khó khăn lắm tránh đi lần kia chí mạng va chạm. Xe Việt Dã thanh bảo hiểm lao nàng tính chiếu hậu xẹt qua mang theo một chuỗi lóa mắt hỏa tinh. Thao. Nương môn này nhì có chút đồ vật. Trong xe Việt Dã phụ trách điều khiển lính đánh thuê mắng một câu bắt lấy bộ đàm vì đỡ biết gặp phải cường địch là người lợi võ. Vậy cũng chớ cùng nàng chơi mèo vờn chuột. Trong hai nghe truyền đến vị đỡ băng lạnh âm thanh không có một tia nhiệt độ trực tiếp động ra hỏa. Muốn đem nàng bước ngừng hoặc là bước tử. Thu được. Theo chỉ lệnh truyền đạt kia ba chiếc xe cải tiến cửa sổ mái nhà gần như đồng thời mở ra. Ba cái mang theo mặt nạ màu đen tay súng nhô ra thân thể trong tay tối om họng súng tại trong đêm mưa lóe ra tử vong hạ quang. Đây không phải là súng ngắn, đó là trải qua cải tiến MP5 súng tiểu liên. Cộc 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 cộc. Dây đặc tiếng súng trong nháy mắt xé rách đêm mưa yên tĩnh. Đạn giống như là một đám cuồng bạo ong vò vẽ lốp bốp nện ở Tô Thanh Hòa trên thân xe. Sau kính chắn gió trong nháy mắt nổ tung vô số miệng thủy tinh cặn bã tử vậy ra, phá vỡ Tô Thanh Hòa gương mặt. Đây là quân đội sao? Tô Thanh Hòa chỉ cảm thấy tê cả da đầu trái tim giống như là muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Nàng tại Hải Vân Thị làm nhiều năm như vậy, cảnh sát gặp qua hắc bang sống mái với nhau, gặp qua dân liều mạng chống lệnh bắt, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người dám ở Tân Hải Đại Đạo bên trên vận dụng súng tiểu liên. Đó căn bản không phải đánh lén cảnh sát, đây là một trận chiến tranh. Phanh, phanh. Tô Thanh Hòa một tay đem ở tay lái một cái tay khác móc ra phối súng đối với kính chiếu hậu bên trong truy binh liền mở hai phát. Nhưng tại sóc này thân xe cùng dày đặc mưa đạn bên trong kia hai phát 9mm súng ngắn đánh tựa như là cho đối phương gãi ngứa ngứa liền cái đốm lửa cũng không đánh đi ra. Hỏa lực áp chế. Đem nàng bước đến bên vách núi đi. Đằng sau xe Việt Dã lần nữa tăng tốc thậm chí mở ra đầu xe đèn lớn chói mắt ánh sáng mạnh bắn thẳng đến Tô Thanh Hòa kính chiếu hậu sáng rõ trước mắt nàng trắng loá như tuyết. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Tô Thanh Hòa cắn nát răng bạc trong mắt giấy lên một cỗ trong tuyệt cảnh chơi liều. Nàng kéo mạnh tay phanh tay lái phía bên trái đánh chết. Màu trắng xe con tại trơn nước mặt đường bên trên hoàn thành một cái không thể tưởng tượng nổi 180 độ quay đầu trực tiếp nghịch hành xông về trước kia theo đuổi không bỏ xe Việt Dã. Bà điên. Xe Việt Dã tài xế giật nảy mình vô ý thức đánh phương hướng né tránh. Hai xe xen kẽ mà qua. Ngay tại trong nháy mắt đó, Tô Thanh Hòa giơ súng đối với xe Việt Dã lốp xe liên khấu cò súng. Phanh. Phanh. Phốc xe Việt Dã bánh trái trước nước toát thân xe trong nháy mắt mất khống chế như cái người say một dạng vọt tới bên cạnh hàng rào. Không đợi Tô Thanh Hòa bung lỏng một hơi khía cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Phanh. Một cái khác trước đã sớm mai phục tại bên cạnh theo Duy Kha giống như là một đầu ẩn nút đã lâu dã thú hung hăng đâm vào Tô Thanh Hòa xe bên cạnh. Lần này va chạm quá đột ngột. Tô Thanh Hòa cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rời bị cái đầu nặng nề mà túi tại trên cửa sổ xe trước mắt sao vàng bay loạn. Thân xe kịch liệt lay động triệt để đã mất đi cân bằng. Cốc cốc cốc. Lại là hai con toy đạn quét tới, tinh chuẩn đánh nổ nàng còn sót lại hai cái tốt lốp xe. Thân xe thấp xuống dưới chụp bánh xe ma sát mặt đất phát ra rợn người kết âm thanh kia lửa tung tóe. Xong. Tô Thanh Hòa nhìn về phía trước càng ngày càng gần đường rẽ hàng rào vị trí kia phía dưới đó là mười mấy mét trên lệch đất hoang. Không có phanh lại không có phương hướng. Chiếc xe này tựa như là một ngụm mất khống chế thiết quan tài chở nàng phóng tới địa ngục. Lục Tấn. Tại cuối cùng thời khắc trong đầu của nàng vậy mà hiện ra nam nhân kia mặt. Cái kia luôn là mang theo cười xấu xa, đem thế giới đùa bỡn trong lòng bàn tay tên điên. Nếu như hắn tại sẽ làm thế nào? Ầm ầm. Màu trắng xe con đụng gãy yếu ớt chất gỗ hàng rào, đằng không mà lên. Mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Thân xe trên không trung lộn hai vòng sau đó nặng nề mà đập vào phía dưới đất hoang bên trên. Phanh. Giang rắc. To lớn tiếng va đập để Tô Thanh Hòa trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Mưa còn tại bên dưới. Chiếc kia nghiêm trọng biến hình màu trắng xe con móc ngược tại vũng bùn trong cỏ hoang, bánh xe còn tại chạy không tải, nắp thùng xe bên dưới toát ra từng cổ nồng đậm khói đen, rất nhanh liền bị mưa to dội tắt, chỉ còn lại có làm người tuyệt vọng tĩnh mịch. Mà ở phía trên đường lớn, mấy đạo chói mắt đèn xe chùm sáng đang lạnh lùng phóng xuống đến, giống như là đang tìm kiếm con mồi thi thể. Chương 156.000 cân treo sợi tóc mini phở lì cảm đàn đuổi tới, mưa to như chú trên hoang dã không tiên, nguyên bản một mảnh đen kịt thương khung giờ phút này phảng phất bị xé mở một đạo thông hướng dị thứ nguyên liệt khẩu, cũng không có thiểm điện. Nhưng này mấy trăm ngọn đèn đồng thời sáng lên tinh hồng sắc đèn chỉ thị lại so thiểm điện còn muốn chói mắt, còn muốn làm người sợ hãi. Bọn chúng lít nha lít nhít lơ lửng giữa không trung theo khí lưu hơi phập phồng, tựa như là mấy trăm con mở con mắt rơi hút máu đang tại lạnh lùng quan sát bên trên con mồi. Ông loại kia cao tần điện cơ chuyển động âm thanh hội tụ vào một chỗ tạo thành một cỗ như thực chất tiếng gầm chấn động, đến bên trên nước động đều đang điên cuồng nhảy lên. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Vị cỡ kia cầm thương tay lần đầu tiên xuất hiện không thể khống chế run rẩy. Hắn là cái sát thủ, cũng là thấy qua việc đời lính đánh thuê. Nếu như là máy bay trực thăng vũ trang, nếu như là tay bắn tỉa, thậm chí nếu như là xe tăng, hắn đều biết làm như thế nào ứng đối. Nhưng trước mắt một màn này vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Những cái kia màu đen phi hành vật quá nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân đen nhánh, không có bất kỳ cái gì phản quang. Nếu như không phải những cái kia đèn đỏ, bọn chúng hoàn toàn hòa tan ở trong màn đêm. Số lượng nhiều lắm, không phải mấy cái, không phải mười mấy chiếc, mà là dòng dã một mảnh mây đen. Thủ lĩnh, đây mẹ nó là phơ ly cảm, là bầy hong chiến thuật. Bên cạnh cái kia nguyên bản phụ trách cảnh giới sát thủ lúc này âm thanh cũng thay đổi, điều hoảng sợ lui về phía sau chạy mau. Loại chiến trận này căn bản không phải ta nhóm có thể đối phó. Chạy, chạy chỗ nào? Vì cỡ cắn răng đấy mắt hiện lên một tia ngân lệ. Hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay gỡ lọc, đối với không trung điểm đỏ đó là một con roi. Phanh, phanh, phanh. Họng súng phun ra ngọn lửa đạn gào thét lên bắn vào màn mưa. Nhưng đối với kia đầy trời bầy ong đến nói như vậy cũng tốt so là dùng ná cao su đi đánh con muỗi. Mấy cái phở lì cảm linh hoạt nghiêng người quần quật nhẹ nhõm tránh đi đường đạn, thậm chí đại đội hình đều không có loạn. Bọn chúng chỉ là yên tĩnh lơ lửng ở nơi đó. Đen đỏ lấp lóe tần suất càng lúc càng nhanh, giống như là đang tiến hành cuối cùng công kích đến ngược. Hải Vân thứ ba ngục giam xa hoa sở chỉ huy bàn phím mang theo bộ kia nhìn lên có chút buồn cười, vừa giờ mắt kính cả người lại đứng tại một loại cực độ phấn khởi điên cuồng trạng thái. Hắn đôi tay hư nắm điều khiển của thân thể theo phở lì cảm thị giác đung đưa trái phải, miệng lẩm bẩm. Cánh trái bọc đánh đúng chỗ, cánh phải phong tỏa hoàn thành, độ cao 50m, tốc độ gió sửa đổi hoàn tất. Trên màn hình cái kia đại biểu cho Tô Thanh Hòa màu lam điểm sáng đã bị lít nha lít nhít màu đỏ khóa chặt, khung vây chật như nêm cối. Mỗi một cái đỏ khung đều đối với ứng với trên mặt đất một cái cơ thể sống mục tiêu. Lục Tấn đứng tại phía sau hắn, hai tay chống tại khống chế trên đài, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình cái kia máu me đầy mặt nữ nhân. Hắn nhịp tim rất nhanh nhưng hắn ép buộc mình tỉnh táo lại. Hiện tại là mấu chốt nhất thời khắc. Nhóm này phở lì cảm là hắn hoa giá tiền rất lớn định chế không có treo đầy thuốc nổ, bởi vì thuốc nổ phạm vi tổn thương rất dễ dàng nổ thương Tô Thanh Hòa. Bọn chúng mang là càng chí mạng cũng càng tinh chuẩn đồ vật. Bàn phím. Lục Tấn âm thanh trầm thấp mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyết tuyệt, ta muốn bọn hắn mất đi năng lực hành động, lập tức. Thu được. Bàn phím đột nhiên hít sâu một hơi, ngón tay cái nặng nề mà nhấn xuống cái kia đỏ tươi phát xạ khóa. Những con chuột ăn cơm. Tất cả người, cho ta xông. Hoang dã phía trên. Theo kia ra lệnh một tiếng, nguyên bản lơ lửng giữa không trung phở lì cảm đàn không có dấu hiệu nào động. Siêu. Đây không phải là lao xuống, đó là rơi xuống. Mấy trăm chiếc phở lì cảm đồng thời thu hồi xoáy cánh, lợi dụng trọng lực tăng tốc độ, giống như là một trận màu đen mưa to mang theo làm cho người tê cả da đầu tiếng rít thẳng tắp đánh tới hướng trên mặt đất mấy cái kia nhỏ bé bóng người. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến liền bóng mạc đều bắt không đến bọn chúng quy tích, chỉ có thể nhìn thấy vô số đạo màu đen tàn ảnh tại trong đêm mưa lôi ra tử vong đường cong. A, không đợi vị đội kịp phản ứng, hắn liền nghe đến bên người thủ hạ phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy cái kia nguyên bản cầm lấy súng tiểu liên đồng bọn giờ phút này đang che cổ điên cuồng tại trên mặt đất bên trong lan lộn. Một cái màu đen phở lì cảm giống như là một cái to lớn máy móc nện gắt gao đào tại hắn trên gáy. Sắc bén kia hợp kim titan máy móc đủ đâm thật sâu vào da thịt cố định trụ thân máy bay. Mà tại phở lì cảm phần bụng một cây lóe ra hàn quang thủy tinh ống tiêm đã hung hăng đâm vào cái kia thẳng xuôi xẻo động mạch cổ. Tư màu lam dược dịch trong nháy mắt đẩy vào. Đó là Lục Tấn đặc chế thần kinh ngăn chặn thuốc hình, không có cái gì sức tưởng tượng hiệu quả. Nó tác dụng chỉ có một cái, tại 3 giây đồng hồ bên trong, triệt để chặt đứt cơ thể người thần kinh vận động cùng đại não liên hệ, cũng nương theo lấy giống như toàn thân xương cốt vỡ nát một dạng kịch liệt cảm giác kèm. Cái kia sát thủ chỉ có quắp hai lần cả người liền cứng ngắc. Hắn con mắt chừng đến to lớn, ánh mắt cơ hồ muốn nứt toát, miệng há lớn đến chật khớp lại không phát ra được một tia âm thanh. Chỉ có kia bởi vì cực độ thống khổ mà vặn bẹo ngũ quan, như nói hắn đang tại trải qua như thế nào địa ngục. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Vì bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn đời này giết qua vô số người, gặp qua hốc vỡ toang, gặp qua thân thể bay tứ tung, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này giết người phương thức. Không cần đạn không cần đao. Tựa như là cho ra xúc tiêm trích một dạng, một cái liền phế đi một người sống sờ sờ. Đừng tới đây. Đều cút ngay cho ta. Vì tựa như bị điên cơ trong tay súng đối với xung quanh bắn loạn xạ, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp bảy ong khủng bố. Ong long long càng nhiều phở ly cảm xung tới, bọn chúng cũng không đội lấy tiến công mà là giống một đám trêu đùa con mồi sói tại hắn xung quanh xoay quanh, bay lượn tìm kiếm lấy tốt nhất bên dưới chân góc độ. Đáng chết, đáng chết. Vì tựa muốn đi bắt Tô Thanh Hòa làm con tin, đây là hắn hiện tại duy nhất đường sống. Nhưng hắn vừa bước ra một bước, siêu, một đạo hắc ảnh hiện lên, phốc phốc, Vì tờ chỉ cảm thấy cổ tay phải mát lạnh, ngay sau đó là một cô bức rứt kịch liệt đau nhức. Một cái phở lì cảm tinh chuẩn đụng vào hắn trên cổ tay kia, trải qua đặc thù rèn luyện sợi các con cánh giống như là một thanh phi đao trong nháy mắt cắt đứt hắn gân tay. Len keng. Vỡ lóc súng ngắn rơi tại trong nước bùn. A. Tà tay. Vì tờ che phun máu cổ tay kêu thảm quỳ rạp xuống đất. Không đợi hắn dãy rủa lấy bò lên địa vị đỉnh, tiếng gió bỗng nhiên tăng lớn. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ thấy mười mấy chiếc phở lì cảm lơ lửng tại hắn ngay phía trên kia, từng cây lóe ra hàn quang độc châm đối diện hắn con mắt, cổ, xương sống. Kia màu đỏ đèn chỉ thị tựa như là tử thần đang đối với hắn chớp mắt. Không, không muốn. Vì tự tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, hắn tại trong nước bùn liều mạng hướng phía sau co lại, đúng quần trong nháy mắt ướt một mảnh. Ta là kẻ quét dọn, ta là kim tức hoa người, các ngươi không thể giết ta. Nhưng này băng lãnh máy móc tạo vật nghe không hiểu cầu xin tha thứ. Bọn chúng chỉ nghe từ cái kia ngồi trong tù nam nhân chỉ lệnh. Cái kia chỉ lệnh rất đơn giản, chỉ có ba chữ: giết không tha. Phúc, phúc, phúc. Dây đặc vào thịt tiếng băng lên, mười mấy cây độc châm đồng thời đâm vào. Vì tự tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Cả người giống như là một cây đầu gỗ một dạng nặng nề mà vừa ngã vào vũng bùn bên trong, rốt cuộc không một tiếng động. Mưa còn tại bên dưới, Tô Thanh Hòa vẫn như cũ bị kẹt đang thay đổi hình trong phòng điều khiển treo ngược lấy. Máu tươi mơ hồ nàng ánh mắt, nhưng nàng vẫn như cũ nỗ lực mở to hai mắt nhìn trước mắt đây không thể tưởng tượng nổi một màn. Những cái kia hung thần ác sát sát thủ, những cái kia cầm lấy súng tiểu liên dân liệu mạng tại ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong toàn bộ ngã xuống. Mà tại kia đen nhánh trong bầu trời đêm, đám kia hoàn thành nhiệm vụ màu đen ong vỏ vẽ cũng không hề rời đi. Bọn chúng lơ lửng tại Tô Thanh Hòa ngoài cửa sổ xe, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp thành một đạo sắt thép bình chướng màu đỏ, ánh đèn tại màn mưa bên trong lấp lóe giống như là đang bảo vệ bọn chúng nữ vương. Tô Thanh Hòa nhìn những cái kia băng lánh máy móc, nước mắt đột nhiên bừng lên. Nàng biết, hắn đến. Nam nhân kia dù là thân ở ngục giam, dù là cách thiên sơn vạn thủy, vẫn như cũng dùng cái kia không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn vì nàng chống lên một mảnh tuyệt đối an toàn, tràn đầy bạo lực bầu trời. Chương 157 bầy ong chiến thuật sát thủ bị đốt thành cái sàng thê lương, tiếng kêu thảm thiết giống như là bị xé nứt vải vóc tại mưa to như chú trên hoang dã liên tiếp. Đây không phải là chiến trường thượng trung đánh sau kêu rên, mà là một loại nào đó sâu tận xương thủy, trực tiếp tác dụng tại đầu dây thần kinh cực hạn thống khổ dẫn dắt kêu rên. A, ta con mắt ngủ. Một tên đang cố gắng giơ súng đánh trả sát thủ đột nhiên che mặt, trong tay súng tiểu liên rơi xuống tại trong nước bùn. Một cái chỉ lớn bằng bàn tay màu đen phở lì cảm vừa rồi giống như là một cái chính xác chỉ đạo đạn không trở ngại chút nào đụng nát hắn chiến thuật kính bảo hộ. Bụng máy phía dưới kia cái yếu ớt lông châu đặc chế kim tiêm tinh chuẩn địa thứ vào hắn ánh mắt đem nửa mở lờ màu vàng nhạt dịch thể đẩy vào. Ngay sau đó làm cho người dùng mình một màn phát sinh. Cái kia sát thủ bộ mặt cơ bắp bắt đầu điên cuồng run rẩy, cả người giống như là điện giật một dạng cứng ngắc, sau đó nặng nề mà ngã về phía sau. Nhưng hắn cũng không có hôn mê, ngược lại bởi vì cực độ thống khổ mà đem thân thể cong thành con tôm hình dáng. Đau nhức, đau quá a, có lửa tại đốt ta đầu óc. Hắn điên cuồng cào lấy mình mặt, móng tay thật sâu khảm vào da thịt, dù là tóm đến máu me đầm địa cũng không dừng được. Loại chất lỏng đó không phải phổ thông độc dược, mà là cao nồng độ thần kinh tăng mẫn thuốc hỗn hợp mạnh mẽ ăn mòn chua. Nó sẽ không lập tức giết người, lại đem người cảm giác đau thần kinh độ mẫn cảm trong nháy mắt phóng đại gấp trăm lần. Giờ phút này cho dù là một giọt mưa nước đánh vào cái kia sát thủ trên mặt, với hắn mà nói đều giống như bị đung đỏ bàn ủi hung hăng nóng một cái. Quái vật, đây đều là quái vật. Còn lại mười mấy cái sát thủ triệt để sụp đổ. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến thuật đội hình tại này, một đám căn bản là không có cách nắm chuẩn, số lượng nhiều đạt mấy trăm chiếc sắt thép vòng vỏ vẽ trước mặt, tựa như là cái trò cười. Đạn bắn hụt đổi lấy lại là càng thêm dày đặc lao xuống. Ông phốc phốc, lại là một tiếng vang nhỏ. Cái kia vốn là muốn đi mở cửa xe chạy trốn tài xế trên cổ trong nháy mắt nhiều ba cái huyết động. Ba cái phở lì cảm hiện lên xếp theo hình tam giác đính tại hắn động mạch cổ cùng xương sống bên trên màu lam dược dịch rót vào. Cái kia tráng hắn liền hừ đều không có hừ một tiếng, thân thể trong nháy mắt giống như là một đám bùn nháo sủi lơ xuống dưới. Hắn ý thức là thanh tỉnh, con mắt hoảng sợ chuyển động, nhưng thân thể mỗi một khối cơ bắp đều đã cắt đứt liên hệ. Đây chính là lục tận nhân tử. Cùng để ngươi không hề hay biết chết đi không bằng để cho ngươi thanh tỉnh mà nhìn mình biến thành một bộ phế nhân. Hải Vân thứ ba ngục giam sở chỉ huy. Bàn phím ngón tay đang thao túng trên đài điên cuồng khiêu vũ, hắn trong con mắt phản chiếu lấy trên màn hình một cái kia cái biến thành màu đỏ đánh giết ô biểu tượng. Cánh trái thanh lý hoàn tất, cánh phải áp chế thành công. Bàn phím hô to âm thanh bên trong lộ ra một cỗ phấn khởi run rẩy, lão đại đây bảy ong hệ thống quá kinh khủng. Đó căn bản không phải chiến đấu, đây là đơn phương đồ sát. Đây chính là hàng duy đả kích. Lục Tấn đứng tại trước màn hình, hai tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh lùng giống như là một tôn pho tượng. Hắn nhìn những cái kia tại trong nước bùn dãy rủa, và mèo bóng người đáy mắt không có một tia gợn sóng. Nhà hóa học lửa giận cho tới bây giờ đều không cần khói lửa. Lục Tấn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh trầm thấp đạn chỉ có thể xuyên thấu nhục thể, nhưng hóa học thuốc thử có thể xuyên thấu linh hồn. Loại kia thần kinh độc tố sẽ để cho bọn hắn trải nghiệm đến cái gì gọi là lăng trì khoái cảm, với lại kéo dài thời gian chí ít 12 giờ. 12 giờ. Trần Mặc đang tại Mạc Xương vỏ ngoài tay dừng một chút, nhìn màn ảnh trong ánh mắt nhiều một tia kính sợ, lão đại ngươi là thật hung ác, ga đây so trực tiếp cho bọn hắn một con thoi tàn nhẫn nhiều. Tàn nhẫn. Lục Tấn quay đầu nhìn Trần Mặc, nét miệng lên một vệt băng lãnh ý cười. Khi bọn hắn cầm lấy súng tiểu liên đem Tô Thanh Hòa xe đập xuống vách núi thời điểm, bọn hắn nghĩ tới tàn nhẫn sao? Khi Trầm Quân hạ lệnh muốn nhìn thấy thi thể tấm ảnh thời điểm, hắn nghĩ tới tàn nhẫn sao? Lục Tấn buông tay, chỉ vào trên màn hình cái kia vẫn như cũ bị kẹt trong xe, sinh tử chưa biết nữ nhân. Tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, đối với địch nhân nhân từ đó là đối với mình người tàn nhẫn. Ta đã cho bọn hắn cơ hội là chính bọn hắn lựa chọn con đường này. Lục Tấn quay người lại lên mài khắc gió truyền đạt cuối cùng chỉ lệnh. Bàn phím đừng đùa. Thu lưới. Hoang dã phía trên. Chiến đấu nếu như đây còn có thể được xưng là chiến đấu nói đã chuẩn bị kết thúc. Ngắn ngủi một phút đồng hồ. Kia hơn 10 tên võ trang đầy đủ, tại thế giới dưới lòng đất hung danh hiển hách nghề nghiệp sát thủ giờ phút này toàn bộ ngã xuống vũng bùn bên trong. Không ai có thể đứng. Có ít người bởi vì thần kinh độc tố mà tê liệt giống như là từng đoạn đầu gỗ một dạng cứng đờ nằm chỉ có trong mắt còn đang quay động toát ra vô tận sợ hãi, có ít người bởi vì ăn mòn chua kịch liệt đau nhức mà cuộn thành một đoàn, trên mặt đất giống dòi bỏ một dạng điên cuồng vặn bẹo phát ra làm cho người dùng mình gào thét. Bọn hắn vũ khí rơi lả tả trên đất bị nước mưa cọ rửa lộ ra không có chút giá trị. Chiếc kia bị bọn hắn ký thác kỳ vọng cải tiến xe Việt giã giờ phút này đã bị phở lì cảm phong thích nhiệt nôn đốt thùng nắp thùng xe đang bốc lên quần quần khói đen. Mưa còn tại bên dưới cọ rửa bên trên vết máu. Trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi vị chua cùng đốt cháy khét vị thịt. Vì phở là cái cuối cùng ngã xuống. Cái kia chỉ hoàn hảo tay trái còn gắt gao nắm lấy một nắm bùn đất ý đồ hướng về nơi xa hắc ám bỏ. Hắn cầu sinh dục rất mạnh đến dù là tay chân đều bị phế vẫn như cũ muốn thoát đi cái này địa ngục. Ông. Một cái phở lì cảm chậm rãi hạ xuống lơ lửng tại hắn trước mặt. Màu đỏ đèn chỉ thị lóe ra giống như là tại xem kỹ người thất bại này. Không, không muốn. Vì đó nhìn kia cái còn chạy xuống chất lỏng màu xanh lam một châm, tuyệt vọng lắc đầu nước mắt hỗn hợp có nước mưa chảy đến miệng bên trong, mặn chắc chắc vô cùng ta là kẻ quét dọn chúng ta là lấy tiền làm việc đừng giết ta phở lì cảm không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nó chỉ là lạnh lùng điều chỉnh góc độ một chút sau đó, kia cái độc châm không chút do dự đâm vào hắn mi tâm. Phúc, một tiếng vang nhỏ. Vì đó thân thể run lên bần bật, sau đó triệt để mềm nhũn xuống dưới. Hắn con mắt vẫn như cũ mở to con người lại cấp tốc huyết tán chiếu rọi ra trong bầu trời đêm kia lít nha lít nhít, giống như tử thần đội danh dự một dạng phở lì cảm đàn. Thế giới an tĩnh, chỉ còn lại có tiếng mưa rơi cùng những cái kia còn không có tắt thở đám sát thủ yếu ớt rên rỉ. Tô Thanh Hòa treo ngược trong xe xuyên thấu qua tan vỡ cửa sổ xe nhìn đây hết thảy. Nàng ý thức đã có chút mơ hồ mất máu quá nhiều để nàng cảm thấy từng đợt choáng, nhưng trước mắt cảnh tượng lại sâu sâu khắc vào nàng trong đầu. Những cái kia không ai bị nổi côn đồ những cái kia cầm súng ác ma giờ phút này tựa như là một đám bị thuốc sắt trùng phun qua côn trùng trên mặt đất hèn mọn nhúc nhích lấy, chờ đợi cuối cùng thanh lý. Quá mạnh, cũng quá độc ác. Đây chính là Lục Tấn lực lượng sao? Đây chính là nam nhân kia trong tù vì nàng bệnh lưới bảo vệ sao? Ông long long thở lì cảm đàn bắt đầu biến trận. Bọn chúng cũng không có rút lui mà là cấp tốc phân tán ra đến vây quanh Tô Thanh Hòa xe cộ tạo thành một cái hình tròn vòng phòng ngự. Tất cả máy truyền cảm toàn bộ đối ngoại tất cả hệ thống vũ khí một lần nữa lên đạn. Bọn chúng tại cảnh giới đang đợi bọn chúng chủ nhân cái kia sắp từ trong bóng tối đi ra nam nhân. Tô Thanh Hòa phí sức ngẩng đầu nhìn cái kia lơ lửng tại mình bên cửa sổ phở lì cảm nó camera đối diện mình đèn đỏ chợt lóe giống như là tại truyền lại một loại nào đó không tiếng động an ủi. Chẳng biết tại sao nàng đột nhiên cảm thấy rất an tâm. Dù là thân ở địa ngục dù là vết thương đầy người, chỉ cần có hắn tại nơi này chính là an toàn nhất địa phương. Lục Tấn, Tô Thanh Hòa tự lẩm bẩm khoe miệng miễn cưỡng kéo ra một tia suy yếu nụ cười ngươi lần này huyên náo có chút quá lớn à? Đúng lúc này, nơi xa truyền đến động cơ tiếng nổ. Không phải ô tô cũng không phải máy bay trực thăng, mà là một loại nặng nghề mang theo máy móc dịch ghép âm thanh tiếng bước chân. Đông, đông, đông. Mặt đất đang chấn động. Một cái cao lớn thân ảnh màu đen xuyên phá màn mưa sải bước đi qua. Hắn mặc đen nhánh xương vỏ ngoài bọc thép, trong tay dẫn theo cái kia còn chưa dính máu chiến đao giống như là một tôn từ tương lai xuyên việt mà đến sắt thép ma thần. Chân mặc dừng ở trước xe xốc lên mặt nạ lộ ra một ngụm răng trắng. Hắn nhìn thoáng qua đầy đất dòi bọ khinh thường gắt một cái sau đó ngồi xổm người xuống đối với trong xe Tô Thanh Hòa nết miệng cười một tiếng. Đầu tử đừng sợ, lão đại để ta đến đón ngươi về nhà. Chương 158 phở lì cảm tự bạo hủy thi diệt tích Trần Mặc động tác rất thô bạo nhưng cũng rất hữu hiệu. Hắn giống xé mở một cái lon nước một dạng, tay không xé mở biến hình cửa xe một tay lấy Tô Thanh Hòa từ trong phòng điều khiển ôm đi ra. Kiên nhẫn một chút có thể sẽ có đau một chút. Trần Mặc đem nàng đặt ở rời xa xe cộ bãi của bên trên thuận tay giúp nàng chỉnh ngay ngắn một cái chật khớp bả vai. Tô Thanh Hòa kêu lên một tiếng đau đớn mồ hôi lạnh hỗn hợp có nước mưa chảy xuống. Nàng tựa ở trên một tảng đá ngụm lớn thở dốc ánh mắt lại vượt qua Trần Mặc bả vai, gắt gao nhìn chằm chằm đám kia lơ lửng trên không trung màu đen tinh linh. Đó là cứu mạng rơm dạ cũng là chí mạng hung khí. Nhiệm vụ hoàn thành. Trong hai nghe truyền đến Lục Tấn không có chút nào gợn sóng âm thanh lạnh lùng giống như là đây đầy trời màn mưa đã người cứu được vậy liền đem cái đuôi dọn sạch. Những này công nghệ cao đồ chơi nếu như rơi vào cảnh sát hoặc là kim tức hoa trong tay sẽ rất phiền phức. Tô Thanh Hòa giật mình trong lòng. Nàng còn chưa kịp hỏi làm sao kết thúc công việc liền thấy làm nàng cả đời đều khó mà quên được một màn. Ông nguyên bản lơ lửng trên không trung mấy trăm chiếc phở lì cảm đột nhiên giống như là nhận được một loại nào đó tự sát thức thần dụ. Bọn chúng lại không bảo trì đội hình mà là nhao nhao tản ra giống như mùa thu lá rụng đồng dạng nhẹ nhàng lại quyết tuyệt hạ xuống. Có rơi vào đám sát thủ rơi xuống súng ống bên trên. Có chui vào kia mấy chiếc xe cải tiến nắp thùng xe bên dưới. Còn có trực tiếp dán tại những cái kia giải rác tại vũng bùn bên trong vỏ đạn hòa thông tin tức thiết bị bên cạnh. Tích. Tự hủy chương trình khởi động. Không có đến ngược. Ngay tại bọn chúng chạm đến mục tiêu trong nháy mắt thân máy bay nội bộ cao năng lý thủn tụ hợp vật tin trong nháy mắt chập mạch phóng xuất ra to lớn dòng điện, đốt lên gắn sẵn tại bụng máy hoạch tâm nhiệt nôn bao con động. Suy. Không phải loại kia đinh thai nhức góc nổ tung mà là một loại cực kỳ chói tai, giống như là nung đỏ khối sắt ném vào trong nước tê minh thành. Bạch quang. Chói mắt đến để người trong nháy mắt đâm mù nóng bỏng bạch quang tại mưa to trong đêm bỗng nhiên sáng lên. Đó là nhiệt nôn phản ứng. Cao đến 2500 độ C nhiệt độ cao tại 0, mấy giây bên trong bạo phát. Xì xì xì. Tô Thanh Hỏa vô ý thức đưa tay che mắt xuyên thấu qua khe hở, nàng nhìn thấy kia mấy cái mới vừa rồi còn tại phun ra ngọn lửa xuống tiểu liên, giờ phút này vậy mà giống như là từng cây ngọn đến một dạng cấp tốc mềm hóa, biến hình cuối cùng hòa tan thành một bãi đỏ sáng nước thép rót vào bùn đất bên trong. Kia mấy chiếc cải tiến xe Việt dã thảm hại hơn. Nhiệt độ cao trong nháy mắt đốt thùng nắp thùng xe dẫn nổ bình xăng, nhưng đây nổ tung ánh lửa tại nhiệt nôn bạch quang trước mặt lộ ra là như vậy ảm đạm vô quang. Cả chiếc xe tại trong vài giây biến thành một cái to lớn hỏa cầu sắt thép bộ xương tại dưới nhiệt độ cao và mèo, sụp đổ, cuối cùng hóa thành một đống nhìn không ra hình dạng phế thải. Đây chính là Lục Tấn thủ đoạn. Hắn không tin cái gọi là dấu kín, hắn chỉ tin tưởng vật lý cấp độ triệt để xóa đi. Ta phở lì cảm a. Ngục giam sở chỉ huy bên trong bàn phím nhìn trên màn ảnh từng cái biến mất tín hiệu điểm, che ngực đau lòng đến giật giật, đây chính là sợi carbon. Đây chính là hợp kim titan. Kia một cái liền tốt mấy vạn a. 500 chiếc. Mấy ngàn bạn liền như vậy nghe cái vang. Cụ không đi mới không đến. Lục Tấn đứng tại trước màn hình nhìn kia từng mảnh sáng lên bạch quang, ánh mắt lạnh lùng, nếu như không tiêu hủy, dù là lưu lại một khối chip kim tức hoa tìm hiểu nguồn gốc liền có thể tìm tới nơi này. Với lại, Lục Tấn chỉ màn hình trong góc cái kia đang tại hòa tan sát thủ bộ đàm. Ta muốn để bọn hắn biết cùng ta chơi không chỉ muốn mạng còn phải thâm một tiền. Bọn hắn liền cố hoàn chỉnh thi thể đều mang không quay về, chớ nói chi là chứng cứ. Trên hoang dã, bạch quang dần dần tan đi. Mưa to vẫn tại trời mưa máng xối tại những cái kia nóng hổi kim loại dung cặn bã bên trên kích thích mảng lớn màu trắng hơi nước. Nguyên bản thây chất đầy đồng, xuống ống giải rác chiến trường giờ phút này trở nên sạch sẽ. Ngoại trừ bên trên mấy cái kia còn tại bốc khói hố to cùng một chút vô pháp phân biệt cháy đen hài cốt, cái gì đều không có còn lại. Liền ngay cả những sát thủ kia trên thân chiến thuật áo 2 giây hòa thông tin tức thiết bị cũng bị tinh chuẩn nhiệt độ cao xác định vị trí thanh trừ, nung thành một thanh bụi. Cái này kêu là hủy thi diệt tích. Sạch sẽ làm cho người giận rồi, chuyên nghiệp đến làm cho người sợ hãi. Tô Thanh Hỏa ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Với tư cách cảnh sát hình sự nàng thăm dò qua vô số hiện trường nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại này. Vô ngân hiện trường. Nếu như ngày mai cảnh sát đến điều tra bọn hắn chỉ sẽ nhìn thấy một đống bị sét đánh qua sắt vụn căn bản rút ra không đến bất luận cái gì có giá trị vân tay, đường đạn hoặc là DNA. Lục Tấn không chỉ cứu nàng còn thuận tay giúp nàng đem chấp pháp qua khi phiền phức cho giải quyết triệt để. Đây cũng quá bại gia. Trần Mặc nhìn đầy đất dung cặn bã nhịn không được chật chật lưỡi, mặc dù ngoài miệng nói đến bại gia nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ thoải mái kỉnh. Hắn đứng người lên vỗ tay bên trên bùn đất, một lần nữa cài lên xương vỏ ngoài mặt nạ. Đầu tử, đi thôi. Trần Mặc túi người hướng Tô Thanh Hỏa duỗi ra một cái bao trùm lấy màu đen bọc thép, bàn tay giọng nói mang vẻ mấy phần chất phát mấy phần kính sợ. Lão đại nói, nơi này quá bẩn không phải nói chuyện địa phương. Tô Thanh Hỏa nhìn cái tay kia lại nhìn một chút nơi xa kia một mảnh cháy đen thổ địa. Nàng hít sâu một hơi chịu đựng kịch liệt đau nhức nắm chặt Trần Mặc tay. Thầy ta tạ ơn hắn. Tô Thanh Hỏa âm thanh có chút suy yếu nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời còn có. Nói cho hắn biết, một trận, làm tốt lắm. Trần Mặc nhếch miệng cười một tiếng, một tay lấy nàng kéo lên âm thanh tại trong đêm mưa lộ ra vô cùng hùng lượng. Đó là chúng ta lão đại lúc nào khiến người ta thất vọng qua. Bất quá tẩu tử tạ loại này nói ngài vẫn là giữ lại ngay mặt nói với hắn, a lão đại trong tù đem trà đều pha xong liền chờ ngài đi an ủi một chút đây. Chương 159 Tô Thanh Hỏa được cứu vớt, nhìn đầy đất vừa bộn ngẩn người mưa càng rơi xuống càng lớn. Băng lạnh nước mưa thuận theo lọn tóc chảy vào cổ áo, giống như là từng đầu lạnh buốt tiểu xà lại không cách nào làm lạnh Tô Thanh Hỏa nóng hổi cái chán. Nàng bị Trần Mặc giống sách tiểu kê một dạng từ biến hình trong phòng điều khiển túm đi ra, hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, một cô bức dứt kịch liệt đau nhức từ mắt cá chân bay thẳng thiên linh cái. T. Tô Thanh Hỏa hít sâu một hơi thân thể lắc lắc, suýt nữa ngã quỵ. Trần Mặc cái kia bao trùm lấy màu đen bọc thép bàn tay vững vàng nâng nàng khuỷu tay không chế lực đạo đến vô cùng tốt đã không có làm đau nàng, lại cho nàng đầy đủ chèo chống. Đầu tử, chậm một chút. Trần Mặc âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ chuyển tới, mang theo vài phần ổn ổn chất phát vừa rồi lật xe thời điểm khả năng xoay đến chưa làm bị thương xương cốt trở về để cho lão đại cho làm điểm dầu hồng hoa xoa xoa liền tốt. Tô Thanh Hỏa không nói chuyện, thậm chí liền kia âm thanh tẩu tử đều không có lo lắng đi phản bác. Nàng chỉ là ngơ ngác đứng thẳng người dùng cái kia tràn đầy vết máu mu bàn tay vuốt một cái con mắt, ý đồ đem trong tầm mắt nước mưa cùng huyết thủy lau sạch sẽ. Sau đó, nàng thấy rõ trước mắt thế giới. Đại não trong nháy mắt này triệt để đứng máy. Nay chỗ nào vẫn là cái kia hoang vu vũng bùn vùng ngoại ô đất hoang. Đây rõ ràng đó là Hollywood khoa huyễn mảng lớn quay chụp sau khi kết thúc phế tích hiện trường tràn đầy bạo lực mỹ học cùng tiền tài thiêu đốt sau mùi khét lẹn. Nguyên bản những cái kia hung thần ác sát sát thủ những cái kia bưng súng tiểu liên không ai bị nổi côn đồ, giờ phút này toàn đều biến mất. Thay vào đó là cái trước cái còn tại phả ra khói xanh bất quy tắc cái hố nhỏ. Kia từng bãi chưa hoàn toàn làm lạnh màu đỏ sẫm nóng chảy bật tại mưa to cọ rửa bên dưới phát ra xì xì tiếng vang dâng lên mảng lớn màu trắng hơi nước. Sương mù lượn lờ bên trong lờ mờ còn có thể nhìn thấy mấy khối vật bẹo biến hình nòng súng hài cốt giống như là bị hòa tan ngọn đến một dạng sủi lơ tại trong nước bùn. Không có thi thể, không có máu chảy thành sông. Thậm chí liền một hàng kia sắp xếp cải tiến xe Việt giã đều bị kia mấy ngàn độ nhiệt độ cao nhiệt nôn nung thành từng đống nhìn không ra nguyên bản hình dạng sắt vụn giá đỡ, đen thủi lùi sự ở nơi đó, giống như mấy tòa trầm mặc mộ địa. Sạch sẽ, quá sạch sẽ. Sạch sẽ làm cho người dùng mình sạch sẽ để người thậm chí hoài nghi vừa rồi trận kia kinh tâm động phách truy sát đến cùng có hay không phát sinh qua. Đây đều là. Tô Thanh Hỏa há to miệng trong cổ họng giống như là chặn lại một đoàn miên hoa âm thanh khô khốc đến nỗi ngay cả mình đều nghe không rõ. Đều là lão đại an bài. Trần Mặc xốc lên mặt nạ lộ ra một tấm bị nước mưa ướt nhẹp mặt, nhếch miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm răng trắng, lão đại nói, đã muốn động thủ liền phải đem cái mông lau sạch sẽ. Những này rác rưởi không xứng lưu lại toàn thây càng không xứng cho tẩu tử ngươi gây phiền toái. Tô Thanh Hòa trái tim bỗng nhiên có rút lại một chút. Nàng xem thấy bên chân kia một khối nhỏ đã làm lạnh ngưng kết kim loại dung cặn bã, đó là phở lì cảm tự hủy sau lưu lại cuối cùng vết tích. Mấy trăm chiếc phở lì cảm, mỗi một chiếc đều là phí tổn không ít công nghệ cao sản vật, mỗi một chiếc đều treo đầy đủ để chí mạng vũ khí. Vì cứu nàng, vì không cho nàng lưu lại bất kỳ chấp pháp qua khi nhược điểm, nam nhân kia không chút do dự truyền đạt toàn viên tự hủy chỉ lệnh. Mấy ngàn vạn thậm chí hơn ước tài chính, tại vừa rồi trong nháy mắt đó biến thành một trận chỉ vì nàng một người nở rộ, đắt đỏ mà thảm thiết pháo hoa. Tên điên! Tô Thanh Hòa tự lẩm bẩm, hốc mắt đột nhiên liền đỏ lên. Loại kia chua xót cảm xúc không còn là bởi vì sợ hãi hoặc đau đớn, mà là bởi vì một loại từ sâu trong linh hồn xuống tới, cực kỳ phức tạp cảm động cùng rung động. Nàng là cảnh sát, nàng thờ phụng pháp luật, thờ phụng chương trình chính nghĩa. Nhưng tại thời khắc này, nhìn đây đầy đất bừa bộn, nhìn mảnh này bị bạo lực thanh tẩy qua hoang dã, trong nội tâm nàng tòa kia thủ vững nhiều năm tín ngưỡng cao ốc tựa hồ xuất hiện một tia vết rách. Pháp luật không thể bảo hộ nàng, chương trình không thể ngăn cản những sát thủ kia bóc cỏ. Chân chính đem nàng từ quỷ môn quan kéo trở về là cái kia bị nhốt tại ngục giam bên trong, được thế nhân coi là tội phạm cùng tên điên nam nhân. Hắn dùng cực đoan nhất bạo lực nhất không nhìn quy tắc thủ đoạn vì nàng chống lên một thanh tuyệt đối an toàn dù. Đây chính là ngươi phương thức sao, Lục Tấn? Tô Thanh Hòa ngẩng đầu tùy ý nước mưa cọ rửa trên mặt, nước mắt cùng vết máu. Nàng nhớ tới cái kia tại quan sát thất bên trong đẩy mắt kính mỉm cười nam nhân, nhớ tới hắn cho kia phần đủ để bảo mệnh danh sách, nhớ tới cái kia câu hời hợt bảo vệ tốt mình, nguyên lai hắn nói bảo hộ cho tới bây giờ đều không phải là một câu nói xuông. Hắn là thật biết vì nàng đem cái này thế giới trời đều cho xuyên phá. Đáng ra không? Tô Thanh Hòa nhìn kia đen nhánh bầu trời đêm giống như là đang hỏi cái kia nhìn không thấy người vì một cái luôn là muốn bắt người cảnh sát, làm ra như vậy đại động tĩnh thậm chí bại lộ át chủ bài. Đáng ra không? Không có người trả lời nàng. Chỉ có tiếng gió đang gào thét, tiếng mưa rơi tại tí tách. Nhưng nàng tâm lý rõ ràng, nếu như là Lục Tấn, hắn nhất định sẽ dùng loại kia hứng hở ngự khí nói Tô cảnh quan bút chướng này nhớ kỹ tính tại trầm quân trên đầu liền tốt. Đầu tử đừng phát ngây người. Chân mắt thấy Tô Thanh Hòa nhìn chằm chằm vào bên trên sắt vụn xuất thần, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở nơi đây không nên giữ lại lâu. Mặc dù vết tích đều đốt sạch sẽ nhưng động tính như vậy đại không chừng sẽ có chuyện tốt người báo cảnh. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lui, a lão đại bên kia vẫn chờ đây. Tô Thanh Hòa lấy lại tinh thần hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục trong lồng ngực quần quần cảm xúc. Nàng nhẹ gật đầu vừa định cất bước lại phát hiện hai chân mềm đến giống mì sợi một dạng, căn bản không làm gì được. Đúng lúc này, đinh linh linh một trận đột ngột lại gấp rút điện thoại tiếng chuông tại cái này tĩnh mịch hoang dã bên trong nổ vang. Đó là Tô Thanh Hòa áo gió túi. Nàng sửng sốt một chút vô ý thức đưa tay đi sờ. Điện thoại màn hình đã nát, hiện đầy vết dạn nhưng tại kia tan vỡ trên màn hình lại quật cường lóe ra một cái lạ lẫm dây số. Không có ghi chú, biểu hiện thuộc về là không biết. Trần Mặc liếc qua cái số kia trên mặt biểu tình trong nháy mắt trở nên nghiêm túc mà cung kính. Hắn lui ra phía sau nửa bước đem không gian để lại cho Tô Thanh Hòa. Tô Thanh Hòa ngón tay run một cái xẹt qua nút trả lời. Nàng đưa di động dán tại bên tai hô hấp có chút gấp rút, cũng không dám mở miệng trước. Trong ống nghe truyền đến rất nhỏ dòng điện âm thanh cùng bối cảnh trong kia loại quen thuộc, chỉ có tại đặc biệt hoàn cảnh bên dưới mới có yên tĩnh. Vài giây đồng hồ trầm mặc sau, cái kia trầm thấp, từ tính mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt cùng ôn nhu âm thanh xuyên qua màn mưa xuyên qua dòng điện rõ ràng chui vào nàng lỗ tai bên trong. Đừng sợ, là ta. Chương 160 điện thoại vang lên cái kia quen thuộc âm thanh đừng sợ tiếng mưa rơi tựa hồ bị ngăn cách tại cái kia tiểu ống nghe bên ngoài. Tô Thanh Hòa đưa di động dán tại tràn đầy vết máu trên gương mặt, kia băng lãnh màn hình xúc cảm lại để cho nàng khỏa kia cuồng loạn không chỉ trái tim như kỳ tích ống thoát nước ngày bố. Cho ăn. Nàng mở miệng âm thanh câm giống như là nuốt đem cát sỏi. Ống nghe kia đầu rất yên tĩnh. Không có ngục giam bên trong quen coi ồn ào, chỉ có bình ổn mà kéo dài tiếng hít thở một cái lại một cái, giống như là một loại nào đó để người an tâm nhịp khí. Tổn thương sao? Lục Tấn âm thanh chuyển tới. Không còn là ngày bình thường loại kia mang theo 3 phần trêu tức, 7 phần thong dong ưu nhã giọng điệu. Giờ phút này hắn giọng nói ép tới rất thấp mang theo một tia cực kỳ hiếm thấy khàn khàn cùng căng cứng, tựa như là một cây bị kéo đến cực hạn dây đàn. Tô Thanh Hòa vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua mình còn tại dưỡng máu bả vai còn có bị miệng thủy tinh quẹt đến mình đầy thương tích cánh tay. Kịch liệt đau nhức tại đầu dây thần kinh điên cuồng hoạt động. Nhưng nàng cắn môi một cái đem bọt tới yết hầu rên rỉ gắng gượng nuốt trở vào. Không có. Nàng hít sâu một hơi nỗ lực để mình âm thanh nghe lên chẳng phải chật vật chỉ là chảy ra. Không chết được. Đầu bên kia điện thoại tựa hồ truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ thở dài. Đó là như chút được gánh nặng âm thanh. Vậy là tốt rồi. Lục Tấn tốc độ nói làm chậm lại một chút khôi phục ngày xưa chấn định nhưng này loại lộ ra thực chất bên trong cường thế lại so bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng. Chân mặc tại bên cạnh ngươi hắn sẽ đưa ngươi trở về. Trở về. Tô Thanh Hòa sửng sốt một chút nhìn thoáng qua bốn phía phế tích hồi cái nào. Cục cảnh sát. Không trở về nhà ngươi. Lục Tấn chỉ lệnh đơn giản rõ ràng không thể nghi ngờ. Hồi về đến nhà khóa chặt cửa thả đầy nước nóng bùn tắm lớn đem tự mình rửa sạch sẽ sau đó uống chén sữa bò nóng lên giường ngủ. Tô Thanh Hòa bị bất thình lình việc nhà an bài làm bối rối. Đây tính là gì? Vừa rồi đã trải qua sinh tử vận tốc đầy đất đều là phở lì cảm đốt đi ra nước thép hắn thế mà để nàng về nhà ngâm trong buồn tắm ngủ. Lục Tấn ngươi điên rồi sao? Tô Thanh Hòa gấp cầm di động xương ngón tay tiết trắng bệnh trầm quân người còn ở bên ngoài. Kim Tước Hoa sát thủ khẳng định không chỉ đây một đợt. Ta bây giờ trở về ra không phải đợi lấy bị bắt rùa trong vũ sao? Ta phải trở về cục, ta phải đi triệu tập cảnh lực. Nghe lời. Chỉ có hai chữ. Lại giống như là có một loại nào đó ma lực trong nháy mắt ngăn chặn Tô Thanh Hòa tất cả phản bác. Cục cảnh sát hiện tại không an toàn chỗ nào có trầm quân con mắt. Lục Tấn âm thanh bình tĩnh giống như là đang trần thuật một cái sự thực khách quan với lại đêm nay Hải Vân thị không cần cảnh sát. không cần cảnh sát. Vậy ngươi muốn cái gì? Tô Thanh Hòa trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái một cỗ chẳng lành dự cảm xông lên đầu. Ta muốn thanh tràng. Lục Tấn dừng một chút trong ống nghe truyền đến cực kỳ nhỏ, bàn phím đánh âm thanh. Tô cảnh quan ngươi đêm nay đã rất mệt mỏi. Tiếp xuống hình ảnh không quá thích hợp như ngươi loại này tuân thủ luật pháp tốt cảnh sát quan sát. Bên ngoài sẽ rất ồn ào động tĩnh có thể sẽ có chút đại. Hắn trong giọng nói mang tới một tia làm người sợ hãi hàn ý tựa như là trước khi mưa báo tới kia ép tới người thở không nổi áp suất thấp. Không quản nghe được cái gì âm thanh không quản nhìn thấy ngoài cửa sổ có cái gì ánh lửa. Đều đừng ra cửa đừng nhìn đừng quản. Tô Thanh Hòa há to miệng muốn hỏi cho rõ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đem tòa thành này thành phố biến thành chiến trường sao? Nhưng nói đến bên miệng làm thế nào cũng nói không ra miệng. Bởi vì nàng biết không ngăn cản được. Trầm Quân chạm đến ranh giới cuối cùng tỉnh lại một đầu ngủ say quái thú. Mà đầu quái thú này hiện tại đang chuẩn bị mở ra răng nanh, đi xé nát những cái kia có can đảm khiêu khích hắn sâu kiến. Lục Tấn. Tô Thanh Hòa âm thanh có chút run rẩy mang theo một tia chính nàng cũng không phát giác ỉ lại vậy còn ngươi. Ta. Đầu bên kia điện thoại Lục Tấn tựa hồ nở nụ cười. Tiếng cười kia rất nhẹ, rất nhạt lại lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ cùng ngạo. Ta an vị trong tù cũng là không đi. Chỉ bất quá có chút mấy thứ bẩn thỉu làm bẩn ta địa bàn còn dọa đến ta quan tâm người. Lục Tấn âm thanh dần dần trở nên băng lãnh, giống như là tôi độc lưỡi đao. Cách sóng vô tuyến điện cũng có thể làm cho người cảm giác được loại kia thấu xương sát ý đừng sợ, an tâm ngủ đi. Trước khi trời sáng, hắn dừng lại một giây phảng phất là đang cấp một ít người sinh mệnh làm cuối cùng đến ngược. Ta sẽ đem những này rác rưởi hết thảy quét sạch sẽ. Bíp 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 điện thoại giật máy. Tô Thanh Hòa nắm cái kia đã màn hình đen chạm điện thoại di động tại trong mưa thật lâu không có nhúc đích. Bên hai tựa hồ còn quanh quẩn lấy hắn cuối cùng câu kia đừng sợ nước mưa theo gương mặt chảy xuống hòa với khỏe mắt ấm áp. Nàng không biết đó là nước mưa vẫn là nước mắt chỉ cảm thấy tâm lý cái nào đó cứng rắn địa phương, tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Đầu tử đi thôi. Trần Mặc âm thanh ở bên cạnh vang lên. Hắn không biết lúc nào đã muốn đem Việt Dã mô tô, có thể là trước đó không có nâng lên dự phòng tái cụ, hoặc là cứ tới, lái tới kia cao lớn thân thể chặn lại đẩy trời mưa gió. Lão đại nói đêm nay ta là người tư nhân bảo tiêu. Trần Mặc bố bộ ghế sau, trong ánh mắt lộ ra một cỗ chất phát lại hung ác kiên định chỉ cần ta không chết, không ai có thể bước vào nhà người cửa lớn nửa bước. Tô Thanh Hòa hít sâu một hơi đưa điện thoại di động chăm chú nắm ở lòng bàn tay phảng phất đó là nàng tại cái này hỗn loạn ban đêm duy nhất hộ thân phủ. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua kia đen như mực bầu trời đêm. Tại tầng kia trùng điệp trồng mây đen phía trên tại tòa kia để phòng xâm nghiêm ngục giang bên trong. Nam nhân kia đang vì nàng hướng toàn bộ hắc ám thế giới tuyên chiến. Đi. Tô Thanh Hòa cưỡi trên xe gắn máy, âm thanh khôi phục ngày xưa giả dặn nhưng đáy mắt lại nhiều một vẻ trước đó chưa từng có quyết tuyệt. Về nhà. Động cơ nổ vang, xe gắn máy giống như một chim màu đen lợi tiện đâm rách màn mưa hướng phía nội thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà tại phía sau bọn họ trong bầu trời đêm, một trận đủ để ghi vào Hải Vân thị thế giới dưới đất sử sách đẫm máu thanh tẩy, đang theo Lục Tấn cúp điện thoại một khắc này chính thức kéo ra màn che. Chương 161 Lục Tấn lửa giận kim tức hoa các ngươi vượt ranh giới bíp trò chuyện kết thúc manh nhầm tại tĩnh mịch sở chỉ huy lộ ra đến vô cùng chói tai. Lục Tấn chậm rãi để điện thoại di động xuống cái tay kia rất vững vàng đến tựa như là một tôn trải qua ngàn năm gian nan vất vả đá cẩm thạch pho tượng. Màn hình ánh sáng dần dần dập tắt tính cả hắn đáy mắt cuối cùng một tia thuộc về nhân loại ôn nhu cũng bị tia vô biên hắc ám triệt để thôn vệ. Trên một giây hắn vẫn là cái tia tại trong đêm mưa nhẹ giọng an ủi nữ nhân yêu mến thủ hộ giả. Một giây sau hắn xoay người đối mặt với tia mặt to lớn, nhảy lên vô số màu đỏ báo động giám sát tường trên thân khí tức đột nhiên biến đổi. Đó là một loại để người ngạt thở, thuần túy tĩnh mịch. Tựa như là địa ngục đại môn bị đẩy ra một đạo khâu từ bên trong thổi ra không còn là gió mà là sen lẫn đẫm máu cùng mùi lưu mình tử vong thở dài. Bàn phím. Lục Tấn mở miệng, cũng không có cuồng loạn gào thét cũng không có nghiến răng nghiến lợi chửi mắng. Hắn thanh âm êm dịu đến có chút quỷ dị, giống như là sợ đã quay dày cái gì lại như là báo tố trung tâm kia mảnh nhất bình tĩnh nước động. Lão đại. Bàn phím ngồi trước máy vi tính thở mạnh cũng không dám. Hắn theo Lục Tấn lâu như vậy gặp qua hắn cười gặp qua hắn hung ác thậm chí gặp qua hắn giết người như ma. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn lộ ra loại vẻ mặt này. Tấm kia nhã nhặn nho nhã trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình. Mắt kính mảnh phản xạ màn hình lãnh quang, che khuất cặp kia đã hoàn toàn biến thành đen nhánh con ngươi. Chỗ nào không có phẫn nộ chỉ có một loại đối với sinh mạng cực độ coi thường một loại đem bạn vật coi là số cầu. Thần tính. Hoặc là nói, ma tính. Bọn hắn vượt ranh giới. Lục Tấn đi đến trước đài điều khiển ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái kia bị hắn bóp biến hình microphone, đầu ngón tay nhiễm vết máu đã khô cạn, biến thành màu đỏ sậm. Thương nghiệp cạnh tranh ta có thể cùng bọn họ thủ đoạn chơi, âm mưu quỷ kế ta có thể cùng bọn họ động não. Dù là bọn hắn phái người tới giết ta ta cũng tính bọn họ là tên hắn tử. Nhưng là, Lục Tấn âm thanh đột nhiên dừng lại một chút xung quanh không khí phảng phất đang trong nháy mắt đó ngưng kết thành thực chất khối băng. Ngàn không nên, vạn không nên. Bọn hắn không nên đem móng vuốt vươn hướng cái kia duy nhất có thể làm cho ta cảm thấy cái thế giới này còn đáng giá cứu vớt người. Phanh. Cái kia biến hình mịt rộ phồn bị hắn tiện tay ném vào thùng rác phát ra nặng nề tiếng va đập. Đó là tuyên chiến kẻ lệnh. Cũng là lý trí sụp đổ cuối cùng một tiếng vang dọn. Trần Mặc. Lục Tấn nhấn xuống thai nghe nút ổn, âm thanh xuyên qua màn mưa trực tiếp chuyển đến đang tại phi nhanh tay đi xe máy trong thai. Lúc này Trần Mặc vừa đem Tô Thanh Hòa đưa đến nhà an toàn dưới lầu. Hắn vẫn như cũ mặc kia thân đen nhánh xương vỏ ngoài bọc thép nước mưa thuận theo mặt nạ trượt xuống dưới ánh đèn đường lóe ra hàn quang. Lão đại tẩu tử đã an toàn. Trần Mặc âm thanh bên trong lộ ra một cố khắc nghiệt tiếp xuống làm gì? Quay về ngục giam phòng thủ. Phòng thủ. Lục Tấn khẽ cười một tiếng tiếng cười kia bên trong tràn đầy đối với hai chữ này vừa cận. Trần Mặc ngươi không phải một mực oán giận ngục giam bên trong quá oi bức bộ kia chưa từng thấy máu chiến giáp sắp gì xét sao? Trần Mặc sửng sốt một chút, lập tức cặp kia dấu ở mặt nạ sau trong mắt đông nhiên bộc phát ra hai đoàn cuồng nhiệt hỏa diễm. Lão đại ngài ý là, đêm nay không cần hấp lại tử. Lục Tấn nhìn trên màn ảnh tấm kia vẫn như cũ lóe lên vô số ánh đèn Hải Vân thị bản đồ, ánh mắt băng lãnh giống như là đang nhìn một tấm đỉnh thi trên đài giải phẫu đồ. Từ giờ trở đi tòa thành này, thành phố đó là người khu vực săn bắn. Giải trừ xương vỏ ngoài tất cả hạn chế khóa mở ra chủ động tác địch hình thức. Những cái kia trốn ở trong khe cống ngầm chuột, những cái kia tự cho là nắm trong tay bạo lực kẻ quét dọn còn có một cái tính một cái. Lục Tấn âm thanh bỗng nhiên trở nên rét lạnh mang theo một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Ta muốn ngươi đem bọn hắn cổ sống một cây cho ta rút ra. Vâng. Trần Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm kia xuyên thấu qua màn mưa chấn động đến xung quanh thủy tinh đều tại vang lên ong ong. Hắn bỗng nhiên nhấn xuống giáp ngực bên trên một cái nút màu đỏ. Ông xương vỏ ngoài bọc thép phần lưng giải nhiệt miệng phun ra một cô nóng rực bạch khí, nguyên bản màu lam năng lượng đèn chỉ thị trong nháy mắt biến thành đại biểu cho giết chóc màu đỏ máu. Dịch ép trợ lực hệ thống công suất bị đẩy lên cực hạn, phát ra từng đợt khát vọng máu tươi gầm nhẹ. Giờ khắc này cái kia chất phát lính giải ngũ biến mất, thay vào đó là một đầu bị giải khai tất cả xiềng xích, sắp xông vào bảy cựu sắt thép bạo long. Bàn phím. Lục Tấn cắt đứt cùng Trần Mặc truyền tin, quay đầu nhìn về phía cái kia đã tại run lẩy bẩy hacker. Tại cuộc đi săn bắt đầu trước đó, chúng ta cần cho tòa thành này thành phố kéo lên một khối màn sân khấu. Màn sân khấu. Bàn phím nuốt ngụm nước bọt, ngón tay lơ lửng tại trên bàn phím. Lao đại ngài làm ớn. Kim Tước Hoa không phải ưa thích nút trong bóng tối sao? Không phải ưa thích dở trò sao? Lục Tấn đi đến một hàng kia sắp xếp khống chế miệng cống trước, đôi tay cắm ở áo khoác trắng trong túi, tư thái ưu nhã giống như là một vị sắp chỉ huy hòa âm nhạc trưởng. Vậy chúng ta liền thành toàn bọn hắn. Khởi động S cấp 2 ách phương án hát trưởng. Lục Tấn ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn phương xa kia mảnh đèn đuốc sáng trưng thị khu phồn hoa. Chỗ nào có Kim Tước Hoa tổng bộ có vô số cái tàng long họa hồ cứ điểm, cũng có cái kia đang tại ý cờ u bên trong kéo dài hơi tàn trầm quân. Ta muốn để tòa thành này thành phố ở buổi tối hôm ấy biến thành triệt để mù loà cùng điếc. Không có giám sát, không có truyền tin, không ánh sáng. Lục Tấn chậm rãi xuề bàn tay ra tâm hướng phía dưới làm một cái ép diệt thủ thế. Động tác kia rất nhẹ, nhưng tại bàn phím trong mắt đây quả thực là tử thần tại thổi tắt sinh mệnh ngọn đến. Chặt đứt lưới điện che đậy tín hiệu. Lục Tấn âm thanh tại chống trải sở chỉ huy bên trong quanh quẩn giống như thẩm phán tiếng chuông. Tắt đèn. Chương 162 nếu không muốn thủ quy củ vậy liền đều không sống. Sở chỉ huy bên trong không khí phản phất bị rút khô, chỉ còn lại có sẻ vở quạt kia gần như cực hạn tiếng gào thét giống như là một đám bị vây ở sắt thép trong lồng giam dạ thú. Lục Tấn đứng tại kia sắp xếp phí tổn đắt đỏ trước đài điều khiển. Hắn thời bỏ ngày bình thường kia cẩn thận tỉ mỉ áo khoác trắng, chỉ mặc một kiện đơn bạc áo sơ mi đen. Áo sơ mi ống tay áo bị tùy ý kéo lên lộ ra kia đoạn còn dính lấy vết máu cánh tay. Hắn đôi tay lơ lửng tại to lớn máy móc trên bàn phím phương thập chỉ thon cao đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi bạch. Cộc 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 theo đầu ngón tay rơi xuống liên tiếp dày đặc mà giàu có vận luật tiếng đánh tại trong phòng nổ vang. Thanh âm kia thanh thúy, gấp rút nhưng lại mang theo một loại nào đó quỷ dị ưu nhã, tựa như là một vị điên nghệ sĩ dương cầm đang tại khệ tên là hủy diệt cuối cùng chương nhạc. Trên màn hình vô số đầu màu lục dấu hiệu như thác nước chảy xuôi chiếu rọi tại hắn bộ kia mắt kính gọng vàng thượng tướng hắn đáy mắt kia lao lạnh leo sát ý phủ lên đến giống như quỷ hỏa lạnh lạnh. Lão đại đó là quốc gia lưới điện chủ điều khiển hải tâm. Bàn phím nút ở một bên trong ghế, nhìn trên màn ảnh cái kia không ngừng lấp lóe màu đỏ cảnh cáo khung, âm thanh run giống như là tại run dậy một khi công phá chỗ nào toàn bộ Hải Vân thị điện lực điều phối quyền liền tất cả trên tay chúng ta. Nhưng đây là vi phạm a, làm không tốt sẽ bị định tính là tập kích khủng bố. Vi phạm. Lục Tấn ngón tay không có bất kỳ cái gì dừng lại, thậm chí đánh tốc độ nhanh hơn. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy đối với cái gọi là quy tắc cực hạn của cận. Khi bọn hắn tại khu náo nhiệt vận dụng súng tiểu liên bắn phá thời điểm, bọn hắn quan tâm qua vi phạm sao? Khi bọn hắn muốn đem Tô Thanh Hòa liền người mang xe đập xuống vách núi thời điểm, bọn hắn quan tâm qua pháp luật sao? Lục Tấn bỗng nhiên đánh xuống một cái nút enter trên màn hình đạo thứ nhất tường lửa trong nháy mắt vỡ nát. Đã bọn hắn không muốn thủ quy củ muốn chơi luật rừng vậy ta liền bồi bọn hắn chơi tới cùng. Chỉ bất quá tại cái này trong rừng ta là thợ săn, bọn hắn là heo. Thế nhưng là toàn thành mất điện bệnh viện làm cái gì? Còn có những cái kia vô tội bàn phím còn tại ý đồ dùng duy nhất lý trí khuyên can. Yên tâm, ta có chừng mực. Lục Tấn ánh mắt chuyên chú mà lãnh khốc, giống như là đang tiến hành một trận tinh vi phẫu thuật, ta sẽ tránh đi bệnh viện, phòng cháy cùng giao thông đầu mối then chốt dự phòng tuyến đường. Ta muốn nhằm vào chỉ là cái kia nát thấu khu nhà giàu cùng Kim Tước Hoa kia 1300 cái phân bố tại thành thị các nơi bí ẩn tiết điểm. Ta muốn để bọn hắn biết không ánh sáng, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiền tài cùng quyền lực trong bóng đêm không đáng một đồng. Ông. Tầng hầm siêu tính trung tâm đột nhiên bộc phát ra một trận kịch liệt nổ vang. Đó là tính lực toàn bộ triển khai dấu hiệu. Vì công phá cấp quốc gia lưới điện phòng ngự, Lục Tấn vận dụng trong tay tất cả tính toán tài nguyên. Lượng lớn cương thi internet bị tỉnh lại hàng trăm triệu số liệu túi hóa thành vô hình công thành truy hung hăng đụng chạm lấy Hải Vân thị hệ thống điện lực con số cỡ lớn. Cảnh báo. Cảnh báo. CPU nhiệt độ quá cao, đang tại nếm thử cưỡng chế hàng nhiều lần. Hệ thống điện tử âm tại trong phòng quân quẩn. Khóa kín tần suất, không cho phép hàng. Lục Tấn gầm nhẹ một tiếng, trên trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Hắn ánh mắt cuồng nhiệt làm cho người khác kinh hãi, phảng phất muốn đem mình linh hồn đều thiêu đốt vào đây khổng lồ số liệu lưu bên trong. Cho ta phá. Theo hắn quát to một tiếng, trên màn hình cái tia ngoan cố màu đỏ asset DNS phỏng vấn cự tuyệt, cuối cùng đang lóe lên mấy lần sau biến thành một nhóm làm cho người run rẩy màu lục chữ lớn. Asset gỡ giảm tít, phỏng vấn thông qua. Đã thu hoạch cao nhất nhân viên quản lý quyền hạn. Rút. Trong nháy mắt đó toàn bộ Hải Vân thị điện lực mạch là đổ, không giữ lại chút nào hiện ra ở Lục Tấn trước mắt. Đó là một tấm cực kỳ phức tạp, từ vô số điểm sáng cùng đường con cấu thành to lớn internet. Mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu cho một tòa trạm biến thế, mỗi một đường nét đều gánh chịu lấy tòa này ngàn vạn nhân khẩu phần lớn thành phố ánh sáng cùng nhiệt lượng. Mà tại Lục Tẫn trong mắt đây chẳng qua là một cái to lớn, đợi làm thịt con mồi. Bao nhiêu yếu ớt văn minh a. Lục Tẫn dừng tay lại bên trong động tác hơi thở dốc lấy. Hắn nhìn tấm kia sáng chói lưới điện đồ tựa như là thượng đế đang quan sát nhân gian đèn. Chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái nơi này liền sẽ trở lại man hoang. Hắn vươn tay tại giả lập bản đồ bên trên cấp tốc quyển định mấy cái khu vực. Kim Tước Hoa trung tâm hoa khu tổng bộ, thành tây người giàu có khu biệt thự, còn có kia mười mấy nơi ngụy trang thành hậu cần biên cùng trung tâm tắm rửa dưới mặt đất cứ điểm. Tham số sửa chữa hoàn tất, quá tải bảo hộ giải trừ. Điện áp đề thăng đến 300. Lục Tấn mỗi một câu chỉ lệnh đều giống như một đạo tử thần xá lệnh. Bàn phím nhìn một màn này đã triệt để từ bỏ suy nghĩ. Hắn biết, đêm nay qua đi Hải Vân thị sẽ nên đón một cái cả đời khó quên ban đêm. Một cái thuộc về sợ hãi, hỗn loạn cùng đẫm máu thanh tẩy ban đêm. Chân Mặc chuẩn bị xong chưa? Lục Tấn đối với hai nghe nhẹ giọng hỏi. Thời khắc chuẩn bị lão đại. Trong hai nghe truyền đến Trần Mặc hưng phấn gầm nhẹ còn có tiếng gió rít gào bối cảnh âm ta đau đã đói khát khó nhịn liền chờ đèn tắt một khắc này. Rất tốt. Lục Tấn nhìn ngoài cửa sổ. Chỗ nào Hải Vân thị cảnh đêm vẫn như cũ phồn hoa, nồng lấp lóe nhà cao tầng đèn đuốc sáng trưng. Những cái kia sinh hoạt tại ánh sáng bên trong mọi người còn tại hưởng thụ lấy hiện đại văn minh mang đến tiện lợi không chút nào biết đỉnh đầu đà mổ cẩn chi kiếm đã rơi xuống. Mà ở mảnh này chói mắt nhất ánh đèn chỗ sâu trầm quân có lẽ đang nằm tại trên giường bệnh tưởng tượng lấy Tô Thanh Hòa tin chết, những cái kia kim tức hoa cao quản nhóm có lẽ đang giơ ly rượu đỏ chúc mừng lấy đối với Lục Tấn vây quét. Thưởng thụ cuối cùng mỗi một giây a. Lục Tấn nhếch miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong. Hắn nâng tay phải lên ngón trỏ lơ lửng tại cái kia bắt mắt màu đỏ chấp hành khóa bên trên. Kia ngón tay rất ổn không có vẻ run rẩy, cũng không có một chút do dự. Bởi vì hắn biết chỉ có tuyệt đối hắc ám mới có thể rửa sạch cái thế giới này dơ bẩn. Chỉ có khiến cái này tự cho là đúng các quyền quý cảm nhận được đau điếng người bọn hắn mới có thể minh bạch cái gì gọi là kính sợ. Ngủ ngon Hải Vân thị. Lục Tấn thanh âm êm dịu giống như là một câu tình nhân thì thầm. Một giây sau, hắn ngón tay trùng điệp đè xuống. Tắt đèn. Chương 163 khởi động S cấp 2 ách phương án toàn thành đại mất điện Hải Vân thị điện lực điều hành trung tâm to lớn giám sát màn hình tường vốn là một mảnh an lành màu lục. Nhưng giờ phút này tại kiêm màu lục biểu tượng phía dưới một cô mắt thường không thể gặp màu đen dòng lũ đang tại điên cuồng ăn mòn hệ thống tầng dưới chốt logic. Không có bất kỳ cái gì dự cảnh mười mấy cái mấu chốt biến điện tiết điện phụ tải số ghi đột nhiên giống như phát điên tăng gọn. Chuyện gì xảy ra? Thành Tây trạm biến thế phụ tải suất đột phá 120. Thành Nam khu buôn bán điện áp khác thường. Đang tại phát động cắt kim loại bảo hộ. Điều hành đại sảnh bên trong loạn thành hỗn loạn, trực ban công trình sư nhóm đầu đầy mồ hôi đập bàn phím ý đồ chặt đứt những cái kia khác thường dòng điện. Nhưng bọn hắn hoảng sợ phát hiện, vô luận đưa vào cái gì chỉ lệnh hệ thống đều sẽ đánh ra một cái buồn cười màu đỏ đột ngột. Quyền hạn không đủ ngài thao tác đã bị nhân viên quản lý bàn phím hiệp cự tuyệt. Mấy cây số hải ngoại vân thứ bang giam. Bàn phím cặp kia mập tay tại máy móc trên bàn phím gõ ra một đoạn làm cho người hoa mắt tiết tấu cuối cùng nặng nề mà vỗ xuống nút enter. Giải quyết. Nhân viên quản lý quyền hạn quá kín. Bàn phím lắc lắc có chút mỏi như cổ tay trên mặt mang trò đùa quái đản đạt được cười xấu xa lão đại, đám này lưới điện công trình sư quá đơn thuần bọn hắn mạng nội bộ phòng ngự ở trước mặt ta đơn giản tựa như là không mặc quần áo tiểu cô nương. Ta đã sửa đổi toàn thành 24 hạch tâm trạm biến thế kế điện bảo hộ tham số. Bàn phím chỉ vào trên màn hình những cái kia lấp lóe điểm đỏ hiện tại Hải Vân lưới điện tựa như là một cái bị ngăn chặn tiết ép việt nồi áp suất. Chỉ cần hơi cho điểm hỏa tinh rất im lặng. Nó liền sẽ mình đem mình nổ thượng thiên. Lục Tấn đứng tại đài điều khiển một chỗ khác. Hắn không có nhìn những cái kia buồn kẻ dấu hiệu mà là mang lên trên một bộ chiến thuật kính quang lọc đôi tay thao túng kia mấy cái còn xuất lại, cũng không tham dự tự sát thức tập kích đặc thù công dụng thờ lì cảm. Đó là hắn cuối cùng át chủ bài, cũng là trận này hát chướng kế hoạch hạch tâm dẫn ngoài nổ. Hòa tinh. Lục Tấn khẽ cười một tiếng ngón tay nhẹ nhàng thôi động cần điều khiển không chúng ta muốn cho bọn hắn là một trận màu đen mưa. Trong bầu trời đêm, 6 chiếc đồ trang thành bóng đêm hạng nặng phở lì cảm giống như là một đám trầm mặc u linh mượn mưa to hiểm hộ lặng yên không một tiếng động lơ lửng tại Hải Vân thị phồn hoa nhất mấy cái trên khu vực không. Chỗ nào có kim tức hoa tổng bộ cao ốc có trầm quân ở lại lưng chừng núi khu biệt thự còn có mấy chỗ ngụy trang thành đỉnh cấp câu lạc bộ dưới mặt đất cứ điểm. Đen đuốc sáng trưng, xa hoa lãng phí đến cực điểm. Cho dù là tại trầm quân rơi đài tối nay những địa phương này vẫn như cũ lóe lên bất diệt động phảng phất là tại hướng đây đen nhánh bầu trời đêm biểu thị công khai lấy tiền tài đặc quyền. Bao nhiêu chói mắt ánh sáng a. Lục Tấn nhìn màn ảnh trong kia sáng chói cảnh đêm ngựa khí lãnh đạo giống như là tại tuyên án đã tâm lý đen như vậy làm gì đem đèn mở sáng như vậy. Hắn mở ra phở lì cảm phía dưới treo đầy cánh cửa khoang. Cũng không có lựu đạn rơi xuống. Rơi xuống là mấy cái màu đen, nhìn lên không chút nào thu hút kim loại bình thể. Đây là cái gì? Tiểu mới khí độc. Bàn phím tò mò lại gần. Không phải tham chỉ. Lục Tấn ngón tay tại phát xạ khóa bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái trải qua đặc thù xử lý, đường kính chỉ có nhỏ mét sợi carbon tơ bó. Bọn chúng so cọng tóc còn mảnh nhẹ giống lông vũ nhưng dẫn điện tính năng. Lục Tấn dừng một chút đáy mắt hiện lên một tia hủy diệt khoái ý so dây đồng còn tốt hơn. Giữa không trung, theo độ cao nhất định phát động những cái kia kim loại bình thể ẩm vang nổ tung. Cũng không có ánh lửa chỉ có từng đoàn màu đen mây mù ở trong trời đêm bạo tán ra. Đó là hàng trăm triệu than chỉ sợi bọn chúng ở trong mưa gió phiêu tán giống như là từng cái nhìn không thấy tấm vong lớn màu đen chậm rãi chụp vào phía dưới trạm biến thế cùng cao áp tải điện tuyến đường. Đây là chiến tranh hiện đại bên trong nhất đau đầu người khác mềm sát thương vũ khí than chỉ lựu đạn. Chuyên môn dùng để tê liệt thành thị hệ thống điện lực. Khi luồng thứ nhất than chỉ sợi liên lụy trạm biến thế kia trần trụi đường dây cao thế giờ phảng phất là tử thần kích thích dây đàn. Nguyên bản cách biệt không khí trong nháy mắt bị đánh xuyên. Một đạo chói mắt đến cực điểm màu lam hồ quang điện nương theo lấy làm cho người tê cả da đầu đôn đốt âm thanh tại đường dây cao thế bên trên điên cuồng nhảy vọt. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Vô số đạo màu lam tiệm điện đang thay đổi trạm phát điện trên không sen lẫn thành một tấm khủng bố lưới điện đem đêm tối chiếu sáng như ban ngày. Veng, veng, veng. Máy biến thế không chịu nổi loại này, trong nháy mắt chập mạch trùng kích phát ra thống khổ rên rỉ lập tức phát sinh kịch liệt nổ tung. Hỏa cầu đằng không mà lên sen lẫn màu lam điện đốm lửa giống như là một trận lộng lẫy mà chí mạng khói lửa tú. Xinh đẹp. Lục Tấn nhìn trên màn ảnh kia liên tiếp nổ tung ánh lửa tựa như là đang thưởng thức mình cái tác. Vật lý chập mạch tăng thêm hậu trường quá tải chỉ lệnh, đây một đợt, thần tiên cũng không cứu lại được đến. Cùng lúc đó, Hải Vân thị phồn hoa nhất khu buôn bán kim tức hoa cao ốc. Đang tại tăng ca tiêu hủy văn bản tài liệu, đám nhân viên chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến nổ vang, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, đỉnh đầu ánh đèn đột nhiên lóe lên một cái. Một giây sau, ba, toàn bộ thế giới lâm vào tuyệt đối hắc ám. Không chỉ là tòa nhà này, từ trên cao quan sát Hải Vân thị nguyên bản sáng chói cảnh đêm hình vẽ là bị một cái nhìn không thấy bàn tay hung hăng xóa đi một khối. Lấy kim tức hoa tổng bộ làm trung tâm, hàng cái khu nhà giàu, phố thương nghiệp cùng mấy cái kia bí mật cứ điểm nửa cái nội thành ánh đèn trong nháy mắt toàn bộ dập tắt. Đèn nông diệt đèn đường diệt nhà nhà đốt đèn cũng diệt. Liền ngay cả dự phòng nguồn điện ý đồ khởi động giờ cũng bị bàn phím dự trôn vi rút trong nháy mắt khóa kín. Hắc ám giống như thủy triều vọt tới thôn vệ tất cả. Chỉ còn lại có nơi xa trạm biến thế thiêu đốt ánh lửa tại trong đêm mưa lộ ra vô cùng thê lương. A, bị cúp điện. Chuyện gì xảy ra? Dự phòng nguồn điện đây. Cứu mạng. Thang máy kẹt lại. Khủng hoảng tiếng thét chói tai trong bóng đêm liên tiếp hỗn loạn bắt đầu ở mỗi một hẻo lánh lan ra. Mà tại tòa kia vẫn như cũ lóe lên ánh sáng nhạt ngục giam sở chỉ huy bên trong. Lục Tấn lấy xuống chiến thuật kính quang lọc cặp kia thích ứng hắc ám trong mắt lóe ra so hồ quang điện còn nguy hiểm hơn hào quang. Đèn tắt. Hắn xoay người, đối với cái kia sớm đã thủ thế chờ đợi, giống như một đầu khát máu manh thú một dạng Trần Mặc khẽ gật đầu một cái. Động tác kia ưu nhã giống như là tại thỉnh mời bạn nhảy đi vào sàn nhảy. Đi thôi, Trần Mặc. Lục Tấn âm thanh trong bóng đêm quanh quẩn mang theo một cỗ làm cho người run rẩy hàn ý, bóng tối này là bọn hắn sợ hãi lại là người hiểm hộ. Thịnh yến bắt đầu. Chương 164 phá hư lưới điện tiết điểm Hải Vân thị lâm vào hắc ám, Hải Vân thị ban đêm chết quá nhanh. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có cái gọi là dần tối quá trình. Tựa như là thượng đế đột nhiên chán ghét đây ồn ào náo động nhân gian, đưa tay hung hăng đã kéo xuống công tắc nguồn điện. 3. Trong nháy mắt đó sáng chói đèn lồng biển trực tiếp bị hắc ám thôn phệ. Trung tâm thương nghiệp Cự Phúc LED quảng cáo màn hình trong nháy mắt dập tắt đang phát ra đến một nửa đồ trang điểm quảng cáo biến thành một mặt to lớn hắc kính. Văn phòng bên trong ánh đèn giống độ mì nổ quân bài một dạng tầm tầm sụp đổ, chỉ để lại cửa sổ thủy tinh chiếu lên ra, trắng bệnh ánh trăng. Giao thông đèn tín hiệu toàn diện. Bận rộn ngã tư đường trong nháy mắt biến thành sắt thép bộ điện. Hai chiếc cấp đi xe con trong bóng đêm hung hăng đụng vào nhau tan vỡ đèn xe miễn cưỡng chiếu sáng bốn phía hoảng sợ đám người. Thang máy kẹt tại giữa không trung, tàu điện ngầm dừng tại đường hầm chỗ sâu. Cả tòa thành thị phảng phất bị rút đi linh hồn lâm vào giống như chết tê liệt. Vị thủy vịnh Hải Vân thị đỉnh cấp lưng chừng núi khu biệt thự. Nơi này là kim tức hoa cao quản nhóm hậu hoa viên danh xưng có được độc lập lưới điện cùng tuyệt đối an toàn bảo an hệ thống. Lúc này nào đó tòa nhà xa hoa nhất biệt thự bên trong đang tại tổ chức một trận riêng tư tiệc ăn mừng. To lớn thủy tinh đèn treo tung xuống màu vàng ấm bừng sáng, bàn dài bên trên bày đầy hậu sống, trứng cá muối cùng đắt đỏ chẳng hạn. Mấy cái ô phục dày da trung niên nam nhân đang giơ chén rượu mặt đỏ lên chuyện trò vui vẻ. Đến, kính trọng tổng. Mặc dù hắn hiện tại còn tại ít cờ u bên trong nằm nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta chúc mừng. Một cái hói đầu phó tổng giám đốc lung lay chén rượu trên mặt mang đầy mỡ cười, nghe nói kẻ quét dọn bên kia đã đắc thủ. Cái kia gọi Tô Thanh Hòa nữ cảnh sát, lúc này đoán chừng đã lệnh tấu đi. Nhất định phải. Bên cạnh người phụ họa nói đắc tội kim tức hoa còn muốn sống qua đêm nay. Quả thực là nằm mơ. Chỉ cần nữ nhân kia chết, Lục Tấn cái người điên kia khẳng định sẽ sụp đổ, đến lúc đó ken một tiếng thanh thúy chạm cốc cấm thanh. Liên tại bọn hắn chuẩn bị ngửa đầu nâng ly đây ly máu người màn đầu thời điểm, không có dấu hiệu nào đỉnh đầu kia ngọn đèn giá trị mấy chục vạn thủy tinh đèn treo đột nhiên lóe lên một cái. Ngay sau đó hắc ám hàng lâm. Loại kia hắc là như thế thuần túy, trong nháy mắt bao phủ tất cả ánh sáng tính cả trên mặt bọn họ nụ cười cùng một chỗ đóng băng trong không khí. Chuyện gì xảy ra? Bị cúp điện. Hói đầu phó tổng giám đốc sửng sốt một chút lập tức bất mãn ồn ào lên, vật nghiệp là làm gì ăn? Không biết chúng ta đang học sao? Nhanh khởi động dự phòng nguồn điện. Dựa theo lẽ thường loại này cấp bậc biệt thự đều trang bị công suất lớn dầu đi hết gen máy phát điện, mất điện sau trong vòng 3 giây liền sẽ tự động tham gia. 1 giây, 2 giây, 3 giây đi qua, hắc ám vẫn như cũ đậm đặc đến tan không ra, chỉ có ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi trở nên vô cùng rõ ràng. Xì xì bành, biệt thự hậu viện phòng máy phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề bạo hưởng, ngay sau đó là một cỗ mùi khét lẹt thuận theo đường ống thông gió tung bay vào. Làm sao còn chưa tới điện? Có người hoảng lấy điện thoại cầm tay ra muốn mở ra đèn tin. A, làm sao không tín hiệu? Ta cũng không có tín hiệu. Wi-Fi gây mất, 5G cũng gây mất. Đây mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Khủng hoảng giống ôn dịch một dạng tại hắc ám phòng khách bên trong lan ra. Đám này bình thường cao cao tại thượng các tinh anh giờ phút này tựa như là bị bóp đi xác ốc xin trong bóng đêm run lẩy bẩy. Bọn hắn quen thuộc khống chế tất cả lại duy trì có vô pháp khống chế bất thình lình mù cùng mất thông. Đừng hoảng hốt, đều đừng hoảng hốt. Hói đầu phó tổng giám đốc cố giả bộ chấn định lục lọi muốn đi mở cửa, có thể là tuyến đường trục chặt ta đi gọi bảo tiêu, hắn lảo đảo sờ đến cửa chính dùng sức vận động nắm tay. Không nhúc nhích tí nào. Mở không ra. Hắn hoảng sợ hô to khóa điện tử mất hiệu lực. Cửa bị khóa cứng. Cái gì? Đám người quá sợ hãi nhao nhao vây quanh, có người dùng lực đạp cửa, có người cầm lấy cái ghế đập cửa sổ. Nhưng những này bình thường vì phòng trộm mà lắp đặt đỉnh cấp chống bạo loạn cửa sổ giờ phút này lại thành cầm tù bọn hắn lồng giam. Không thích hợp. Đây không thích hợp. Hói đầu phó tổng giám đốc dựa lưng vào băng lãnh cánh cửa, mồ hôi lạnh thuận theo cái trán chạy xuống, đây không phải phổ thông mất điện, đây là nhằm vào chúng ta. Có người cắt đứt chúng ta điện, che giấu chúng ta tín hiệu, khóa cứng chúng ta cửa. Ai? Là ai dám làm như vậy? Hắc ám bên trong không ai giải đáp hắn. Chỉ có một đạo trắng bệnh thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu sáng bên ngoài biệt thự hoa viên. Trong khoảnh khắc đó ánh sáng bên trong, hói đầu phó tổng giám đốc thấy được làm hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Mưa to như chú trong hoa viên, một cái cao lớn, đen nhánh thân ảnh đang lặng lặng đứng lặng tại thiết nghệ cửa lớn phía trên. Hắn mặc một thân tràn đầy khoa huyễn cảm nhận xương vỏ ngoài bọc thép màu đen, vỏ kim loại tại nước mưa cọ rửa bên dưới hiện ra lạnh lẽo rực rỡ. Tấm kia bao trùm lấy toàn mặt chiến thuật mặt nạ bên trên hai điểm màu lục bảo nhìn ban đêm dụng cụ hào quang đang nhìn chằm chằm phòng khách bên trong bọn hắn. Tựa như là trong địa ngục các quỷ đang tại xem kỹ lấy đợi làm thịt heo dê. Kia, đó là. Phó tổng giám đốc chỉ vào ngoài cửa sổ răng run lên trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang, lại ngay cả một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ. Cái kia màu đen thân ảnh động. Hắn từ phía sau lưng rút ra một thanh trường đao, lưới đao tại thiểm điện bên dưới vạch ra một đạo thê lương hàn mang. Ngay sau đó cái thân ảnh kia cũng không có đi cửa chính mà là giống một cái không có bất kỳ cái gì trọng lượng u linh trực tiếp từ lầu 2 sân thượng nhảy đi lên. Phanh. Cửa sổ sắt đất thủy tinh công nghiệp tại loại này khủng bố lực trùng kích trước mặt yếu ớt tựa như là một tờ giấy mỏng trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Mưa gió rót ngược vào. Cái kia màu đen tử thần giẫm lên đầy đất miệng thủy tinh từng bước một, đi vào đám này run lẩy bẩy quyền quý trung gian. Các vị chào buổi tối. Xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra Trần Mặc kia trải qua thay đổi giọng nói khí xử lý về sau, trầm thấp mà tràn ngập kim loại cảm nhận âm thanh. Lục tiên sinh để ta đến thông chi các vị một tiếng. Các ngươi cuồng hoan kết thúc. Trần Mặc giơ lên trong tay chiến đao cặp kiêm màu lục bảo mắt điện tử đảo qua ở đây mỗi người trong giọng nói không có một tia nhiệt độ. Hiện tại đến phiên ta hiệp. Chương 165 hắc ám bên trong săn giết Trần Mặc ra khỏi lồng hải vân thị bầu trời đêm mưa còn tại bên dưới. Nơi này mưa tựa hồ so nơi khác lạnh hơn xen lẫn từ trên mặt biển thổi tới tanh nồng bị. Một tòa cũng không thu hút màu xám văn phòng đỉnh nơi này là Kim Tức Hoa Hải Vân phân bộ bảo an tổng không trung tâm cũng là tòa thành này thành phố dưới mặt đất bạo lực internet đầu mối then chốt. Bình thường nơi này để phòng xâm nghiêm đèn pha có thể đem một cái đi ngang qua chim sẻ đều soi sáng ra cái bóng. Nhưng giờ phút này bên trong là hoàn toàn tĩnh mịch hắc. Hưu một đạo yếu ớt âm thanh xé gió xuyên thấu màn mưa. Một cây đen nhánh hợp kim titan câu khóa giống như là một con rắn độc lưỡi tinh chuẩn cắn sân thượng biên giới bê tông hàng rào. Cùng cụt. Cánh tay máy trục chết, bàn kéo không tiếng động chuyển động. Một cái cao lớn khôi ngô thân ảnh màu đen mượn dây thường sức kéo giống như là một mảnh không có trọng lượng lông vũ nhẹ nhàng rơi vào tràn đầy nước đọng trên sân thượng, rơi xuống đất không tiếng động. Chỉ có kia từng vòng bị kích thích và sóng, đã chứng minh có một cái quái vật khổng lồ vừa rồi hàng lâm. Trần Mặc nâng người lên bộ kia bao trùm toàn thân sợi carbon xương vỏ ngoài bọc thép tại nước mưa cọ rửa bên dưới hiện ra giống như hắc diện thạch một dạng lênh quang. Hắn giơ tay lên nhấn xuống mũ bảo hiểm khía cạnh chiến thuật cái nút. Ông. Theo một tiếng cực kỳ nhỏ dòng điện âm thanh chiến thuật mặt nạ bên trên tầm mắt trong nháy mắt hoán đổi. Nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám biến mất. Thay vào đó là một cái vô cùng rõ ràng hắc bạch nóng thành giống thế giới. Tại hắn trong tầm mắt dưới chân nhà này cao ốc cũng không phải là bê tông tử vật mà là một cái có vô số màu đỏ mạch lạc cơ thể sống. Những cái kia màu đỏ đang di động hình người còn sáng đó là lầu bên trong bảo vệ. Bọn hắn giống như con ruồi không đầu một dạng trong hành lang tán loạn. 23 người. Trần Mặc âm thanh xuyên thấu qua thay đổi giọng nói khí, trở nên trầm thấp mà khàn khàn giống như là kim loại ma sát phân bố ở tầng chót vót cùng tầng tiếp theo. Trong tay đều có ra hỏa. Trong hai nghe truyền đến Lục Tấn nhàn nhạt chỉ lệnh chỉ có một chữ. Thanh. Thu được. Trần Mặc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Hắn không có đi cầu thang, mà là đi đến sân thượng thông gió bên giếng đôi tay chế trụ kia phiến nặng nề sắt cửa chớp. A a. Xương vỏ ngoài phần lưng dịch ép cột đống nhiên phát lực. Két sụp đổ. Kia phiến hàn chết song sắt trong tay hắn tựa như là một khối bích quy sốt, bị gắng gượng kéo xuống tiện tay ném qua một bên. Trần Mặc thả người nhảy lên nhảy vào kia đen nhánh thâm nguyên. Trong đại lâu bộ hỗn loạn tương mừng. Dự phòng nguồn điện đây. Vì cái gì còn không có khởi động? Bảo an đội trưởng giơ ánh sáng mạnh đèn tin cổ sáng trong hành lang điên cuồng loạn lắc soi sáng ra từng cái hoảng sợ mặt bộ phận kỹ thuật người chết hết sao? Giám sát toàn bộ màu đen. Chúng ta hiện tại đó là mù lòa. Đội trưởng, máy phát điện phòng bên kia không có phản ứng, khóa điện tử cũng không mở được. Thủ hạ mang theo tiếng khóc nước nở báo cáo chúng ta bị vây ở tầng này. Sợ hãi trong bóng đêm lên men. Đám này bình thường làm mưa làm gió côn đồ giờ phút này lại giống như là bị nhốt vào chiếc lồng bên trong gà bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho bọn hắn sù lông. Đông. Một tiếng nặng nề tiếng vang đột nhiên từ cuối hành lang miệng thông gió truyền đến, giống như là có người mặc giày sắt nặng nề mà đạp tại trên sàn nhà. Ai? Đội trưởng đột nhiên quay người đèn tin cổ sáng trong nháy mắt đánh qua. Cổ sáng cuối cùng chỉ có trống rỗng hành lang cùng đầy đất cho bụi. Không ai. Đội trưởng nhíu nhíu mày, nhịp tim lại càng lúc càng nhanh, lão tam ngươi đi xem một chút. Cái kia gọi lão tam côn đồ nuốt ngụm nước bọt giờ khiên chống bạo động cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển về phía trước. Một bước hai bước. Ngay tại hắn đi đến miệng thông gió phía dưới thời điểm, một cái đen nhánh bàn tay đột nhiên từ bên trên trong bóng tối đưa ra ngoài. Nhanh. Quá nhanh, tựa như là đêm tối bản thân đưa ra lợi chảo. Cái tay kia cầm một cái chế trụ lao tam mặt, xương vỏ ngoài máy móc đốt ngón tay phát lực. Nô, Lão Tam liền kêu thảm đều không có phát ra tới, cả người liền bị kia cỗ kinh khủng quái lực trực tiếp nâng lên giữa không trung, hai chân cách mặt đất loạn đạp. Ngay sau đó hắc ám bên trong truyền đến rợn người răng rắc âm thanh, đó là xương cổ sai chỗ giòn vang. Lão Tam thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra, bị cái kia bàn tay tiện tay hất lên giống như là ném rác rưởi một dạng ném tới góc tường. Phanh, thi thể rơi xuống đất. Lão Tam, đội trưởng chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái khai hỏa. Bên kia có người, cho ta khai hỏa. Cộc 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 đát. Mấy chi súng tiểu liên đồng thời phun ra ngọn lửa trong bóng đêm cực kỳ chói mắt. Dây đặc đạn bắn vào cuối hành lang trên vách tường kích thích vô số đá vụn cùng hỏa tinh. Nhưng trong này đã sớm không ai. Chân mặt tại ném ra thi thể trong nháy mắt liền đã khởi động xương vỏ ngoài yên lặng bắn vào hình thức giống như là một cái kề sắt đất phi hành thạch sùng thuận theo vách tường trượt đến một bên khác trong bóng tối. Tại hắn nóng thành giống trong tầm mắt, đám này bảo vệ động tác chậm giống như là phim đèn chiếu. Bọn hắn bối rối, bọn hắn mù quáng, bọn hắn đối với không khí lãng phí đạn. Một đám yếu gà. Chân mặt hừ lạnh một tiếng, từ bên hông rút ra cái kia chấn động tần số cao chiến đao. Nhưng hắn không có mở lưới. Đối phó đám người này dùng sống đao là đủ rồi. Hắn bỗng nhiên từ khía cạnh sông ra tốc độ nhanh đến mang theo một trận gió. Ở chỗ này, một người thủ vệ cảm thấy tiếng gió vừa định quay đầu. Phanh! Một cái bị bọc thép bọc lấy thiết quyền hung hăng đập vào hắn chống đạn trên mũ giáp. Dù là cách mũ bảo hiểm kia cổ to lớn lực trùng kích cũng trong nháy mắt làm vỡ nát hắn xương thái dương. Cái kia bảo vệ liền hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp như cái phá bao tải một dạng bay ra ngoài đâm vào trên tường trở xuống. Ma quỷ! Có ma quỷ! Còn lại bảo vệ triệt để hầm mất. Bọn hắn nhìn không thấy địch nhân, chỉ có thể nghe được đồng nghiệp từng cái ngã xuống âm thanh. Loại kia xương gãy giòn vang, loại kia vật nặng nện ở trên đục thể trầm đục trong bóng đêm bị vô hạn phóng đại biến thành tra tấn thần kinh cực hình. A, ta chân, đừng tới đây, đừng tới đây a. Chân mặc như vào chỗ không người. Hắn tựa như là một đài tinh vi cố máy giết chóc, mỗi một cái động tác đều ngắn gọn, hiệu suất cao, chí mạng. Đáng nghiêng, cúi trỏ, lên gối. Mỗi một lần công kích tất nhiên mang đi một cái địch nhân sức chiến đấu. Không cần nổ súng. Tại tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ trước mặt súng ống thành vương hữu. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, trong hành lang không còn có đứng người. Trên mặt đất nổn ngang lộn xộn nằm đầy còn tại rên rỉ bảo vệ, bọn hắn tay chân phần lớn bày biện ra quỷ dị vặn béo góc độ. Chỉ còn lại có cái kia bảo an đội trưởng. Hắn núp ở trong góc, trong tay súng đã sớm đánh hụt đang tại há miệng run rẩy đổi đặc kẹp. Đèn tin rơi trên mặt đất của sáng nghiêng nghiêng chiếu vào phía trước. Tại kia trắng bệnh trong vầng sáng một đôi màu đen chiến thuật dày chậm rãi dừng ở hắn trước mặt. Đội trưởng chậm rãi ngẩng đầu. Hắn thấy được kia thân đen nhánh bọc thép, thấy được tấm kia giống côn trùng mắt kép một dạng lóe ra lục quang mặt nạ. Ngươi là ai? Đội trưởng sợ kệ ra quần là thật đi tiểu. Một cỗ mùi khai tràn ngập trong không khí. Chân mắc không có trả lời. Hắn chỉ là vươn tay bóp chặt lấy đội trưởng trong tay băng đạn mảnh kim loại rầm rầm rơi lấy đất. Sau đó hắn ngồi xổm người xuống cái kia trải qua thay đổi giọng nói xử lý điện tử băng ghi âm lấy một cỗ treo tức cùng tàn nhẫn chui vào đội trưởng lỗ tai. Trần Quân nuôi cậu liền tài nghệ này. Ta là tới đưa tin. Chân mắc bắt lấy đội trưởng cổ áo giống như là sách tiểu kê một dạng đem hắn cầm lên đến hung hăng quăng ở trên tường. Nói cho các ngươi biết những cái kia trốn ở trong hang chuột đồng bọn. Đêm nay chỉ cần là bị ta nhìn thấy. Trần Mặc giơ lên cái kia thiết quyền tại đội trưởng hoảng sợ muốn chết nhìn chăm chú bên dưới nặng nề mà đập vào hắn bên thai trên vách tường. Oeng! Tường bê tông mặt bị đện ra một cái hố sâu đá vụn bể ra, phá vỡ đội trưởng mặt. Đều muốn nằm ra ngoài. Chương 166 đặc chủng binh vương trở về thành thị như cá gặp nước mưa to cọ rửa tòa này mất đi ánh sáng thành thị. Đang bị hắc ám thôn vệ đường phố chỗ sâu, Trần Mặc tựa như là một đầu trở lại rừng cây mánh hổ, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại tham lam hô hấp lấy đầy tràn ngập khói lửa cùng mùi máu tanh không khí. Thoải mái, quá mẹ nó sướng rồi. Trong tù nhẫn nhị lâu như vậy, mỗi ngày ngoại trừ nâng sắt đó là đối với vách tường ngẩn người hắn xương cốt khâu đều muốn dị xét. Mà đêm nay đây chính là Lục Tấn đưa cho hắn sân chơi. Phanh. Thành Tây một nhà treo ngâm chân thành chiêu bài thực tế là kim tức hoa sòng bạc ngầm, cửa sắt bị một cái bao trùm lấy màu đen bọc thép chân hung hăng đập bay. Nặng nghề cửa chống trộm giống như là một mảnh lá khô xoay tròn lấy bay vào đại sảnh đập lật ra 2 tấm bàn đánh bạc. Ai? Cái nào không có mắt dám đến chỗ này náo sự. Hắc ám bên trong mười mấy cái nhìn bãi côn đồ giơ đèn tin cùng dao phay vọt ra cổ sáng loạn lắc, tiếng mắng chửi một mảnh. Trần Mặc đứng tại cửa ra vào cũng không có vội vã xông đi vào. Hắn chậm rãi từ bên hông lấy ra một cái không có biển số kim loại bình, tựa như là ném rác rưởi một dạng tiện tay ném vào trong đại sảnh. Suy màu trắng xương mù trong nháy mắt nổ tung. Đây không phải phổ thông liều hơi cay, đây là Lục Tấn đặc biệt điều biển sâu mơ mộng. Cao nồng độ chất khí gây mê hỗn hợp cường hiệu chất gây hào ảnh, chỉ cần hút vào một ngụm voi đều phải nằm xuống hát chinh phục. Khu khu cụ. Vị gì nhi? Mũ. Là độc khí. Nhanh bịt lại miệng mũi. Đám tay chân loạn cả một đoàn, có người bắt đầu kịch liệt ho khan, có mắt người nước mắt nước mũi chảy ngang, thảm hại hơn là những cái kia hút vào quá nhiều đã bắt đầu trên mặt đất nắm lấy không khí cười ngây ngô phảng phất thấy được thái mãi tại mắt. Tới phiên ta đi lên. Chân Mặc kéo xuống mặt nạ xương vỏ ngoài tứ phục điện cơ phát ra một tiếng trầm thấp bù bù. Hắn bọt vào sương mù. Đó căn bản không phải chiến đấu, đây là đơn phương thu hoạch. Giang giác. Một cái ý đồ vung đao côn đồ cổ tay bị Trần Mặc một thanh nắm. Dây ghép trợ lực hệ thống nhẹ nhàng vừa chuyển kia người cổ tay liền thành bánh va trèo. A. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa hô lối ra liền bị Trần Mặc một cái cổ tay chặt chém vào động mạch cổ bên trên nén trở về. Kế tiếp, Trần Mặc thân ảnh tại trong xương khói xuất quỷ nhập thần. Đáng nghiêng, cười trỏ, ném qua bay. Hắn nghiêm ngặt thi hành Lục Tấn mệnh lệnh không giết người, nhưng muốn để bọn hắn đời này cũng đừng nghĩ lại đứng lên đến hại người. Bị vỡ nát gãy xương âm thanh thành căn này trong sòng bạc duy nhất đệm nhạc. Sau 5 phút, Trần Mặc đứng tại sòng bạc giám đốc văn phòng bên trong. Cái kia mập giống như heo giám đốc nút ở góc tường nhìn trước mắt cái này sắt thép quái vật đúng quần đã sớm đấm. Đại ca, tiền đều tại két sắt bên trong ngài lấy đi đều lấy đi tiền. Trần Mặc cười lạnh một tiếng kia trải qua thay đổi giọng nói xử lý điện tử âm nghe lên vô cùng chói tai lão tử không thiếu tiền, lão tử thất đức. Hắn đi đến bộ kia kết nối lấy kim tức hoa rửa tiền internet sẽ vào trước. Không tác dụng bất kỳ hacker kỹ thuật cũng không có nhổ tuyến. Hắn chỉ là giơ lên cái kia bị bọc thép bọc lấy nắm đấm đối với hòm cả sở hung hăng đập xuống. Oeng! Đốm lửa văng khắp nơi. Đắt đỏ sẽ vỡ trong nháy mắt biến thành một tấm đĩa sắt bên trong ổ cứng vỡ thành tạt bã. Sổ sách tiêu hủy hoàn tất. Trần Mặc quay người nhìn cũng chưa từng nhìn người quản lý kia liếc nhìn trực tiếp đánh vỡ cửa sổ nhảy vào trong đêm mưa. Mục tiêu kế tiếp, thành Bắc Hậu Cần Biên. Nơi này là kim tức hoa buôn lậu hàng cấm nơi tập kết hàng bảo vệ so sòng bạc xâm nghiêm cỡ nào thậm chí trang bị súng tự động cùng lăng cầu. Nhưng tại hắc chướng nghiệm hộ bên dưới lại nhiều bảo vệ cũng là mù lòa. Trần Mặc tựa như là một cái to lớn thạch sùng, lợi dụng xương vỏ ngoài trên bàn tay hấp thụ trang bị tại thẳng đứng nhà kho tường ngoài bên trên phi tốc leo lên. Vững. Go go. Mấy đầu nhận qua huấn luyện lang cẩu tựa hồ ngửi thấy người sống mùi đối với nóc nhà sủa ấy ngòi. Xuyên chân Mặc ngồi xổm ở trên xà nhà ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Mấy cái to bằng móng tay mini bao con nhộng bay xuống tại lang cẩu cái mũi phía dưới nổ tung. Đó là cao độ tinh khiết quả ớt tố bụi bặm. Ngao. Mấy đầu lang cẩu trong nháy mắt phát ra thê lương kêu thảm cụp đuôi điên cuồng chạy trốn, cái mũi đều nhanh phun lửa chỗ nào còn nhớ được bắt người. Động tĩnh gì? Phía dưới đội tuần tra giơ súng chạy tới. Nên đón bọn hắn là từ trên trời giáng xuống chính nghĩa thiết quyền Trần Mặc trực tiếp từ cao 10 mét trên xà nhà nhảy xuống tới. Xương vỏ ngoài giảm sóc hệ thống hoàn mỹ hấp thu lực trùng kích, hắn rơi xuống đất trong nháy mắt hai chân hơi cong sau đó giống đạn pháo một dạng bắn ra đi. Phanh! Phanh! Hai cái trọng quyền hai cái bảo vệ bay thẳng ra ngoài cách xa 5 mét đâm vào hàng dương bên trên mất đi. Còn lại bảo vệ còn chưa kịp bóp cò liền bị Trần Mặc cẩn thân. Bên ngoài xương cốt tốc độ ra chỉ bên dưới hắn tựa như là một đạo màu đen thiểm điện. Loạt súng gây cánh tay đá gây đầu gối. Động tác nước chảy mây trôi không có bất kỳ cái gì dư thừa sức tưởng tượng. Mỗi một kích đều tinh chuẩn trúng đích khớp nối yếu hại. A, ta chân, ta gãy tay. Tiếng kêu thảm thiết tại trống trải nhà kho bên trong quanh quẩn. Trần Mặc đi đến nhà kho chỗ sâu nhất chỗ nào chất đống lấy trầm quân còn chưa kịp chuyển gì, giá trị mấy ước buôn lậu chỉ cùng kim loại hiếm, đều là chút tiền tài bất nghĩa. Trần Mặc lắc đầu từ chiến thuật trong áo lót móc ra hai cái nhiệt nôm đạn lửa kéo ra móc kéo tiện tay ném vào hàng trong đống. Vậy liền giúp các ngươi siêu độ a. Suy chói mắt bạch quang sáng lên nhiệt độ cao trong nháy mắt thôn vệ những cái kia giá trị liên thành hàng hóa. Ánh lửa chiếu rọi tại Trần Mặc màu đen mặt nạ bên trên cặp kiêm màu lục bảo mắt điện tử lóe ra lánh khốc hào quang. Hắn không có dừng lại. Tại kia trùng thiên đại hỏa cùng tiếng cảnh báo bên trong hắn quay người đi vào hắc ám chạy về phía kế tiếp tội ác xảo huyệt. Một đêm này, Hải Vân thị thế giới dưới đất nên đón một trận trước đó chưa từng có hạo kiếp. Kim tước hoa cứ điểm một cái tiếp một cái mất đi liên hệ, không có cầu cứu không có phản kích, chỉ có chết một dạng yên tĩnh, hoặc là bị đại hỏa thôn vệ sau phế tích. 3 giờ sáng, mưa cuối cùng ít đi một chút. Hải Vân thị cao nhất tiêu chí kiến trúc song tử tháp đỉnh của Tu Lôi bên cạnh. Một cái màu đen thân ảnh đang đón gió mà đứng. Trần Mặc mở ra mặt nạ tùy ý băng lánh mưa bụi vô vào tại nóng lên trên mặt. Hắn ngụm lớn hô hấp lấy không trung mỏng manh lại tươi mát không khí, trong lồng ngực kia cổ sôi trào chiến y cuối cùng hơi bình phục một chút. Dưới chân, nguyên bản một mảnh đen kịt thành thị giờ phút này lại sáng lên mười mấy nơi ánh lửa. Đây không phải là ánh đèn, đó là kim tức hoa mười mấy cái hạch tâm cứ điểm đang cùng với giờ thiêu đốt. Những cái kia ánh lửa nối thành một mảnh, giống như là từng đầu đỏ rực vết sẹo lạc ấn tại tòa này tội ác đô thị cơ thể bên trên tuyên cáo trật tự cũ sụp đổ. Hô. Trần Mặc phun ra một ngụm bạch khí giơ tay lên nhấn xuống thai nghe truyền tin khóa. Lão đại, hắn âm thanh mặc dù có chút mỏi mệt nhưng lộ ra một cố khó mà che giấu khoái ý cùng tiêu ngạo. Khu A thanh lý hoàn tất, tất cả hang chuột đều bị phá hỏng hết nợ vốn đốt hàng cũng mất. Về phần những cái kia chó giữ nhà, Trần Mặc nhìn thoáng qua mình bọc thép quyền sáo bên trên lưu lại vết máu nết miệng cười một tiếng. Đều tại bệnh viện xếp hàng treo khoa chỉnh hình hào đây. Trong hai nghe truyền đến Lục Tấn kia bình tĩnh lại làm cho người an tâm âm thanh. Làm được tốt, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Lục Tấn âm thanh dừng một chút xuyên thấu qua sóng vô tuyến điện Trần Mặc phảng phất có thể nhìn thấy nam nhân kia đẩy mắt kính động tác. Vừa rồi bàn phím tra được, kim tước hoa cuối cùng mấy cái kia trốn ở trong khu nhà cao cấp cao quản đang chuẩn bị ngồi máy bay trực thăng chạy trốn. Trần Mặc ánh mắt khẽ run một lần nữa cài lên mặt nạ. Chạy trốn? Hỏi qua trong tay của ta đau sao? Đi thôi khu B. Lục Tấn chỉ lệnh ngắn gọn mà chí mạng. Tiến về kế tiếp. Chương 167 trong vòng một đêm kim tước hoa cứ điểm bị nổ một đêm này Hải Vân thị trong nước mưa nhiều một cỗ rửa không sạch gì sát vị. Đó là máu hương vị. Tại hát chướng kế hoạch bao phủ xuống cả tòa thành thị phản phất thoái hóa quay về nguyên thủy rừng cây. Không có pháp luật không có giám sát chỉ có nhất trần trụi bạo lực cùng sợ hãi trong bóng đêm điên cùng sinh sôi. Cục thành phố trung tâm chỉ huy lúc này đã loạn thành áp đặt sôi cháo bắt bảo. Uy, người nói chỗ nào cháy rồi? Nghe không rõ. Tín hiệu quá kém. Tiếp cảnh viên đối với điện thoại giống đến cuống họng buốt khói gấp đến độ đầu đầy mồ hôi cái gì. Thành tây cũng không được. Xe cảnh sát căn bản mở không đi vào. Đèn xanh đèn đỏ diện sạch bên kia giao lộ chắn thành bãi đỗ xe. Trên màn hình lớn đen kịt một màu nguyên bản lít nha lít nhít giám sát thăm dò hiện tại tất cả đều là tín hiệu mất đi. Tô Thanh Hòa ngồi ở trong góc trên thân bọc lấy một đầu chăn lông trong tay cầm lấy một ly nước nóng ánh mắt lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía kia mảnh đen nhánh màn mưa. Nàng biết xảy ra chuyện gì. Đó là Lục Tấn Thanh chàng hắn tựa như là một cái cao minh kỳ thủ đầu tiên là che lại đối thủ con mắt, ngắt mạng, lại ngăn chặn đối thủ lỗ thai, cắt điện, cuối cùng tắt lại trọng tài miệng, giao thông tê liệt, mới khiến cho cái viên kia tên là Trần Mặc qua sống tốt đi không chút kiêng kỵ ăn hết đối phương quân cờ. Tô đội tối nay là không phải xảy ra đại sự. Tiểu Trương lại gần, âm thanh phát run. Đại sự. Tô Thanh Hòa nhấp một miếng nước nóng cảm thụ được kia dòng nước ấm xẹt qua yết hầu ánh mắt phức tạp. Không đêm nay chỉ là có người tại quét dọn vệ sinh thôi. Cùng lúc đó thành Nam Chim Thiên Đường sòng bạc ngầm. Nơi này là Kim Tức Hoa tại Hải Vân thị lớn nhất tiền mặt bỏ sữa ngày bình thường xe sang trọng tụ tập tiêu tiền như nước. Nhưng giờ phút này bên trong lại trở thành tu la tràng. Phanh. Nặng nghề gỗ lim đại môn bị một cước đạp gỗ vụn mảnh bay ra. Hắc ám bên trong mười mấy cái cầm trong tay dao phay cùng ống thép côn đồ còn chưa kịp thấy rõ kẻ xông vào là ai, liền bị một cỗ khủng bố quái lực hất tung ở mặt đất. Trần Mặc tựa như là một cỗ không có phanh lại xe tăng hạng nặng gọt vào bể cừu. Giang giác. Xương vỏ ngoài bọc thép cánh tay máy vung vẩy tinh chuẩn đệ đứt một cái vung đao côn đồ cánh tay. Xương cốt vỡ vụn âm thanh tại phong bế đại sảnh bên trong quanh quần dợn người. A. Tà tay. Tiếng kêu thảm thiết vừa lên liền bị một cái nặng nề lên gối đỉnh quay về trong bụng. Các ngươi không phải ưa thích bạo lực sao? Trần Mặc bắt lấy cái kia sòng bạc giám đốc cổ áo giống như là xách một cái con gà con làm sao. Đến thiên mình bị đánh thời điểm cũng sẽ chỉ kêu lên. Giám đốc máu me đầy mặt xương mũi đã sập trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi đại. Đại ca chúng ta nhận thua. Tiền đều tại két sắt bên trong mật mã là. Lao tử không cần tiền. Trần Mặc tiện tay đem hắn ném ra đập ngã một mảnh máy đánh bạc lao tử muốn là các ngươi huyết mạch. Hắn đi đến phòng thu chi từ phía sau lưng ba lô hành quân bên trong móc ra một cái đạn lửa kéo ra móc kéo ném vào đống kia tràn đầy sổ sách cùng ổ cứng trong ngăn tủ. Vâng. Nhiệt độ cao trong nháy mắt thôn vệ tất cả. Những cái kia ghi chép vô số dơ bẩn giao dịch chứng cứ tính cả Kim Tức Hoa tội ác cùng một chỗ biến thành cho tàn. Thành Đông Kim Tức Hoa buôn lậu trạm trung chuyển. Nhanh, nhanh đem hàng rời đi. Thừa dịp còn không người đến. Nhà kho chủ quản chỉ huy xe nâng chuyển hàng hóa ý đồ đem cuối cùng một nhóm giá trị liên thành chip vận bên trên xe tải. Đã chậm. Một đạo lạnh lùng âm thanh từ container đỉnh chuyển đến. Chủ quản hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái màu đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống cặp kiêm màu lục bảo mắt điện tử tại trong đêm mưa vạch ra một đạo tàn ảnh. Đông. Trần Mặc rơi xuống đất xương vỏ ngoài dịch ép hệ thống phun ra một cỗ bạch khí. Hắn căn bản không có nói nhảm thậm chí không có sử dụng vũ khí. Hắn chỉ là đơn giản huy quyền, đá chân mỗi một lần công kích đều nương theo lấy xương cốt đứt gây giòn vang. Những cái kia ý đồ phản kháng bảo tiêu ở trước mặt hắn tựa như là nhà trẻ tiểu bằng hữu. Không đến 3 phút, trên mặt đất nằm đầy rên thống khổ người. Bọn hắn tay chân đều bị lấy một loại cực kỳ chuyên nghiệp thủ pháp cắt ngang mặc dù không chí tử nhưng đời này cơ bản cáo biệt bình thường sinh hoạt. Đây chính là cái gọi là Kim Tức Hoa tinh nguyện. Trần Mặc giẫm lên cái kia chủ quản ngực dưới chân hơi dùng sức nghe đối phương xương sườn phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Nói cho Trần Vân, đây chỉ là lợi tức. Nói xong hắn quay người rời đi. Sau lưng một đoàn nhiệt nôm thiêu đốt bạch quang phóng lên tận trời đem trọn cái nhà kho biến thành biển lửa. Một đêm này, Hải Vân thị thế giới dưới đất máu chảy thành sông. Trung tâm tắm rửa, dưới mặt đất tiền trang, hát thị hiệu thuốc. Kim Tước Hoa khổ tâm kinh doanh 10 năm mười mấy cái bí mật cứ điểm tựa như là bị tử thần điểm danh một dạng một cái tiếp một cái mà xa vào tĩnh mịch. Không có tiếp viện không có báo cảnh, thậm chí liền cầu cứu điện thoại đều đánh không đi ra. Đó căn bản không phải chiến đấu. Đây là một trận đơn phương, từ đầu đến đuôi đồ sát. Rạng sáng 4 giờ, mưa rốt cục cạnh. Trần Mặc đứng tại cuối cùng một chỗ cứ điểm phế tích bên trên dưới chân dẫm lên một khối còn tại bốc khói chưa bài. Đó là Kim Tức Hoa Bảo An công ty bảng hiệu hiện tại đã bị thiêu đến chỉ còn lại có một cái cháy đen giàn cung. Hắn mở ra mặt nạ thật sâu hít một hơi mang theo mùi khét lẹt không khí lạnh. Loại kia ạ đèn lìn tăng bọt sau khoái cảm đang tại chậm rãi biến mất, thay vào đó là một loại cực hạn mỏi mệt sau thông suốt. Hô. Trần Mặc phun ra một ngụm trọc khí nhấn xuống thai nghe nút ổn. Lao đại công việc làm xong. Hắn âm thanh mặc dù có chút câm nhưng lại lộ ra một cố khó mà che giấu tiêu ngạo 13 nơi cứ điểm toàn bộ nổ. Tư liệu toàn hủy nhân viên cơ bản toàn phế. Trong hai nghe truyền đến Lục Tấn kia bình tĩnh đến có chút lánh khóc cấm thành. Có hay không cá lọt lưới? Không có. Trần Mặc nhìn thoáng qua dưới chân đám kia còn tại bên trên núp đích, liền leo đều leo không lên phế nhân nhếch miệng lên một vệ tàn nhẫn ý cười. Tại cái này không ánh sáng buổi tối bọn hắn liền xem như muốn chạy cũng không có địa phương chạy. Rất tốt. Lục Tấn âm thanh dừng một chút sau đó nói ra một câu để Trần Mặc lần nữa nhiệt huyết sôi trào nói. Đã ngoại vi rác rưởi đều dọn dẹp sạch sẽ. Vậy kế tiếp liền nên đi bái phòng một cái những cái kia trốn ở lưng chừng núi trong khu nhà cao cấp coi là chỉ cần không bật đèn liền có thể tránh thoát một kiếp đại nhân vật. Trần Mặc nắm chặt nắm đấm xương vỏ ngoài bọc thép phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa kia mảnh đen nhánh khu nhà giàu ánh mắt như sói. Thu được, lão đại, ta sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là chân chính đêm dài khó hiểu. Chương 168 cao quản nhóm tại trong khu nhà cao cấp run lẩy bẩy phỉ thúy vịnh số một biệt thự dưới mặt đất nhiệt độ ổn định hơn rượu. Nơi này vốn nên là cất giữ rổ mạn nghỉ con nghỉ cùng đỉnh cấp xì ga động tiêu tiền có đủ để chống cự bức xạ hạt nhân nặng nề chỉ cửa cùng độc lập thông gió hệ thống. Nhưng giờ phút này bên trong đó là một ngụm sống quan tài. Cung cụt, cung cụt. Đó là răng run lên âm thanh tại tĩnh mịch hắc ám bên trong vô cùng rõ ràng. Hói đầu phó tổng giám đốc Vương Đức phát nút ở quý báo rượu đỏ dưới kệ mặt trong tay gắt gao nắm chặt cái kia ngày bình thường dùng để cất giữ mạ vàng để dẹp e a lệ. Hắn tay run giống như là tại đánh tỳ bà nặng nghề họng súng chỉ vào không khí một hồi nhắm chuẩn cửa ra vào một hồi nhắm chuẩn miệng thông gió phảng phất chỗ nào lúc nào cũng có thể sẽ chui ra một cái ăn người quái vật. Không tín hiệu, vẫn là không tín hiệu. Bên cạnh tài vụ tổng giám mượn điện thoại màn hình yếu ớt hình quang tuyệt vọng nhìn góc trên bên trái cái kia chói mắt không có phục vụ ô biểu tượng liền khẩn cấp kêu gọi đều gọi không được. Vệ tinh điện thoại cũng phế đi. Y miệng, đem ánh sáng đóng. Vương Đức Phát gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đưa tay đánh rất tài vụ tổng giám điện thoại, ngươi muốn làm bia sống sao? Nếu để cho cái kia hắc khôi giáp quái vật nhìn thấy ánh sáng, chúng ta đều phải chết. Điện thoại rơi tại trên mặt thảm màn hình tối xuống dưới. Thế giới lần nữa trở về tuyệt đối hắc ám. Loại này hắc đậm đặc giống như là có trọng lượng chịu nặng đặt ở mỗi người ngực để người thở không ra hơi. Trâm tổng đây, Trâm tổng vì cái gì không phái người tới cứu chúng ta? Có người mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh ép tới cực thấp, giống như là sợ đã quấy rầy địa ngục các quỷ, chúng ta hàng năm giao nhiều như vậy bảo an phí, đám kia lính đánh thuê chết ở đâu rồi? Chết, khẳng định đều đã chết. Vương Đức Phát lau mặt một cái, bên trên mồ hôi lạnh kia mồ hôi ngán lúc ních nhường hắn cảm thấy buồn nôn, các ngươi không nghe thấy vừa rồi trận kia tiếng súng sao? Như vậy dày đặc sau đó đột nhiên liền không có động tĩnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chiến đấu kết thúc. Kết thúc. Vậy có phải hay không chúng ta thắng? Thắng cái rắm. Vương Đức Phát nghiến răng nghiến lợi, nếu là thắng vì cái gì đèn còn không có sáng? Vì cái gì không người đến cho chúng ta biết? Điều này nói rõ kẻ quét dọn toàn quân bị diệt. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tuyệt vọng giống như là một loại vô hình khí độc cấp tốc tại nhỏ hẹp trong hầm rượu lan ra. Bọn hắn đám người này ngày bình thường đứng tại Hải Vân thị kim tự tháp đỉnh, một cái điện thoại liền có thể quyết định mấy ngàn người bắt cơm, một câu liền có thể để cái nào đó công ty nhỏ phá sản. Bọn hắn quen thuộc khống chế, quen thuộc cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ bọn hắn tựa như là một đám bị chặn ở trong đường cống ngầm chuột, chỉ có thể ở hắc ám bên trong run lẩy bẩy, chờ đợi mèo thẩm phán. Đông. Đỉnh đầu sàn nhà đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ chấn động. Tất cả người trong nháy mắt nín thở, nhịp tim nhanh đến mức giống như là muốn nổ tung. Đến, đến. Tài vụ tổng giám dọa đến quận thành một đoàn, nơi đúng quần truyền đến một trận ấm áp ầm ĩ, Vương Đức Phát giơ súng lên nhắm ngay kia phiến nặng nề chống bạo loạn cửa trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ chớ bảo. Ta có súng, ai tiến đến ta giết ai. Nhưng mà cửa cũng không có mở, cũng không có tiếng bước chân. Bên ngoài an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có đường ống thông gió bên trong ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió giống như là tại nghẹn nào. Có phải hay không? Nghe lầm. Qua trọn vẹn 5 phút đồng hồ thấy không có gì động tĩnh. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, có lẽ là tiếng sấm, hoặc là gió thổi đổ thứ gì. Vương Đức Phát thở phào một cái, cảm giác trong tay súng có nặng ngàn cân. Loại này chờ đợi mới là nhất tra tấn người, tựa như là một thanh đao cùn tại ngươi thần kinh bên trên từng lần một cưa, không cho ngươi chết lại để ngươi sống không bằng chết. Mụ địa phương quỷ quái này quá khó chịu. Vương Đức Phát kéo kéo cả vạt, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Độ cao khẩn trương nhường hắn nghiêm trọng mất nước, trong cổ họng giống như là bắt lửa. Hắn lục lọi muốn đi tìm chai nước uống. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng đột ngột nước chảy âm thanh không có dấu hiệu nào tại yên tĩnh hầm rượu trong góc vang lên. Tất cả người lông tơ trong nháy mắt tạt lập. Ai? Ai ở nơi đó? Vương Đức Phát đống nhiên thay đổi họng súng, ngón tay đội lên trên cò súng, kém chút cất cò. Không ai giải đáp. Chỉ có kia nước chảy âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh. Hoa lạp 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 tựa như là có một cái nhìn không thấy ú linh bận ra vòi nước đồng thời cố ý chạy đến lớn nhất. Là buồn rửa tay bên kia vòi nước. Tài vụ tổng giám run rẩy nhặt lên điện thoại cấp tốc khởi động máy chiếu một cái. Trắng bệnh chùm sáng đánh tới. Chỉ thấy trong góc cái kia toàn đồng phục cổ rửa tay nổi trước, không có một ai. Nhưng này cái nguyên bản đóng gắt gao vòi nước. Giờ phút này lại giống như là như bị điên đang tại phun trào ra ngoài nước máy. Nước chảy đụng vào gốm sứ đáy buồn tóe lên vô số bọt nước, thanh âm kia tại phong bế không gian bên trong quanh quẩn nghe lên vô cùng quỷ dị. Mình mở. Vương Đức Phát cảm giác da đầu đều muốn nổ tung, đây mẹ nó là gặp quỷ sao? Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, máng bên cạnh trí năng toilet đóng đột nhiên tự động bắn lên tiếng xả nước theo sát phía sau. Hoa đỉnh đầu làn gió mới hệ thống cũng không có dấu hiệu nào toàn công suất vận chuyển phát ra chói tai tiếng rít. Toàn bộ biệt thự trí năng gia cư hệ thống tại cái này ngắt mạng cắt điện trong tuyệt cảnh. Phản phất bị một loại nào đó tà ác lực lượng phụ thể bắt đầu một trận điên cuồng từ này. Không phải quỷ. Vương Đức Phát nhìn kia dâng trào nước chảy đột nhiên nhớ tới một cái càng đáng sợ danh tự. Hắn hai chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất, trong tay kim thương len ken một tiếng rơi xuống. Là hắn, là cái kia Lục Tấn. Hắn đang nhìn chúng ta. Hắn dù cho cách mấy chục cây số cũng có thể giống bóp chết một con kiến một dạng đùa chơi chết chúng ta. Nước càng chảy càng nhiều, rất nhanh tràn ra chậu nước, tràn ra khắp nơi đến đắt đỏ trên mặt thảm. Mà tại kia ào ào tiếng nước bên trong tựa hồ còn kèm theo một loại kỳ quái, cùng loại với bọt khí vỡ tan rất nhỏ tiếng vang. Vương Đức Phát hít mũi một cái, một cỗ nhàn nhạt, mang theo điểm vị ngọt kỳ quái khí tức thuận theo ướt át không khí lặng lẽ chui vào hắn xoắn mũi. Nước này bên trong có hương vị. Chương 169 không chỉ mất điện cung cấp nước hệ thống cũng tăng thêm liệu Hải Vân thứ ba ngục giam, sở chỉ huy. Trên màn hình ánh sáng chiếu vào Lục Tận trên mặt kia nguyên bản đại biểu cho thành thị ống cấp nước nét màu lam đường cong, giờ phút này đang tại nhà này nằm ở lưng chừng núi hào trạch khu vực biến thành một loại quỷ dị màu tím sậm. Hiện tại trí năng gia cư quá yếu đuối. Lục Tận lắc đầu, ngón tay tại trên bàn phím nhẹ nhàng nhảy lên giống như là tại đàn tấu một bài vui sướng luyện tập khúc. Chỉ cần học vào thị chính thủy vụ hậu trường hơi sửa chữa một cái van áp lực tham số lại kích hoạt một cái, ta tại nửa tháng trước cũng là người ta dự trôn ở chủ quản chặng đường mấy cái kia đồ chơi nhỏ rất im lặng. Frank. Lục Tấn bờ môi khẽ nết mô phỏng ra một tiếng vang nhỏ. Những cái kia nở mở cấp mini bao con độc liền sẽ tại dưới áp lực mạnh vỡ tan. Bên trong cũng không phải độc dược, đó là xã hội văn minh quà tặng. Bàn phím ở một bên thấy thẳng rụt cổ, nhịn không được hỏi lão đại kia bao con độc bên trong đến cùng là cái gì? Tình hóa vật? Vẫn là thần kinh độc tố? Ta là loại kia giết lung tung vô tội người sao? Lục Tấn đẩy một cái mắt kính, trong ánh mắt tràn đầy vô tội, đây chẳng qua là một loại cao độ tinh khiết, trải qua cải tiến tràng đạo cơ bản quang kích thích thuốc, thuộc xương cường lực kẻ quét dọn, đã có thể bổ sung chất điện phân, lại có thể giúp bọn hắn bài độc dưỡng nhan, dọn dẹp một chút đầy mình mập dầu cùng ý nghĩ xấu. Lục Tấn nâng chung trà lên nhìn trên màn ảnh kia tòa nhà bị bóng tối bao trùm biệt thự, nhếch miệng lên một vệt trêu tức. Bọn hắn bình thường ăn đến quá tốt rồi, dạ dày gánh vác nặng. Ta đây chính là vì bọn hắn khỏe mạnh muốn. Phỉ Thúy Vịnh số một biệt thự dưới mặt đất hầm rượu. Kia cổ nhàn nhạt vị ngọt tràn ngập trong không khí cũng không có để người cảm thấy buồn nôn, ngược lại giống như là một viên chín mọng cây đào mật điên cuồng câu dẫn tất cả người bị giác. Từ ngực. Không biết là ai nuốt nước miếng một cái này tĩnh mịch không gian bên trong vang đến kinh lôi một dạng. Người là sắt nước là thép. Tại cực độ sợ hãi cùng dưới áp lực mạnh ạ rèn lìn tăng vọt mang đến tác dụng phụ đó là nghiêm trọng miệng đắng lưỡi khô. Giờ này khắp này kia rơi lạ trạ nước máy trong mắt bọn hắn đơn giản so kia một tưởng rộ mạn nghỉ còn muốn mê người. Nước này có thể uống sao? Tài vụ tổng giám liếm liếm khô nước lên ra bờ môi, trong mắt đều nhanh chừng nước vào trong chậu. Đừng lúc đích, cẩn thận có độc. Vương Đức Phát mặc dù cũng khát đến cuống họng bốc khói nhưng vẫn là gắt gao kéo lại muốn xông tới thủ hạ nghiêm nghị quát Lục Tấn cái người điên kia chuyện gì làm không được. Vạn nhất bên trong là axit sủn thịu gì đây? Vạn nhất là cái gì vào máu là chết độc gì đây? Thế nhưng là Vương tổng mùi bị kia, nghe không giống độc dược a. Một cái khác cao quản hít mũi một cái, tiết hầu trên dưới nhấp nô có điểm giống vận động đồ uống ngọt lịm. Với lại nếu như là kịch độc vừa rồi nghe vị này nhi chúng ta không đã sớm nằm xuống. Một câu nói kia trong nháy mắt đánh tan Vương Đức Phát tâm lý phòng tuyến. Cũng là, nếu như muốn giết bọn hắn vừa rồi trần mặc cái kia sát tinh trực tiếp phá cửa tiến đến một người một đao liền xong việc làm gì phí như vậy đại kình trong nước hạ độc. Đây không phù hợp logic. Mụ chết khát lao tử. Vương Đức Phát cuối cùng nhịn không được. Hắn đẩy ra ngăn tại phía trước người bổ nhào vào cái kia còn tại phun nước vòi nước trước. Cũng không có trực tiếp uống mà là trước rôi ra ngón tay chám một chút cẩn thận bỏ vào trong miệng. Ngọt. Mang theo một cỗ nhàn nhạt bạc hà vị mát mẻ sướng miệng trong nháy mắt vớt lên đầu lưỡi khô nóng. Không có việc gì. Có thể uống. Vương Đức Phát mắt sáng rực lên loại kia đối với nước khát vọng trong nháy mắt áp đảo lý trí. Hắn không để ý tới cái gì tổng giám đốc thể diện trực tiếp đem cái đầu ngả vào vòi nước bên dưới mở ra miệng rộng giống như là một đầu tại trong sa mạc khát ba ngày lạc đà điên cuồng thôn tính lên. Từ ngực. Từ ngực. Từ ngực. Lạnh buốt nước chảy thuận theo thực quản trượt vào trong dạ dày loại kia nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa khoái cảm đường hắn nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Thoải mái, quá sung sướng. Thấy Vương Đức Phát không có việc gì còn lại mấy cái kia sớm đã khát đến mắt nổi đom đóm cao quản rốt cuộc kiểm chế không được. Chừa chút cho ta. Đừng uống ánh sáng. Cũng hay, ta là đồng sự, để ta trước uống. Một đám ngày bình thường âu phục dày ra, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức tinh anh giờ phút này vì một cái vòi nước trong bóng đêm xô đẩy, chen chúc làm trò hề. Bọn hắn tranh nhau chen lấn đem kia mang theo vị ngọt nước rót vào trong bụng, thẳng đến bụng uống đến tròn vo thậm chí đánh lên ở một cái. Hô, sống lại. Tài vụ tổng giám ngồi liệt ở trên thảm lướt một cái ngoài miệng nước động thở phào một cái nước này coi như không tệ uống xong cảm giác cả người đều tinh thần. Đúng vậy a, ta cũng cảm giác trong bụng ấm áp còn tại động đây. Vương Đức Phát vỗ vỗ cái bụng tựa ở trên kệ rượu căng cứng thần kinh cuối cùng đã thả lỏng một chút. Chỉ cần không có độc, chỉ cần Trần Mặc còn không có xông tới bọn hắn liền còn có hy vọng. Chờ trời sáng Trầm tổng nhất định sẽ phái người đến. Vương Đức Phát tự lẩm bẩm ý đồ cho mình động viên. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt sắc mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Vừa rồi kia cổ ấm áp cảm giác, tựa hồ đang tại phát sinh một loại nào đó chất biến. Nguyên bản ôn hòa dạ dày nhúc nhích đột nhiên trở nên kịch liệt lên tựa như là có một cái tay tiến vào hắn trong bụng hung hăng nắm một thanh hắn ruột sau đó bắt đầu điên cuồng bẫy. Lộc cộc một tiếng trầm thấp, kéo dài, lại tràn đầy lực bộc phát trầm đục từ Vương Đức Phát phần bụng truyền ra. Tại đây yên tĩnh trong hầm rượu rõ ràng đến giống như trống trận. Vương tổng ngươi, đói bụng. Bên cạnh người vô ý thức hỏi một câu. Vương Đức Phát không nói chuyện. Hắn mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo hai cánh tay gắt gao che bụng, trên trán mồ hôi lạnh bám một cái liền xuống. Đây không phải là nóng đó là đau càng là nghẹn. Cái loại cảm giác này tới quá nhanh quá mạnh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giảm sóc chỗ trống. Tựa như là hồng thủy vỡ đê tựa như là núi lửa bạo phát. Cơ vòng tại thời khắc này gặp phải trước đó chưa từng có khảo nghiệm. Không, không đúng. Vương Đức Phát kẹp chặt hai chân âm thanh run rẩy giống như là trong gió lá rụng nước này. Nước này có vấn đề. Ung ung. Ngay sau đó giống như là vì hưởng ứng hắn hiệu triệu xung quanh mấy cái vừa rồi uống no nước cao quản, trong bụng đồng thời cũng vang lên liên tiếp tiếng sấm. Một tiếng tiếp lấy một tiếng một thanh âm vang lên qua một tiếng. Đơn giản đó là một trận liên quan tới dạ dày đại hợp sướng. Ôi, ta bụng. Đau. Đau chết mất. Giống như có mũi khoan tại chui. Nghẹn. Nhìn không nổi. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đâu? Mới vừa rồi còn có quắp trên mặt đất các tinh anh giờ phút này giống như là bị đạp cái đuôi mèo một dạng toàn bộ nhảy lên. Bọn hắn trong bóng đêm điên cuồng tán loạn che cái mông không người tư thế quái dị mà chật vật. Đây chính là Lục Tấn liệu không cần chết, chỉ cần để bọn hắn mất đi tôn nghiêm. Khi sinh lý cực hạn áp đảo tất cả thời điểm cái gọi là thể diện, cái gọi là quyền thế, cái gọi là tinh anh phong độ hết thảy đều sẽ hóa thành kia từng tiếng vội vã không nhịn nổi. Phúc. Chương 170 Kim Tức Hoa Hải Vân phân bộ chỉ còn trên danh nghĩa Đông Phương đã bạch. Luôn thứ nhất thần hy đâm rách nặng nề mây mưa giống như là một thanh kim sắc lợi kiếm một lần nữa tiếp quản tòa thành này thành phố. Từ theo dòng điện nặng liền nhẹ vang lên đầu đường đèn xanh đèn đỏ nhảy quay về bình thường đọc dây văn phòng bên trong đèn huỳnh quang lần nữa sáng lên sáng sớm tin tức thông báo âm thanh bắt đầu ở các đại thương trường trên màn hình quanh quẩn. Hải Vân thị tỉnh. Ánh sáng xua tán đi hắc ám nhưng đổi không tan kia cổ tràn ngập ở trên bầu trời thành phố, thảm thiết mùi khét lẹn cùng nước khử trùng bị. Đối với phổ thông thị dân đến nói tối hôm qua chỉ là không hiểu thấu ngừng một đêm điện, nhưng đối với Phỉ Thúy Vịnh khu nhà giàu đến nói tối hôm qua đó là một trận có hương vị ác ngộng. Tránh ra, mau tránh ra. mười mấy chiếc xe cứu thương lôi kéo thê lương còi cảnh sát chặn ở biệt thự sang trọng khu cửa ra vào. Nhân viên y tế mang theo thêm giày khẩu trang dơ lên băng ca ra ra vào trên mặt mỗi người đều viết đầy khó nói lên lời ghét bỏ. Hẹn một tên tuổi trẻ tiểu hộ sĩ thực sự nhịn không được chạy đến buồn hoa bên cạnh nôn khan lên đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Toàn bộ tiểu khu phú hào tập thể ngộ độc thức ăn. Mùi vị kia cũng quá trên cáng cứu thương hói đầu phó tổng giám đốc Vương Đức Phát sớm đã không có ngày xưa phách lối khí diễm. Hắn mặt như giấy vàng hốc mắt hăm sâu, cả người giống như là bị rút khô lượng nước ướp muối. Trên thân món kia đắt đỏ thời trang cao cấp dưới áo ngủ tản ra làm cho người che hôi thối. Nước, ta muốn nước. Vương Đức Phát suy yếu buông tay, lại bị bác sĩ vô tình ấn trở về. Không thể uống nước. Người bây giờ nghiêm trọng mất nước đương theo chất điện phân hỗn loạn lại uống còn phải kéo. Không chỉ có là hắn, tài vụ tổng giám, vận doanh chủ quản, còn có mấy cái kia không ai bị nổi đồng sự. Đã từng nắm trong tay Hải Vân thị mạch máu kinh tế kim tức hoa cao tầng đoàn giờ phút này chỉnh chỉnh tề tề nằm tại trên cáng cứu thương đúng quần ướt đẫm mất sạch tôn nghiêm. Bọn hắn không phải là bị đánh ngã, là bị một ống mấy ml tràng đạo kích thích thuốc kéo đến sinh hoạt không thể tự gánh vác, kéo đến ngay cả đứng lên khí lực đều không có. Xong, toàn xong. Vương Đức Phát nhìn đỉnh đầu chói mắt ánh nắng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn biết dù đã thân thể có thể dưỡng tốt nhưng mặt mũi này xem như mất hết. Về sau trong hội này chỉ cần nhắc lên kim tức hoa người khác nghĩ đến không phải tài phú mà là kia một túi quần tử cức. Đây chính là xã hội tính tử vong. Thành Nam phế khí vật lưu biên. Tô Thanh Hòa chậm rãi từng bước đạp tại đầy đất miệng thủy tinh cùng vỏ đạn thượng thanh sáng sớm gió lạnh thổi cho nàng áo gió bay phất phới. Tô đội đây. Đi theo phía sau nàng tiểu cảnh viên nhìn trước mắt cảnh tượng, cả kinh cái cằm đều muốn rơi đây là cái kia hắc ác thế lực cứ điểm sao? Làm sao cảm giác giống như là bị đánh tốt túi chuyển phát nhanh. Nhà kho trước trên đất trống. Hơn 100 tên kim tước hoa côn đồ, bảo tiêu, còn có cái kia hoa văn xăm cánh tay bảo an chủ quản, giờ phút này đang chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất cùng một chỗ. Thật là xếp chồng chất bọn hắn bị đặc chế ni lông dây thít chói tay chói chân miệng bên trong đút lấy rẻ rách giống như là một đống đợi làm thịt heo hơi. Mỗi người tay chân khớp nối đều bậy biện ra mất tự nhiên bạn bèo hiển nhiên là bị thủ pháp nặng cắt ngang nhưng lúc này lại ngay cả hừ hừ khí lực đều không có. Tại bên cạnh bọn họ còn thân mật để đó một cái to lớn chống nước túi. Tô Thanh Hòa đi qua kéo ra túi khóa kéo. Bên trong là tràn đầy ổ cứng, sổ sách, còn có mấy cái còn chưa kịp tiêu hủy hạt thương. Chứng cứ liên đủ. Tô Thanh Hòa nhìn những vật kia tâm tình phức tạp tới cực điểm. Nàng không cần đoán cũng biết đây là ai làm. Cái kia gọi Trần Mặc nam nhân không chỉ đem những này nhân ảnh quét rác một dạng quét vào cùng một chỗ còn thuận tay giúp cảnh sát đem làm khó nhất lấy chứng nhận công tác đều làm xong. Thế này sao lại là hắc bang sống mái với nhau? Đây rõ ràng chính là cho cảnh sát đưa một phần siêu cấp đại lễ bao thậm chí liền nơ bướm đều cho người đánh xong. Tô đội đây. Tiểu cảnh viên nuốt ngụm nước bọn đây cũng quá chuyên nghiệp a. Hiện trường này sạch sẽ liền cái vân tay đều không có ngoại trừ những này tội phạm chúng ta căn bản tìm không thấy người thứ ba vết tích. Chuyên nghiệp. Tô Thanh Hòa cười khổ một tiếng khép lại túi ánh mắt nhìn về phía nơi xa tòa kia vẫn như cũ đứng sừng sững ở trong bóng tối ngục giam phương hướng. Đương nhiên chuyên nghiệp, bởi vì động thủ người là tử thần trong tay đao. Nàng xoay người nhìn đám kia bị sợ vỡ mật tội phạm phất phất tay, ngựa khí mỏi mệt lại kiên định. Toàn bộ mang đi. Thông chi trong cục, bay lên không tất cả trại giam. Kim Tước Hoa Hải Vân phân bộ từ hôm nay trở đi. Tô Thanh Hòa dừng một chút, âm thanh tại trong gió sớm phiêu tán. Xóa tên. Hải Vân thị vùng ngoại ô một chỗ không đáng chú ý dưới mặt đất hầm trú ẩn. Nơi này là Trầm Quân cuối cùng nhà an toàn cũng là hắn cuối cùng phân mộ. Nặng nghề chi cửa đóng kín, ngăn cách ngoại giới tất cả âm thanh cùng tín hiệu. Chỉ có một đài độc lập máy phát điện trong góc vang lên long long duy trì lấy mức thấp nhất độ chiếu sáng. Trầm Quân có quắp tại trên phản trên thân bọc lấy thật dày tấm thảm lại như cũ ngăn không được phát run. Cái kia tấm bị thiêu hủy mặt tại mờ tối dưới ánh đèn lộ ra vô cùng dữ tợn vừa đổi qua dược vết thương chảy ra màu vàng dịch thể tản ra một cỗ thịt thối lưu vị. Không có, cũng bị mất. Trầm Quân trong tay chăm chú nắm chặt kia bộ không có bất kỳ cái gì tín hiệu vệ tinh điện thoại miệng bên trong tố chất thần kinh lẩm bẩm. Ngay tại vừa rồi một đầu cuối cùng tình báo truyền đến, cao quản toàn diện cứ điểm toàn hủy mắt xích tài chính đứt gãy thậm chí liền hắn cuối cùng át chủ bài chi tiêu kẻ quét dọn tiểu đội cũng triệt để mất liên lạc. Trong vòng một đêm, cái kia khổng lồ, không ai bị nổi kim tức hoa trung tâm hoa khu tựa như là trên bờ cắt tòa thành bị tối hôm qua trận kia tên là Lục Tấn màu đen biển động đập đến vỡ nát. Hắn thành chân chính người cô đơn, không có binh không có đem không có tiền thậm chí liền một đầu có thể giúp hắn cắn người cậu cũng không có. Tích tính mình hầm trú ẩn bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Trần Quân toàn thân run lên giống như là bị điện giật đánh một dạng, đống nhiên nhìn về phía trong tay vệ tinh điện thoại. Màn hình sáng lên. Nguyên bản biểu hiện không có phục vụ tín hiệu cột giờ phút này vậy mà đầy nghiên cứu. Một đầu chưa đọc tin nhắn yên tĩnh nằm ở nơi đó. Phát hiện người không có bất kỳ cái gì danh tự chỉ có một cái đen nhánh, giống như thâm viên một dạng ảnh chân dung. Trần Quân tay run run chỉ điểm mở đầu kia tin tức. Không có trào phúng, không có chửi rủa, thậm chí không có dấu chấm câu. Chỉ có vô cùng đơn giản ba chữ lại lộ ra một cố đủ để đóng băng linh hồn hàn ý. Tới phiên ngươi. Lại cạnh. Điện thoại từ Trầm Quân trong tay trượt xuống, rơi tại đất xi măng bên trên màn hình té ra một vết nứt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ba chữ kia hô hấp dồn dập con ngươi phóng đại đến cực hạn. Hắn biết đây không phải đe dọa, đây là tử thần đến ngược. Cái kia đem toàn bộ Hải Vân thị vừa bỡn trong lòng bàn tay nam nhân tại thanh lý xong tất cả tạp binh sau đó cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại hắn cái này vương trên thân. Không, ta không thể chết, ta là Trầm Quân, ta là Kim Tức Hoa công thần. Trầm Quân giãy giụa lấy từ trên giường leo xuống kéo lấy đầu kia tàn phế chân như bị điên đi hầm trú ẩn chỗ sâu bỏ đi. Ta có giải dược. Ta có tiền bố già sẽ cứu ta nhất định sẽ nhưng mà đáp lại hắn chỉ có hầm trú ẩn đường ống thông gió bên trong đột nhiên truyền đến, cực kỳ nhỏ tê tê âm thanh, giống như là có đồ vật gì đang tại thuận khí lưu lặng yên không một tiếng động chui vào. Chương 172 đã chậm có chút sai lầm, chỉ có thể dùng mệnh thường đầu bên kia điện thoại trầm mặc so tử hình tuyên án còn muốn lâu dài dằng dặc. Trần Quân quỳ gối hầm trú ẩn băng lãnh đất xi măng bên trên đầu gối vết thương sớm đã chết lặng. Hắn đôi tay gắt gao cầm lấy kia bộ cũ nát vệ tinh điện thoại tựa như cầm lấy mình khỏa kia sắp ngưng đập trái tim. Không có. Không có sao. Trần Quân run rẩy răng đập đến khanh khách rung động, ý đồ từ kia làm cho người ngạt thở tĩnh mịch bên trong móc ra một đường sinh cơ. Không. Ta có. Ta lúc ấy không muốn giết nàng. Ta chỉ là muốn hù dọa nàng. Đúng. Đó là hù dọa. Muốn để ngươi phân tâm. Hù dọa. Lục Tấn âm thanh nhẹ nhàng truyền tới mang theo một tia phảng phất nghe được thiên đại tiếu thoại một dạng hoang đường cảm giác. Vận dụng kẻ quét dọn nghề nghiệp sát thủ phân phối súng tiểu liên cùng hạng nặng xe Việt giã tại Tân Hải đại đạo bên trên đem nàng xe đập xuống vách núi. Lục Tấn dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, giống như cực địa hàn phong thổi qua cốt thủy. Trần Quân, ngươi quản đây gọi hù dọa. Nếu như ta phở lì cảm đến chậm một giây, nếu như Trần Mặc không thể kịp thời mở ra cửa xe, hiện tại Tô Thanh Hòa đó là một bộ nằm tại nhà xác bên trong thi thể. Mà ngươi sẽ cầm lấy nàng thi thể tấm ảnh mở trạm biển chúc mừng đúng không? Trần Quân á khẩu không trả lời được. Trong cổ họng giống như là nhét một đoàn thấm đầy độc dược miên hoa chắn cho hắn thở không ra hơi. Là hắn sẽ chúc mừng. Nếu như kế hoạch thành công, hắn thậm chí sẽ đem tấm ảnh dán đầy Lục Tấn phòng giam dùng cái này để thưởng thức đối thủ sụp đổ biểu tình. Ta có thể bồi thường. Trần Quân lần nữa thét lên, đó là người chết chìm cuối cùng dãy rủa ta cho nàng tiền. Cho nàng rất nhiều tiền. 10 ức, 20 ức, chỉ cần nàng muốn ta đều cho. Ta còn có thể đi tự thú, đi ngồi tù. Chỉ cần không giết ta làm sao đều được. Đã chậm. Hai chữ này nhẹ giống như là thở dài một tiếng, lại nặng giống như là một ngọn núi hung hăng nện đứt Trần Quân cuối cùng sống lưng. Hải Vân thứ ba ngục giam sở chỉ huy bên trong. Lục Tấn đứng tại to lớn cửa sổ phía trước, ngoài cửa sổ sắt trời đã triệt để sáng lên. Thanh thần ánh nắng vẩy vào trên người hắn, đem hắn cái bóng kéo đến lao dài bắn ra tại băng lánh trên sàn nhà, lộ ra vô cùng cô độc lại khắc nghiệt. Trong tay hắn cũng không có cầm lấy cái gì hóa học thuốc thử, chỉ có cái kia còn không có cút máy bộ đàm. Trần Quân, trên thế giới này có chút sai lầm là có thể được tha thứ, ví dụ như tham lam, ví dụ như ngạo mạn. Lục Tấn nhìn ngoài cửa sổ tòa kia đang thức tỉnh thành thị ánh mắt thâm thúy giống như là một cái đầm phụ gì, nhưng có chút sai lầm một khi phạm đó là tử cục. Là ngươi chạm đến ranh giới cuối cùng một khắc này, là ngươi đem giết ý nhắm ngay bên cạnh ta người một khắc này, ngươi sinh mệnh đếm ngược liền đã về không. Cái gọi là đàm phán, cái gọi là giao dịch, tại thời khắc này hết thảy mất đi hiệu lực. Ta không cần ngươi bẩn tiền, cũng không cần ngươi kia cái gọi là bí mật tình báo. Lục Tấn nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn, đường cong đó là đối trưởng khống sinh tử tuyệt đối tự tin. Bởi vì chỉ cần ngươi chết, những vật kia ta cũng như thế có thể cầm tới, thậm chí cầm được thoải mái hơn. Không, ngươi không thể dạng này. Trần Quân hỏng mất, hắn điên cuồng cào lấy mình cổ kia, cổ đáng hạnh nhân hương vị càng ngày càng đậm, phổi thiêu đốt làm cho hắn bắt đầu kịch liệt ho khan. Ta là kim tức hoa cao tầng, ngươi giết ta giáo phụ sẽ không bỏ qua ngươi, tổ chức sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Truy sát? Lục Tấn khẽ cười một tiếng giống như là nghe được hài đồng non nớt uy hiếp. Vậy liền để bọn hắn đến. Trần Quân, ngươi cho rằng hiện tại kim tức hoa vẫn là cái kia không ai bị nổi quái vật khổng lồ sao? Lục Tấn vươn tay tại che kín sương mù cửa sổ thủy tinh bên trên chậm rãi vẽ lên một cái xiên. Nó con mắt mù, nó chân gãy, nó nanh đuốt bị lột sạch. Hiện tại liền nó tại trung tâm hoa khu, cái đầu cũng lập tức liền muốn rơi. Ngươi cảm thấy một cái tự thân khó đảm bảo tổ chức còn có rảnh rỗi đến thay ngươi đầu này chó nhà có tang báo thủ. Thầm chú ẩn bên trong. Trần Quân tuyệt vọng sủi lơ trên mặt đất, điện thoại trượt xuống ở một bên. Hắn cảm giác mình ánh mắt bắt đầu mơ hồ, toàn thân đều tại dần dần mất đi trí giác. Đó là tình hóa vật chúng độc điểm báo, tế bào đang tại ngạt thở, thân thể cơ năng đang tại ngừng. Hắn thua triệt triệt để liền một tia lật bàn thẻ đánh bạc đều không có còn lại. Đúng lúc này, thầm chú ẩn đỉnh chót, đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề tiếng kim loại va chạm. Đương. Đó là đường ống thông gió ngoại tầng vòng phòng hộ bị bạo lực cậy mở âm thanh. Trần Quân toàn thân run lên, phí sức ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu cái tia đen nhánh miệng thông gió. Mặc dù cách thật dày bê tông cùng hàng rào sắt, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được có một đôi băng lãnh con mắt đang xuyên thấu qua cái kia cửa hang lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Đó là tử thần sứ giả. Hoang dã phía trên, Trần Mặc ngồi xổm ở hầm trú ẩn ẩn nấp thông gió bên giếng, trong tay mang theo một cái màu trắng bạc kim loại bình. Hắn vẫn như cũ mặc kia thân màu đen xương vỏ ngoài bọc thép, mặt nạ bên trên lục quang tại thần hy bên trong lộ ra vô cùng kỳ dị. Vị trí lão đại xác nhận. Trần Mặc án lấy hai nghe âm thanh trầm thấp, miệng thông gió đã cậy mở nối thẳng phía dưới chủ quang. Đây tôn tử dấu rất sâu đáng tiếc, đây hầm trú ẩn thoát khí hệ thống là kiểu cũ, liền cái lọc nẹt đều không có. Rất tốt. Trong hai nghe truyền đến Lục Tấn chỉ lệnh bình tĩnh lại trí mạng. Vậy liền tiến hắn lên đường đi. Nhớ kỹ liều thuốc khống chế tốt. Ta muốn để hắn đi được minh bạch một điểm, đừng quá nhanh cũng đừng quá chậm. Minh bạch. Trần Mặc nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong lộ ra một cỗ chất phát tàn nhẫn. Hắn vặn ra kim loại bình van đem miệng nòng nhắm ngay thông gió giếng chỗ sâu. Suy hai cỗ không màu dịch thể đang quản đầu đường tụ hợp, trong nháy mắt phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học. Một cỗ mắt trần có thể thấy màu xanh nhạt xương mù giống như là có sinh mệnh lưu linh thuận khí lưu lượn vòng lấy chui vào dưới mặt đất hắc ám bên trong. Đây chính là Lục Tấn là Trầm Quân chuẩn bị cuối cùng bữa tối, đã hắn đưa thích trốn ở trong động vậy liền để hắn vĩnh viễn lưu tại trong động. Thầm chú ẩn bên trong, Trầm Quân nhìn kia từng sợi đáp xuống khói xanh con người phóng đại đến cực hạn. Hắn muốn chạy muốn đi ngăn chặn cái kia cửa hang, nhưng thân thể đã không nghe sai khiến. Kịch độc khí thể tê dại hắn thần kinh, tức đoạt hắn năng lực hành động, chỉ để lại rõ ràng nhất cảm giác đau cùng sợ hãi. Lúc này cái kia rơi trên mặt đất trong điện thoại di động lần nữa truyền đến Lục Tấn âm thanh. Đó là cuối cùng thẩm phán. Trần Quân, Lục Tấn âm thanh rất nhẹ lại rõ ràng chui vào Trầm Quân lỗ tai giống như là tới từ địa ngục Bắc Ca. Nghe nói ngươi bình thường rất tử tế, ăn cơm phải có rượu đỏ, phải có âm nhạc, phải có nghi thức cảm giác. Đáng tiếc, nơi này điều kiện đơn sơ một chút. Lục Tấn dừng một chút trong giọng nói mang tới một tia trêu tức, quan tâm bất quá món ăn này là ta tự tay vì ngươi điều chế. Đáng hạnh nhân khẩu vị cảm giác tuần hậu dư vị kéo dài. Hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này bữa tối a. Mặc dù ngươi khả năng đã ăn không trôi cũng không phun ra được. Bíp điện thoại triệt để của máy. Manh âm tại tĩnh mịch hầm trú ẩn bên trong quanh quần nương theo lấy kia càng ngày càng đậm khí độc đem Trầm Quân bao phủ hoàn toàn tại vô tận tuyệt vọng cùng hắc ám bên trong. Chương 173 tổng giám đốc cuối cùng bữa tối một ly đắng hạnh nhân rượu manh âm biến mất thay vào đó là một mảnh giống như chết yên tĩnh. Hầm trú ẩn bên trong mở tối ánh đèn lấp lóe hai lần, điện áp tựa hồ có chút bất ổn. Trầm Quân nằm trên mặt đất kia bộ màn hình vỡ vụn điện thoại bị hắn ném qua một bên tựa như là bị ném đi một tia hy vọng cuối cùng. Không khí thay đổi. Kia cổ nguyên bản nhàn nhạt, như có như không vị ngọt tại ngắn ngủi trong vài giây trở nên nồng đậm mà gây mũi. Nó xuyên thấu cổ xưa mùi nấm mốc lấn át vết thương mục nát hôi thối giống như là một đôi vô hình lại lạnh buốt tay, ôn nhu giữ lại Trầm Quân cổ họng. Mùi vị kia, Trầm Quân hít mũi một cái, đó là một loại rất đặc biệt hương khí, giống như là tiệm bánh bên trong vừa rồi ra lò hạnh nhân bánh bích quy mang theo một cô mê người ngọt ngào. Nhưng tại Trầm Quân trong đầu mùi vị này trong nháy mắt tỉnh lại, hắn còn sót lại lý trí bên trong sâu nhất tầng sợ hãi ký ức. Với tư cách kim tức hoa cao tầng, hắn không dùng một phần nhỏ thứ này xử lý qua phản đồ. Đáng hạnh nhân là axit hydroxyanid. Trầm Quân con ngươi trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim, cả người giống như là điện giật một dạng từ dưới đất đánh lên. Mặc dù hắn chân đã gây mất cứ việc mỗi động một cái toàn thân bỏng đều tại thét lên, nhưng tại tử vong nhìn gần bên dưới hắn bạo phát ra hồi quang phản chiếu một dạng lực lượng. Không, không thể hút, hút sẽ chết. Hắn như bị điên lôi kéo lấy trên thân đầu kia vô cùng bẩn chăn lông ý đồ bịt lại miệng mũi. Nhưng này hương vị không lọt chỗ nào, giống như là có ý thức u linh thuận theo hắn xoắn mũi, màng nhĩ điên cuồng đi trong đại não chui. Thậm chú ẩn bên ngoài, Trần Mặc đã thu hồi cái kia kim loại bình một lần nữa mang lên trên xương vỏ ngoài mặt nạ. Hắn nhìn cái kia còn tại bốc lên màu xanh nhạt xương mù miệng thông gió, trong ánh mắt không có một tia gợn sóng. Đây là hai loại rất phổ thông công nghiệp nguyên liệu. Trong hai nghe Lục Tấn âm thanh bình đạm giống như là đang giải thích một trận hóa học thử nghiệm thể lỏng tình hóa natri tăng thêm cao nồng độ axit sulfuric. Tách ra cất giữ thì bọn chúng chỉ là vật nguy hiểm, một khi hỗn hợp sinh ra kịch liệt thả nóng sẽ phản ứng trong nháy mắt phát ra trạng thái khí tình hóa hydro. Loại khí thể này so không khí nhẹ, nhưng tại loại này phong bế công sự dưới đất bên trong nó sẽ nhanh chóng quyết tán, lấp đầy mỗi một tấc không gian. Tựa như là thượng đế ngã xuống một chén rượu, mặc dù đắng nhưng sức lực đại. Trần Mặc nhẹ gật đầu quay người lui về phía sau cách xa cái kia miệng thông gió. Lao đại, chén rượu này đủ hắn uống một bình. Thầm chú ẩn bên trong, Trần Quân đã thối lui đến góc tường lui không thể lui. Hắn dùng ướt đấm chăn lông gắt gao bụ mặt ngột ngạt tìm nén đến gương mặt phát tím phổi bởi vì thiếu dưỡng mà kịch liệt tiêu đốt. Khu khu. Khu. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được. Sinh lý bản năng nhường hắn há to mồm ý đồ hút vào một ngụm không khí mới mẻ. Có thể tràn vào đến lại là cao nồng độ khí độc. A. Hỏa. Trong cổ họng có lửa. Trần Quân ném đi chăn lông, đôi tay điên cuồng cào lấy mình cổ. Móng tay phá vỡ làn da nhưng hắn căn bản cảm giác không thấy đau. Bởi vì khí quản cùng lá phổi đang tại phát sinh kịch liệt hơn hóa học bỏng, cái loại cảm giác này tựa như là nuốt vào một khối nung đỏ than tuổi. Cứu mạng. Cứu mạng a. Hắn ý đồ kêu cứu nhưng phát ra chỉ có khàn giọng, tan vỡ, giống như dã thu sắp chết một dạng hà hà âm thanh. Vô dụng Trầm Quân. Lục Tấn mặc dù không tại hiện trường nhưng hắn phản phất có thể nhìn thấy đây hết thảy. Tình hóa vật chúng độc đáng sợ nhất không phải ngạt thở mà là bên trong ngạt thở. Nó sẽ ngăn chặn ngươi tế bào mì tỏi tròn giờ ỉ ẩn hô hấp liên để ngươi trong máu tràn đầy dưỡng khí, lại không cách nào bị tổ chức lợi dụng. Ngươi sẽ trơ mắt nhìn mình tại giàu dưỡng hoàn cảnh bên trong bị tươi sống nín chết. Trần Quân hiện tại cảm giác chính là như vậy. Hắn rõ ràng tại há mồm thở dốc ngực quyết kịch liệt phập phồng nhưng hắn cảm giác không thấy một tia không khí tiến vào thân thể. Đại não bắt đầu choáng, trong tầm mắt xuất hiện vô số bóng chồng cùng kỳ quái ảo giác. Hắn thấy được. Hắn thấy được tấm kia to lớn bàn ăn, thấy được kim tức hoa thành viên hội đồng quản trị, thấy được cái kia cao cao tại thượng bố giả. Bọn hắn giơ chén rượu trong chén đựng đầy đỏ tươi huyết dịch đối diện hắn mỉm cười. Đến Trầm Quân uống chén rượu này. Uống nó, ngươi liền giải thoát rồi. Không. Ta không uống. Ta có tiền. Ta không muốn chết. Trầm Quân lăn lộn trên mặt đất, đôi tay lung tung vung vẩy đổ cái bàn đá ngã cái ghế. Hắn muốn ngừng thở, muốn ngậm miệng lại. Chỉ cần không hút đi vào, chỉ cần kiên trì đến cứu viện, đến nói không chừng còn có thể cứu. Ngươi cho rằng che miệng lại liền hữu dụng sao? Lục Tấn kia băng lạnh âm thanh phảng phất xuyên việt thời không trực tiếp tại hắn trong đầu nổ vang. Trầm Quân, ngươi quên ngươi bây giờ bộ dạng sao? Ngươi toàn thân đều là bỏng ngoài da, tầng đã hoại tử ra thật tầng trần trụi bên ngoài. Đối với tình hóa hỉ dụ loại này cao xâm nhập tính khí thể đến nói, ngươi bây giờ thân thể đó là một cái rộng mở cái sàng, không cần hô hấp. Dù là ngươi đem cái mũi khâu bên trên khí độc cũng biết thuận theo ngươi những cái kia thối giữa vết thương trực tiếp xông vào ngươi trong máu chảy khắp ngươi toàn thân. Một câu nói kia triệt để đánh nát Trầm Quân cuối cùng phòng tuyến. Hắn hoảng sợ cúi đầu xuống nhìn mình cặp kia quấn đầy băng gạc đang tại rướm máu tay cùng chân, chỉ thấy những cái kia nguyên bản màu vàng dịch thể giờ phút này vậy mà bày biện ra một loại quỷ dị tiên diễm bất át anh đào màu đỏ. Đó là tĩnh mạch oxy máu hàm lượng cực cao, lại không cách nào bị tế bào lợi dụng điển hình đặc thù. Khí độc thật tiến bảo. Thuận theo những cái kia hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hơn trường, bỏng, thuận theo những cái kia bởi vì Lục Tấn mà lưu lại vết thương không trở ngại chút nào chui vào hắn cốt thủy. A a a. Trần Quân phát ra tuyệt vọng thét lên. Hắn bắt đầu điên cuồng lôi kéo trên thân băng gạc muốn đem những cái kia rót vào thể nội khí độc móc đi ra. Băng gạc liên tiếp ra thịt bị kéo xuống máu tươi phun ra ngoài, nhưng hắn lại cảm giác không thấy đau nhức, chỉ có chết lặng. Một loại băng lãnh từ toàn thân hướng trái tim lan ra chết lặng. Đây chính là báo ứng sao? Trần Quân tê liệt trên mặt đất, ánh mắt dần dần trở nên hắc ám. Tại kia vô tận hắc ám bên trong, hắn tựa hồ thấy được một cánh cửa. Cửa mở. Lục Tấn đứng tại cửa ra vào, trong tay bưng một ly rượu đỏ, trên mặt mang bộ kia tính tiêu chí, nhã nhặn nho nhã mỉm cười. Hắn giơ ly rượu lên đối với nằm trên mặt đất như con chó chết một dạng Trầm Quân nhẹ nhàng làm một cái mời thủ thế. "Trầm tổng, đây ly đắng hạnh nhân rượu, ta kính ngươi." Chương 174 tình hóa vật chúng độc tổng giám đốc chết bất đắc kỳ tử trong nhà ếch. Ếch. Thầm chú ẩn trên mặt đất, Trầm Quân thân thể giống như là một đầu bị ném lên bờ sắp chết cá lớn kịch liệt búng ra lấy. Đó là một loại cực kỳ khủng bố co rút. Mỗi một khối cơ bắp đều tại không bị khống chế co vào, đem hắn xương cốt xiết đến vang lên kẹt kẹt. Hắn đôi tay gắt gao bóp lấy mình hết hầu móng tay thật sâu khảm vào thối giữa da thịt bên trong, phảng phất muốn đem cái kia cũng không tồn tại cái nắp cho móc đi ra. Nhưng vô dụng. Loại kia ngạt thở cảm giác không phải tới từ khí quản mà là đến từ mỗi một cái đang tại tử vong tế bào. Hô, hô. Hắn lồng ngực như gió dương một dạng vật phòng tham lam thôn vệ lấy không khí, nhưng dù là hút vào lại nhiều dưỡng khí, hắn đại não vẫn còn đang phát ra thiếu dưỡng thét lên. Thời gian dần qua, hắn dãy rủa yếu đi xuống dưới. Kia nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy, che kín bỏng vết sẹo làn da giờ phút này bảy biện ra một loại vô cùng quỷ dị màu sắc. Không phải tím xanh cũng không phải trắng bệnh, mà là tiên diễm, giống như chín mọng như anh đào màu đỏ sẫm. Đó là tĩnh mạch máu bên trong dưỡng hàm lượng bão hòa, lại không cách nào bị tổ chức lợi dụng bằng chứng. Tựa như là toàn thân hắn huyết dịch đều đang thiêu đốt đem cỗ này tội ác thể xác nhuộm thành địa ngục màu sắc. Lục Tấn, Trần Quân cặp kia đã bắt đầu khuyết tán con người gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu kia ngọn đèn mở tối lay động bóng đèn. Tại kia cuối cùng một tia sáng bên trong, hắn phảng phất thấy được cái kia mang theo mắt kính gọng vàng nam nhân đang đứng tại chỗ cao dùng một loại nhìn rác rưởi ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn tiêu vong. Hắn không cam tâm. Hắn là Kim Tức Hoa Trung Tâm Hoa Khu tổng giám đốc, trong tay hắn nắm mấy ngàn nước tư bản, hắn vốn nên đứng tại thế giới chi đỉnh quan sát chúng sinh. Nhưng bây giờ hắn giống một cái chuột chết một dạng biệt khuất chết tại cái này không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất trong huyệt động. Phanh. Một lần cuối cùng run rẩy qua đi, Trầm Quân mạnh tay trọng địa quăng tại đất xi măng bên trên. Một đời kiêu hùng cứ thế mất mạng. Chết hình dáng thê thảm trên mặt nụ cười quỷ quệ toàn thân đỏ bừng. Nửa giờ sau. Phanh. Một tiếng vang thật lớn hầm trú ẩn kia phiến nặng nề chỉ cửa bị định hướng phá nổ nổ tung. Khói bụi tán đi, Tô Thanh Hòa mang theo mặt nạ phòng độc cầm trong tay chiến thuật đèn tin cái thứ nhất vào. An toàn. Khí độc nồng độ đã hạ xuống đến an toàn trị. Sau lưng phòng hóa cảnh viên cầm lấy dụng cụ đo lường hô. Tô Thanh Hòa không nói gì. Nàng cô sáng trong bóng đêm đảo qua lướt qua những cái kia bị đánh lật cái bàn lướt qua đầy đất bừa bộn cuối cùng dừng lại tại góc tường kia một đoàn quận mình vật thể bên trên. Đó là Trầm Quân. Dù cho làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn đến thi thể một khắc này, Tô Thanh Hòa vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Quá thảm rồi. Cũng quá trầm trọng. Cái kia khi còn sống yêu nhất sạch sẽ, coi trọng nhất thể diện, liền nắm tay đều muốn đeo bao tay màu trắng nam nhân giờ phút này tựa như là một bãi bùn nhão, toàn thân chảy nước mủ cùng huyết thủy làn da đỏ đến giống như là mới từ chảo nhuộm bên trong vớt đi ra. Hắn con mắt còn không có nhắm lại vẫn như cố gắt gao trừng mắt hư không, trong ánh mắt lưu lại vô tận sợ hãi cùng oán độc. Tô đội xác nhận tử vong. Pháp y đi lên trước đơn giản kiểm tra một chút lắc đầu điển hình axit hydroxyanhydride trung độc. Trước khi chết đã trải qua cực lớn thống khổ đại khái kéo dài 3 đến 5 phút đồng hồ. Tô Thanh Hòa trầm mặc nhẹ gật đầu. 3 đến 5 phút đồng hồ. Đối với Trầm Quân đến nói kia đại khái so một thế kỷ còn muốn lâu dài dằng dặc. Đây là cái gì? Bên cạnh tiểu cảnh viên đột nhiên kinh hô một tiếng chỉ vào bên cạnh thi thể mặt đất. Ở nơi đó kia bộ màn hình vỡ vụ vệ tinh điện thoại đang lặng lặng nằm trong vũng máu. Mà tại điện thoại bên cạnh còn có một cái chẳng biết lúc nào bị khởi động mini hình chiếu 3D dụng cụ. Đó là một cái chỉ có hộp diêm kích cỡ kim loại đen khối giờ phút này đang hướng về giữa không trung bắn ra ra một bó màu u lam tia sáng. Tia sáng trong không khí xen lẫn cũng không có tạo thành phức tạp gì văn tự hoặc đồ án, chỉ có một cái đơn giản, từ pixel điểm cấu thành khuôn mặt tươi cười. Kia khuôn mặt tươi cười tại mờ tối hầm trú ẩn bên trong hơi rung nhẹ, kia khẽ cong đường còn cực kỳ giống tử thần bung vậy liêm đao lại như là đang đối với tất cả kẻ xông vào phát ra không tiếng động đùa cợt. Tô Thanh Hòa nhìn cái kia khuôn mặt tươi cười chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Nàng quá quen thuộc loại phong cách này. Đây là Lục Tấn ký tên, là hắn lưu cho cảnh sát kết án phân trần cũng là hắn với cái thế giới này tuyên cáo. Vô luận ngươi lẫn tránh lại sâu, vô luận ngươi có bao nhiêu tiền, chỉ cần lên hắn thẩm phán danh sách kết cục cũng chỉ có một. Cái kia chính là chết. Thu đội a. Tô Thanh Hòa xoay người không nhìn nữa cố kia làm cho người buồn nôn thi thể. Nàng đi ra hầm trú ẩn tháo mặt nạ xuống thật sâu hít một hơi bên ngoài mang theo sau cơn mưa bùn đất hương thơm không khí. Trời đã sáng. Đông phương trên đường chân trời một vòng mặt trời đỏ đang dâng lên mà ra đem màu vàng ánh nắng rải đầy toàn bộ Hải Vân thị. Trên đường phố nhân viên vệ sinh đang tại quét sạch đêm qua lưu lại bừa bộn, sáng sớm mọi người thần thái trước khi xuất phát đội vàng bắt đầu mới một ngày sinh hoạt. Không ai biết, ngay tại tối hôm qua tòa thành này thành phố thế giới dưới đất đã trải qua một trận như thế nào huyết tẩy. Kim Tước Hoa Hải Vân phân bộ cái kia chiếm cư ở trên bầu trời thành phố nhiều năm bóng mờ, theo Trầm Quân chết, triệt để tan thành mây khói. Kết thúc rồi ạ. Tô Thanh Hòa nhìn phía xa tòa kia vẫn như cũ để phòng xâm nghiêm ngục giam phương hướng tự lẩm bẩm. Mặc dù thắng mặc dù đem vũ ác tính nổ nhưng nàng tâm lý nhưng không có bất kỳ nhẹ nhõm cảm giác. Tương phản loại kia trước bao tác cảm giác đè nén so tối hôm qua còn mãnh liệt hơn. Hải Vân thứ ba ngục giam sở chỉ huy, Lục Tấn cũng không có ngủ. Hắn đứng tại to lớn cửa sổ phía trước trong tay bưng một ly vừa xông tốt cà phê đen nhìn mới lên thái dương thần tỉnh cũng không có thắng lợi sau vui sướng. Lão đại Trầm Quân lạnh. Bàn phím nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia đại biểu trầm quân sinh mệnh dấu hiệu điểm đỏ triệt để dập tắt, thở phào một cái tê liệt ở trên ghế lúc này xem như triệt để thanh tịnh. Kim Tước Hoa tại trung tâm hoa khu thế lực bị nổ tận gốc liền xem như thần tiên đến cũng không cứu sống. Thanh tịnh. Lục Tấn thổi thổi cà phê hơi nóng, khẽ cười một tiếng bàn phím, người gặp qua chọc tổ ong vỏ vẽ sau đó ong vỏ vẽ lại bởi vì chết mấy con ong thợ liền an tĩnh lại sao? Bàn phím sửng sốt một chút, ngài ý là trầm quân chỉ là người đại diện, là cái quản gia. Lục Tấn xoay người ánh mắt rơi vào trên tường tấm kia càng thêm to lớn thế giới bản đồ bên trên. Tại tấm bản đồ kia trung tâm châu Âu một góc nào đó vẫn như cũ lóe lên một cái gai mắt điểm đỏ. Đó là Kim Tước Hoa chân chính đại não, là cái kia được xưng là bố già lão nhân vị trí địa phương. Chúng ta giết hắn quản gia, đốt hắn phòng ở, đoạt hắn tiền, còn thuận tay đem hắn nuôi cậu đều làm thì rồi. Lục Tấn âm thanh trầm thấp mang theo một cỗ làm người sợ hãi bình tĩnh, nếu như ngươi là bố già ngươi sẽ làm thế nào? Ta sẽ nổi điên. Trần Mặc lao đao buồn bực nói ra, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào dù là đem địa cầu nổ, cũng muốn giết chết cái kia khiêu khích ta người. Không sai. Lục Tấn nhẹ gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén như lao. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ so trước đó khổng lồ gấp trăm lần, khủng bố nghìn lần sát y đang tại từ xa xôi tây phương vượt qua hải dương cùng sơn mạch hướng về tòa này tiểu tiểu ngục giam tụ đến. Kia không còn là thương nghiệp thủ đoạn, không còn là ám sát thủ đoạn, đó là chân chính chiến tranh. Thông chi giám ngục trưởng đem tồn kho bên trong tất cả xi măng cùng tấm thép đều lấy ra. Lục Tấn để cà phê xuống ly, trong giọng nói lộ ra một cỗ quyết chiến trước khắc nghiệt. Còn có bàn phím, đem thiên vong hệ thống phòng ngự toàn công suất mở ra. Trần Mặc ngươi xương vỏ ngoài nạp điện kỹ. Hắn đi đến trước đài điều khiển, nhìn trên màn ảnh cái kia đang tại nhanh chóng tới gần Hải Vân thị không phận khác thường dạ đã tín hiệu, nết miệng lên một vệt điên cuồng mà chờ mong nụ cười. Quyển thứ hai trò chơi kết thúc, tiếp xuống nên bồi vị kia bố giả hảo hảo chơi đùa chân chính thế chiến. Chương 175 tổng bộ tức giận, đây là đối với tổ chức tuyên chiến Thụy Sĩ Ản Đở Sơn chỗ sâu. Một tòa phảng phất từ thời trung cổ vẽ sơn dầu bên trong đi ra lâu đài cổ sừng sững tại tuyết trắng mênh mang đỉnh núi. Nơi này là Kim Tước Hoa Thánh Điện, cũng là toàn cầu màu đen tư bản trái tim. Nhưng giờ phút này trái tim đang tại run rẩy kịch liệt. Răng rắc ầm ầm. Một tiếng chói hai tiếng vỡ vụn phá vỡ hội nghị bàn tròn thất tĩnh mịch. Ngồi ở chủ vị, bị tôn xưng là bố giả lão nhân cầm trong tay chuôi này tượng trưng cho vô thượng quyền lực hắc kim quyền trượng hung hăng đánh tới hướng đối diện kia mặt có 300 năm lịch sử vẹn minh đồ cổ tấm kính. Mặt kính vỡ nát, vô số sắc bén mảnh vỡ vẩy ra mà xuất hiện ở đá cẩm thạch trên mặt đất rơi vỡ nát. Mỗi một mảnh vụn bên trong đều phản chiếu lấy bố giả tấm tiêu bởi vì cực độ phẫn nộ mà vặn vẹo biến hình mặt mo. Chết, đều đã chết. Bố giả âm thanh khàn khàn giống như là hai khối dị xét miếng sắt tại ma sắt trong lồng ngực phát ra phá phong dương một dạng thở dốc, trầm quân chết rồi, ưu linh phế đi, kẻ quét dọn mất liên lạc. Đây chính là các ngươi cho ta trả lời chắc chắn. Đây chính là Kim Tước Hoa tại trung tâm hoa khu kết cục. Bàn tròn bên cạnh, ngồi 7-8 cái hình chiếu 3D đi ra mơ hồ bóng người. Bọn hắn là Kim Tước Hoa toàn cầu đồng sự bình thường nắm giữ lấy đủ để dung chuyển tiểu quốc chính quyền lực lượng kinh khủng, nhưng giờ phút này mỗi người đều cúi đầu liền thở mạnh cũng không dám. Trên màn hình lớn đang dừng lại lấy trầm quân bên cạnh thi thể cái kia màu u lam khuôn mặt tươi cười hình chiếu. Cái kia đơn sơ, thậm chí có chút buồn cười ít sẽ khuôn mặt tươi cười giờ phút này lại giống như là tử thần đùa cợt hung hăng phiến khắp nơi tòa mỗi người trên mặt. Đây là một trận nhục nhã. Bố già chỉ vào cái kia khuôn mặt tươi cười, ngón tay run rẩy, đây là Lục Tấn cái kia tạp chủng đem chúng ta Kim Tước Hoa ra mặt lột bỏ đến ném xuống đất đạn. Hắn không chỉ vì chúng ta tại Đông Phương bố cục, càng là tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo Kim Tước Hoa là cái có thể tùy ý xâm lược quả hờ mềm. Bố già bình tĩnh. Một cái mang theo nước Anh khẩu âm hình chiếu thấp giọng khuyên nhủ, hiện tại làm vụ chi gấp là dừng tổn hại. Hải Vân thị bên kia tài sản đã bị niêm phong, chúng ta dừng tổn hại. Còn dừng cái dám tổn hại. Bố già bỗng nhiên quay đầu, cặp kia vận đục trong đôi mắt giàn mua bắn ra làm người sợ hãi hung quang, ngươi còn không có thấy rõ sao? Lục Tấn muốn không phải tiền không phải địa bàn, hắn là muốn chúng ta mệnh. Nếu như không đem hắn đẻ chết, nếu như không đem tòa kia ngục giam san thành bình địa, ngày mai liền sẽ có càng nhiều nhân kỵ tại trên đầu chúng ta đi. Lực uy hiếp, đó là chúng ta sinh tồn căn bản. Bố già gầm thét, gậy nặng nề mà xử trên mặt đất, một khi đã mất đi khiến người sợ hãi năng lực, chúng ta đây trăm năm cơ nghiệp đó là năm bẻ bảy mảng. Phòng họp bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tất cả người đều hiểu đạo lý này. Thế giới dưới đất quy tắc rất đơn giản, mạnh được yếu thua. Ngươi lộ ra xương sườn mềm liền sẽ bị đàn sói chia ăn. Lục Tấn lần này không chỉ để đùa bọn hắn, càng đánh nát bọn hắn không thể chiến thắng thần thoại. Vậy liên toàn diện khai chiến đi. Cái kia mang theo Nga quốc khẩu âm đồng sự chậm rãi mở miệng, âm thanh lãnh khốc giống như là sái bờ gì ạ, Hàn Phong đã quy tắc bên trong thủ đoạn đều mất hiệu lực, vậy liền không cần thiết giả bộ cái gì người văn minh. Đem cái bàn xốc để cái kia Lục Tấn nhìn xem cái gì mới thật sự là bạo lực. Bố già hít sâu một hơi, bình phục một cái sắp nổ tung mạch máu. Hắn một lần nữa ngồi trở lại tấm kia khảm nạm lấy bảo thạch ghế dựa cao sửa sang lại cổ áo, khôi phục loại kia thượng vị giả âm lãnh cùng quyết tuyệt. Phê chuẩn. Hắn lạnh lùng phun ra hai chữ tựa như là ký phát một tấm tử vong bản án. Khởi động địa ngục hòa hiệp nghị. Nghe được ba chữ này, ở đây thành viên hội đồng quản trị cũng nhịn không được run một cái. Địa ngục hỏa, đó là Kim Tước Hoa trong tay sắc bén nhất, cũng là máu tanh nhất một thanh dao. Nó không phải phổ thông tổ chức sát thủ, cũng không phải cái gì đầu đường lưu manh. Đó là một chi võ trang đầy đủ, có được vũ khí hạng nặng thậm chí bọc thép tái cụ quân đội riêng. Bọn hắn hàng năm sinh động tại Trung Đông cùng Phi Châu chiến loạn khu làm đều là đồ thôn diệt khẩu mánh khỏe. Một khi vận dụng chi này lực lượng, vậy liền mang ý nghĩa không còn là ám sát, mà là chiến tranh. Liên hệ độc nhãn. Bố già đối với không trung hình chiếu 3D truyền đạt cuối cùng chỉ lệnh, mỗi một chữ đều mang nồng đậm mùi máu tanh. Nói cho hắn biết lần này nhiệm vụ không hạn thủ đoạn, bất kể chi phí cũng không cần để lại người sống. cho ta đem tòa kia Hải Vân Ngục giam tính cả bên trong mỗi một cục gạch, mỗi một cái kiến, đều cho ta nổ thành bụi. Ta muốn để toàn bộ thế giới đều biết, chọc giận Kim Tức Hoa hạ chẳng đó là bị từ bản đồ bên trên triệt để xóa đi. Trung Đông một chỗ bị cắt vàng vùi lấp bí mật căn cứ quân sự. Mặt trời chói chang thiêu đốt lấy đại địa trong không khí vặn bẹo sóng nhiệt để người ngạt thở. Một cỗ trải qua cải tiến hãn mã Việt dã xa rừng ở trong căn cứ nóc xe súng máy tháp ngồi lấy một cái đầy người vết sẹo nam nhân. Hắn chỉ có một con mắt một cái khác trong hốc mắt khảm một cái đen nhánh điện tử nghĩa mắt đang lóe ra hừng quang. Hắn đó là địa ngục hỏa đoàn trưởng, Độc Nhãn. Ken. Trên cổ tay chiến thuật đầu cuối chấn động một cái. Độc Nhãn cúi đầu nhìn trên màn ảnh đầu kia đến từ tầng cao nhất màu đỏ chỉ lệnh, cùng đằng sau kia một chuỗi dáng dấp để mắt người choáng tiền đặt cọc con số. $1 ức đô la. Lại thêm sau khi chuyện thành công 2 ức số dư. Độc Nhãn nhếch môi lộ ra một ngụm bị thuốc lá ngạt vàng răng nụ cười kia giữ tận giống như là trên cánh đồng hoang linh cậu lão già lần này là thật thấy nôn nóng a, loại này giá trên trời tờ đơn cũng dám mở. Đoàn trưởng mục tiêu ở đâu? Bên cạnh một cái đang tại lao súng phóng tên lửa thủ hạ hưng phấn mà lại gần. Đông Vương, Hải Vân thị. Độc Nhãn nhảy xuống xe cái kia mắt điện tử chuyển động một cái bắn ra một bức Hải Vân thứ 3 ngục giam không gian 3 triệu đồ. Một toàn ngục giam. Thủ hạ sửng sốt một chút lập tức khinh thường gắt một cái ta còn tưởng rằng là đi tiến đánh cái nào tiểu quốc phủ tổng thống đây. Liên đây mấy bức tường đổ cũng đáng được chúng ta đám huynh đệ này đi một chuyến. Đừng kinh địch. Độc Nhãn sờ lên bên hông đệ dẹp a lệ, ánh mắt trở nên có chút nghiền ngẫm bố già nói ở trong đó ở không phải phổ thông phạm nhân là cái biết chơi hóa học tiên điên. Trước đó kẻ quét dọn tiểu đội liền cửa lớn đều không có sở lấy liền toàn quân bị diệt. Cắt, đó là bởi vì bọn hắn ngu xuẩn. Thủ hạ vỗ vỗ sau lưng xe vận binh bọc thép chúng ta thế nhưng là mang theo nặng gia hỏa đến. Xe tăng, pháo tự động, còn có vân bạo đạn. Ta cũng không tin tiên là cái gì nhà hóa học có thể đỡ nổi một phát 120mm đạn xuyên giáp. Ha 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 ha. Nói đúng. Độc Nhãn cùng tiếu một tiếng cười kia tại trống trải trong căn cứ quanh quẩn mang theo một cỗ làm cho người sợ hãi cuồng vọng. Hắn bỗng nhiên vung tay lên đối với sau lưng đám kia sớm đã tập kết hoàn tất, đằng đằng sát khí linh đánh thuê quát. Tiểu nhóm. Đều cho láo tử độc lên. Đem những cái kia tất cả mọi người đều trang tuyển. Lần này chúng ta không đi sa mạc ăn đất chúng ta đi bờ biển nghỉ dưỡng. Mục tiêu, Hải Vân thứ 3 ngục giam. Không quản là người hay là quỷ chỉ cần là ở trong đó sẽ thở đều cho láo tử đánh thành cho. Giống. Mấy trăm tên lính đánh thuê giận dữ hét lên đó là đối với tiền tài khát vọng cũng là đối với giết chóc hướng tới. Động cơ nổ bang, bùi đất tung bay. Chi này trang bị đến tận răng quân đội riêng, tựa như là một đám người thấy mùi máu tanh ác lang lộ ra sắc bén răng nanh chuẩn bị vượt qua trùng dương cho cái kia xa xôi Đông Phương thành thị mang đến một trận chân chính địa ngục chi hỏa. Chương 176 điều động lính đánh thuê đoàn địa ngục hỏa cường công ngục giam Trung Đông khu không người. Cuốn phong cuốn lên đầy trời cắt vàng đem mảnh này bị vứt bỏ căn cứ quân sự bao phủ tại một mảnh màu vàng đất trong hỗn độn. Trong căn cứ cái kia Độc Nhãn nam nhân đang đứng tại một cỗ to lớn xe tăng trên nóc xe, cầm trong tay vệ tinh điện thoại cái kia lóe ra hồng quang điện tử nghĩa mắt tại trong báo cắt lộ ra vô cùng kỳ dị. Vâng, minh bạch, không lưu người sống. Độc Nhãn dập máy đến từ bố già điện thoại, tiện tay đem kia bộ đắt đỏ mã hóa điện thoại ném vào hạt cắt bên trong sau đó dùng chiến thuật dày hung hăng nghiền nát. Đám huynh đệ, làm việc. Hắn giật ra cuống họng âm thanh tại trống trải trong căn cứ quanh quẩn, mang theo một cỗ làm người nhiệt huyết sôi trào dã tính đem những cái kia tất cả mọi người đều cho ta đẩy ra ngoài. Đừng để bọn chúng tại nhà kho bên trong gì xét. Theo hắn gào thét căn cứ chỗ sâu mấy tòa cự hình kho chứa máy bay cửa lớn từ từ mở ra. Ầm ầm, đại địa bắt đầu rung dậy. Từng chiếc bị đồ trang thành sa mạc ngụy trang sắt thép cự thú, tại dầu đi hế gen động cơ tiếng gào thét bên trong chậm rãi lái ra khỏi bóng mờ. Đó là 5 chiếc trải qua chiều sâu cải tiến T-72 chủ chiến xe tăng gụ súng bên trên treo đầy phản ứng bọc thép 125mm súng không nòng xoắn họng pháo cao cao nâng lên giống như là tại hướng lên bầu trời tuyên chiến. Theo sát phía sau là mười mấy chiếc biến thở 80 xe vận binh bọc thép mỗi một chiếc nóc xe đều mắc lấy đại đường kính súng máy hạng nặng. Đây còn không phải toàn bộ. Ở căn cứ đường băng cuối cùng 4 chiếc M24 thư lộc máy bay trực thăng vũ trang đang tiến hành cuối cùng kiểm tra tu sửa. Những cái kia treo đầy tại cánh ngắn bên dưới hỏa tiễn tổ cùng chống tăng đạn đạo dưới ánh mặt trời phản xạ ra băng lãnh mà chí mạng hào quang. Thế này sao lại là cái gì lính đánh thuê đoàn? Đây rõ ràng đó là một chi đủ để phát động cỡ nhỏ chiến tranh cục bộ bộ đội cơ giới. Ta thượng đế, một cái mới nhập bọn lính đánh thuê trẻ tuổi nhìn chiến trận này dọa đến chân đều mềm nhũn chúng ta đây là muốn đi tiến đánh quốc gia nào thủ đô sao? Liên vi giết một người, giết một người. Độc Nhãn nhảy xuống xe tăng vô vô người trẻ tuổi kia bả vai một cái tát kia kem chút đem đối phương đập đến quỳ xuống tiểu tử học tập lấy một chút. Trên thế giới này có ít người mệnh so hoàng kim còn muốn đắt. Bố già cho $1 ức đô la chúng ta liền phải lấy ra trị $1 ức đô la phô trương. Hắn xoay người nhìn chi này đủ để phá hủy tất cả dòng lũ sắt thép đấy mắt hiện lên một tia cùng nhiệt. Mục tiêu, Đông Phương Hải Vân Thị. Nhiệm vụ, đẩy ngang. 3 ngày sau Hải Vân Thị hải ngoại vùng biển quốc tế khu vực. Một chiếc không có bất kỳ cái gì quốc tịch đánh dấu cự hình container tàu hàng đang lặng lặng trôi nổi tại đen nhánh trên mặt biển. Tàu hàng bong thuyền những cái kia vốn nên chứa hàng hóa container đã bị mở ra. Mượn bóng đêm yểm hộ từng đài giữ tận cố máy chiến tranh đang bị lắp đặt bên trên sớm đã chờ đợi ở bên cạnh cỡ nhỏ tàu đổ bộ cùng ngụy trang thuyền đánh cá. Độc Nhãn đứng ở đầu thuyền gió biển thổi cho hắn món kia cũ nát áo gió bay phất phới. Hắn giơ lên nhìn ban đêm kính viễn vọng nhìn về phía nơi xa đầu kia như ẩn như hiện đường ven biển. Nơi đó là Hải Vân Thị vùng ngoại ô, cũng là tòa kia đáng chết giám ngục sở tại địa phương. Báo cáo đoàn trưởng đội tiền trạm đã vào chỗ. Trong hai nghe truyền đến thủ hạ báo cáo giả đã che đậy đã mở ra Hải Vân Thị phòng không hệ thống hiện tại là cái mù lòa. Chúng ta có 2 giờ cửa sổ kỳ. 2 giờ. Độc Nhãn để ống dòm xuống cái kia điện tử nghĩa mắt trong bóng đêm chuyển động hai lần phát ra yếu ớt máy móc âm thanh đầy đủ. 2 giờ lão tử có thể đem cái kia phá ngục giam cày bên trên 3 lần. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia đang tại bận rộn thủ hạ. Đám này đến từ các nơi trên thế giới dân liệu mạng giờ phút này đều đứng tại một loại cực độ phấn khởi trạng thái. Bọn hắn kiểm tra súng ống lau sạch lấy đạn dược, loại kia sắp giết chóc trước mùi máu tanh cơ hồ muốn từ bọn hắn trong lỗ chân lông chảy ra. Đều cho lão tử nghe cho kỹ. Độc Nhãn âm thanh thông qua vô tuyến điện truyền đến mỗi một cái lính đánh thuê lỗ hai bên trong, lần này không phải để cho các ngươi đi cái gì hộp đêm tìm thú vui, cũng không phải đi đoạt ngân hàng. Chúng ta là đi phá nhà. Đem tòa kia ngục giam cho lão tử hủy đi. Đem bên trong mỗi một cái người sống đều cho lão tử làm thịt. Nhất là cái kia gọi Lục Tấn. Độc Nhãn lẻ lưỡi liếm liếm khô nước vào môi, lộ ra một vẻ tàn nhẫn đến cực điểm, nhe răng cười. Nghe nói hắn là cái chơi hóa học, là cái ưa thích nuốt ở phía sau mặt người âm chuột. Vậy lão tử đêm nay liền muốn để hắn biết, tại tuyệt đối hỏa lực trước mặt cái kia chút bình bình lọ lọ, đó là một đống mảnh vụn thủy tinh. Xuất phát. Theo ra lệnh một tiếng, mấy chục chiếc chở đầy vũ khí hạng nặng cùng sát thủ cano giống như mũi tên, phá vỡ đen nhánh mặt biển hướng phía Hải Vân thị phương hướng điên cuồng đánh tới. Mà tại chỗ càng cao hơn trong bầu trời đêm, 4 chiếc máy bay trực thăng vũ trang đóng lại vận chuyển đèn giống như là một đám săn mồi kền kền, lặng yên không một tiếng động lướt qua mặt biển. Một trận nhằm vào người, trước đó chưa từng có quân sự đả kích, sắp kéo ra màn che. Hải Vân thứ 3 ngục giam. Lúc này đã là đêm khuya. Ngục giam bên trong im ắng, chỉ có đèn pha cổ sáng tại trên bãi tập thờ phạt mà đã qua. Nhưng tại kia nhìn như bình tĩnh biểu tượng bên dưới, cả tòa ngục giam lại giống như là một đầu đã thức tỉnh cũng căng thẳng cơ bắp sắt thép tự thú. Sở chỉ huy bên trong đèn đỏ thường sáng. Lục Tấn đứng tại to lớn điện tử xa bàn trước, hai tay chống lấy mép bàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình mấy cái kia đang tại nhanh chóng tới gần điểm sáng màu đỏ. Đến. Hắn âm thanh rất nhẹ lại mang theo một loại làm người sợ hãi bình tĩnh, so ta dự đoán nhanh hơn một điểm. Lão đại, đám này tôn tử là điên rồi sao? Bàn phím nhìn trên radar biểu hiện số liệu ngón tay đều đang phát run xe tăng. Máy bay trực thăng vũ trang. Bọn hắn đây là muốn phát động đại chiến thế giới lần thứ 3 sao? Đây mẹ nó là trong nước a. Bọn hắn làm sao dám? Bởi vì bọn hắn sợ. Lục Tấn ngẩng đầu đẩy một cái mắt kính thấu kính sau hiện lên một đạo sắc bén hào quang trầm quân chết để kim tức hoa đám kia lão già triệt để đã mất đi lý trí. Bọn hắn biết, nếu như không thể dùng loại này lôi đỉnh thủ đoạn đem ta xóa đi, vậy kế tiếp chết đó là bọn hắn. Đã bọn hắn muốn đem nơi này biến thành chiến trường. Lục Tấn quay người nhìn về phía cái kia đang tại cho mình mặc tầng cuối cùng bọc thép trần mặc cùng những cái kia đã võ trang đầy đủ, cầm trong tay tự chế bom xăng cùng khí độc đánh trọng hình phạm nhóm. Những này đã từng bị xã hội vứt bỏ cặn bã giờ phút này tại Lục Tấn dạy dỗ bên dưới vậy mà bạo phát ra một loại làm cho người động dung, vì sinh tồn mà chiến quyết tuyệt. Vậy liên tắc thành cho bọn hắn. Lục Tấn đi đến trước đài điều khiển nhấn xuống cái kia đại biểu cho toàn diện phòng ngự nút màu đỏ. Ông. Theo một tiếng trầm thấp nổ vang, cả tòa ngục giam hệ thống phòng ngự toàn công suất vận chuyển. Lưới điện cao thế mở điện dịch axit phun dầm hệ thống tăng áp lực chôn thiết lập tại dưới mặt đất mìn cảm ứng giải tỏa. Hoan nên đi vào ta địa bàn. Lục Tấn nhìn trên màn ảnh cái kia độc nhãn ảnh chân dung, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh mỉm cười. Độc nhãn đúng không? Nghe nói ngươi chỉ có một con mắt. Vậy tối nay ta liền để ngươi cái kia con mắt xem thật kỹ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn cầm lấy bộ đàm. Âm thanh truyền khắp ngục giam mỗi một hẻo lánh lánh khốc mà bà khí. Tất cả người nghe lệnh. Đóng cửa. Đánh chó. Chương 177 Lục Tấn đã sớm chuẩn bị hoan nghênh đi vào ta chiến tranh Hải Vân thứ 3 ngục giam sở chỉ huy bên trong đèn đỏ thường sáng. Kia chói hai tiếng cảnh báo đã bị Lục Tấn tắt đi thay vào đó là một loại càng thêm làm cho người ngạt thở yên tĩnh. To lớn điện tử xa bàn hơn vài chục cái đại biểu cho địa ngục hỏa đoàn lính đánh thuê màu đỏ mũi tên đang từ hải lục 03 phương hướng giống ba thanh sắc bén dao găm hung hăng đâm vào chính giữa địa đồ cái kia trơ trọi màu lam rô Hải Vân thứ 3 ngục giam. Lao đại bọn họ chia binh. Bàn phím ngón tay tại trên bàn phím gõ đến nhanh chóng, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang từ phía đông tầng trời thấp đột phòng xe tăng cùng xe bọc thép từ phía tây đại lộ đẩy ngang, còn có chí ít 300 người bộ binh đang mượn bóng đêm từ mặt phía bắc vùng núi xâm nhập tới. Đây mẹ hắn là lập thể hóa đả kích ra. Đám này tôn tử là thật đem chúng ta khi phần tử khủng bố căn cứ đến đánh. Trần Mặc đứng ở một bên đã mặc tốt kia thân đen nhánh xương vỏ ngoài bọc thép. Hắn hoạt động một chút máy móc khớp nối, phát ra ken két tiếng vang cặp kia dấu ở mặt nạ sau trong mắt thiêu đốt lên khát máu chiến ý đến hay lắm. Lục Tấn đứng tại xa bàn trước ánh mắt yên tĩnh đến có chút khác thường. Hắn không có bối rối chút nào, cặp kia thâm thúy con người bên trong thậm chí còn lóe ra một tia kỳ phùng địch thủ hưng phấn. Sớm tại Kim Tức Hoa tổng bộ quyết định vận dụng địa ngục hỏa một khắc này, bàn phím liền đã thông qua trước đó chặn được truyền tin mô đun chặn được đầu này tình báo tuyệt mật. Mấy ngày nay hắn mặt ngoài là đang cấp đám phạm nhân cải thiện thức ăn, trên thực tế hắn một mực chờ đợi. Chờ đám này tự cho là đúng chiến tranh linh cầu chủ động đi vào hắn bố trí tỉ mỉ hóa học lò sát sinh. Bàn phím đem hình ảnh cắt vào ngục quảng trường. Lục Tấn nhàn nhạt phân phó nói, màn hình hoán đổi. Nguyên bản chống trải ngục giam trên quảng trường giờ phút này lại là một mảnh đen nghịt đầu người. Mấy ngàn tên phạm nhân những cái kia ngày bình thường không phải tội phạm giết người đó là cướp bóc phạm xã hội cặn bã giờ phút này lại giống như là chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ một dạng lặng ngắt như tờ đứng tại trong mưa. Trong tay bọn họ không có súng không có pháo, nhưng bọn hắn mỗi người đều mang theo Lục Tấn đặc chế mặt nạ phòng độc, trong tay dẫn theo đủ loại kiểu dáng thổ chế vũ khí rót đầy xăng cùng hóa học chất dẫn cháy chai bia, cột đinh thép gậy bóng chảy, thậm chí còn có từ phòng cháy cái chốt bên trong tiếp đi ra cao áp súng bắn nước. Đám minh đệ. Giám ngục trưởng đứng tại đài cao vào tay bên trong cầm lấy cái đại tiếng kèn âm bởi vì kích động mà có chút phát run, ta biết các ngươi rất nhiều người đều hận ta hận nơi này, nhưng là đêm nay chúng ta có cộng đồng địch nhân. Bên ngoài đám kia tôn tử không phải đến bắt người, bọn hắn là tới giết người. giám ngục dài đem một phần vừa rồi in ra văn bản tài liệu hung hăng quăng xuống đất, đó là bàn phím chặn được địa ngục hỏa nội bộ truyền tin ghi chép. Các ngươi đều cho lão tử nghe rõ ràng, bọn hắn mệnh lệnh là chó gà không tha. Nói cách khác, không quản ngươi là giám ngục vẫn là phạm nhân, bọn họ trong mắt đều là muốn bị thanh trừ rác rưởi. Hiện tại có thể cứu ngươi nhóm không phải cảnh sát, không phải lên đế, chỉ có chính các ngươi, còn có chúng ta sau lưng lục giáo sư. Đám người rối loạn tương mừng. Ta thao, ác như vậy, ngay cả chúng ta những này ngồi sổm đại lao đều không buông tha. Mụ, lao tử cho dù chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Đúng, liều mạng với bọn hắn. Lục giáo sư không phải cho chúng ta phát tôm hùm sao? Ăn lục giáo sư cơm liền phải cho lục giáo sư bán mạng. Bán cái gì mệnh? Đây là cho chính chúng ta bán mạng. Cầu sinh dục vọng trong nháy mắt áp đảo tất cả sợ hãi cùng lệ khí. Đám này dân liều mạng trong mắt buộc phát ra một loại trước đó chưa từng có hung ác hào quang. Lục Tấn nhìn một màn này thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn muốn không phải đám ô hợp, hắn muốn là một đám bị buộc đến tuyệt cảnh, vì mạng sống cái gì cũng dám làm chó điên. Giám ngục trưởng đem đồ vật phát hạ đi. Theo Lục Tấn ra lệnh một tiếng, mấy chiếc xe thức ăn bị đẩy đi ra. Phía trên không có đồ ăn mà là từng dãy chứa chất lỏng màu xanh lục bình thủy tinh cùng từng cái nhìn lên rất thô ráp đầu thạch khí. Đây là lục giáo sư tự tay điều chế lễ gặp mặt. Giám ngục trưởng cầm lấy một cái bình nhỏ đối với đám người hô, cái đồ chơi này gọi axit mạnh thô dính. Đừng nhìn nó đứa nhỏ muốn ném ra đi phương viên 10 mét không có một mảng cỏ. Dính vào một điểm liền xương cốt đều cho ngươi hòa tan. Đám phạm nhân nhìn kia bình bốc lên quỷ dị bọt khí dịch thể nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Còn có cái này. Giám ngục trưởng lại chỉ hướng những cái kia đầu thạch khí, đây là cao áp mùi thối đánh. Có thể đem người hun đến thất khiếu chảy máu tại chỗ cơn sốc. Chúng ta tay người không đủ thuật bắn súng không được, nhưng chúng ta có vũ khí hóa học. Bây giờ nghe ta mệnh lệnh. Giám ngục trưởng hít sâu một hơi chỉ vào ngục giam tứ phía tường cao phòng hóa tổ, đi tường đông. Ném mạnh tổ, đi tây tường. Súng bắn nước tổ giữ vững cửa lớn. Đêm nay chúng ta liền để bên ngoài đám kia xem thường chúng ta lính đánh thuê biết cái gì gọi là mẹ hắn chi thức đó là lực lượng. Giống. Mấy ngàn tên phạm nhân giận dữ hét lên, thanh âm kia hội tụ vào một chỗ vậy mà bạo phát ra một cỗ làm người sợ hãi thảm thiết khí thế. Bọn hắn dẫn theo những cái kia đơn sơ lại trí mạng vũ khí hóa học như bị điên phóng tới riêng phần mình trận địa. Toàn bộ Hải Vân thứ ba ngục giam tại thời khắc này triệt để thức tỉnh. Nó không còn là một tòa cầm tù tội phạm lồng giam, nó biến thành một tòa tràn đầy kịch độc cảm ấy, từ mấy ngàn tên dân liều mạng cộng đồng thủ hộ chiến tranh pháo đài. Lục Tấn đứng tại sở chỉ huy cửa sổ phía trước nhìn phía dưới kia từng cái bởi vì hưng phấn cùng sợ hãi mà vặn bẹo mặt, ánh mắt bình tĩnh. Ngoài cửa sổ nơi xa trên đường chân trời đã có thể nhìn thấy xe tăng tiến lên giờ nâng lên bụi đất cùng máy bay trực thăng kia lấp lóe vận chuyển đèn. Dòng lũ sắt thép đang tại tới gần. Lão đại, bọn hắn tới. Trần Mặc đi đến Lục Tấn bên người, trong tay cái kia chấn động tần số cao chiến đao phát ra ong ong kêu khe giống như là tại khát vọng máu tươi. Ân, đến. Lục Tấn đẩy một cái mắt kính cũng không có nhìn bên người Trần Mặc mà là ngẩng đầu nhìn về phía chỗ càng cao hơn ngục giam nhìn tháp. Hắn muốn đích thân đến đó, đi cái kia cao nhất, tầm mắt tốt nhất địa phương, đi thưởng thức trận này từ hắn tự tay đạo diễn, dùng hóa học cùng bạo lực viết lên chiến tranh hòa âm. Trần Mặc giữ vững khu A, đừng để bất kỳ một con rồi bay vào được. Bàn phím cho ta nhìn chằm chằm kia mấy cái máy bay trực thăng, đó là đêm nay nhất mật thịt. Lục Tấn một bên hạ đạt chỉ lệnh, một bên bước chân đi hướng kia thông hướng tầng cao nhất đen nhánh cầu thang. Về phần ta, hắn đi đến tường cao biên giới băng lạnh, nước mưa đánh vào hắn trên mặt đem hắn tóc rối. Hắn giang hai cánh tay giống như là tại ôm mảnh này sắp bị chiến hỏa nhóm lửa bầu trời đêm. Nơi xa xe tăng tiếng nổ càng ngày càng gần, thậm chí có thể cảm giác được dưới chân bức tường tại khẽ chấn động. Lục Tấn trên mặt không có sợ hãi, chỉ có một loại gần như điên cuồng ý cười. Hắn cúi đầu xuống nhìn chi kia đang tại nhanh chóng tới gần dòng lũ sắt thép, tựa như là nhìn một đám chủ động đi vào lò sát sinh cứu non. Đã các ngươi như vậy ưa thích chơi lại. Hắn âm thanh ở trong mưa gió phiêu tán mang theo một cỗ thẩm phán giả uy nghiêm cùng lãnh khốc. Vậy liền hoan nên đi vào ta chiến tranh. Chương 178 ngục giam cải tạo hoàn thành, đây cũng không phải là cái ngục giam màn đêm triệt để hàn lâm. Mưa to cọ rửa Hải Vân thị vùng ngoại ô hoang dã, đem tòa kia trơ trọi đứng sừng sững ngục giam phủ lên đến giống như địa ngục cửa vào. Sàn sạt. Bộ đàm bên trong truyền đến một trận ồn ào dòng điện, âm thanh đó là địa ngục hỏa đoàn lính đánh thuê lúc đầu trinh sát tiểu đội đã tới dự định vị trí. Báo cáo độc nhãn đã đến ngục giam ngoại vi 500 mét chỗ. Tất cả bình thường, chưa phát hiện tình huống dị thường. Một tên mặc lì phục tay bắn tỉa ghé vào đối diện triền núi bên trên, xuyên thấu qua bội số lớn kính nhìn đêm cẩn thận quan sát lấy tòa kia ngủ say trong bóng đêm sắt thép cự thú. Tại hắn trong tầm mắt cái kia chính là một tòa lại phổ thông bất quá trọng hình ngục giam. Tường cao lưới điện tháp canh đèn pha chùm sáng hữu khí vô lực đảo qua chống trải thao trường. Mục tiêu phòng ngự đẳng cấp ước định là dê cấp cùng tình báo nhất trí. Ngoại trừ tường cao một chút cùng nông thôn trại nuôi heo không có gì khác biệt. Tay bắn tỉa khinh thường niết miệng. Bên trong xe chỉ huy, độc nhãn ngồi tại trước màn hình nhìn tay bắn tỉa chuyển về thời gian thực hình ảnh trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nhe răng cười. Trại nuôi heo, cái thí dụ này không tệ. Độc nhãn cầm lấy bộ đàm âm thanh bên trong tràn đầy mèo vờn chuột một dạng trêu tức, vậy liền để đám huynh đệ động tác nhanh lên đem bên trong heo đều làm thịt rồi chúng ta thật sớm kiểm nhận công tới trong thành vui vẻ vui vẻ. Hạn phạ tiểu đội trước ra 200 mét chuẩn bị tiến hành vòng thứ nhất hỏa lực thăm dò. Thu được. Hơn 10 tên võ trang đầy đủ lính đánh thuê, hiện lên chiến thuật đội hình mượn bóng đêm cùng tiếng mưa rơi hiểm hộ cẩn thận từng ly từng tí hướng về kia tòa nhìn như không có chút nào phòng bị ngục giam sơ soạn. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến chiến tranh linh cầu trên tay dính đầy máu tươi, đối với công phá loại này cấp bậc dân dụng kiến trúc quả thực là dễ như trở bàn tay. Dẫn đầu tiểu đội trưởng làm thủ thế ra hiệu đội viên dừng lại. Hắn móc ra nóng thành giống dụng cụ, nhắm ngay ngục giam từ ngoài. Nhưng mà coi hắn nhìn thấy thành giống dụng cụ lộ ra bày ra hình ảnh giờ trên mặt hắn biểu tình trong nháy mắt đọc lại. Hạt thẻ FG. Một tiếng trầm thấp chửi mắng từ trong cổ họng hắn ép ra ngoài. Tại hắn trong tầm mắt, tòa kia ngục giam căn bản không phải cái gì bằng lánh bê tông kiến trúc. Đó là một cái tản ra quỷ dị nhiệt lượng và sống. Nguyên bản hẳn là nhiệt độ bình thường màu xám bức tường giờ phút này lại lít nha lít nhít hiện đầy vô số đầu tinh tế, giống như mao mạch mạch máu một dạng màu đỏ đường cong. Những cái kia đường cong dọc theo bức tường nội bộ kéo dài cuối cùng hội tụ tại góc tường cùng dưới mặt đất tạo thành từng cái nhiệt độ khác thường màu đỏ lốm đốm. Đội trưởng thế nào? Đằng sau đội viên nhỏ giọng hỏi. Tường này, trong tường mặt có cái gì? Đội trưởng âm thanh đều đang phát run giống như là làm nóng đường ống hoặc là năng lượng nào đó tuyến đường. Đây mẹ hắn căn bản không phải thừa trọng tường đó là cái máy tản nhiệt. Không chỉ có là vết tường. Vốn nên chỉ có mấy cái thoát nước miệng cửa sổ giờ phút này tất cả đều bị dày đến 10cm chống bạo loạn tấm thép phong kín chỉ để lại từng dây trình tề, cùng loại với thông gió cửa chớp khe hở. Mà tại những khe hở kêu bên trong nóng thành giống dụng cụ có thể thấy rõ có một loại nào đó dịch thể đang tại chậm chậm lưu động. Càng quỷ dị là đầu kia còn bao quanh ngục giam rãnh thoát nước. Bên trong chảy xuôi căn bản không phải nước mưa, mà là một loại tản ra nhiệt độ thấp tín hiệu, sền sệt, màu sắc quỷ dị dịch thể. Ngẫu nhiên có vài miếng lá rụng rơi vào trong nháy mắt liền bị ăn mòn đến nôi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Báo cáo độc nhãn, tình huống có biến. Tiểu đội trưởng cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa đối với bộ đàm gào thét lên mục tiêu kiến trúc bị cải tạo qua. Nghiêm trọng cải tạo. Đó căn bản không phải ngục giam. Đó là cái quân sự cứ điểm. Lặp lại, đó là cái quân sự muốn. Hắn lời còn chưa dứt. Tư. Một tiếng chói tai, cùng loại với cao áp hồ quang điện đánh xuyên không khí bạo hưởng đột nhiên tại yên tĩnh trong bầu trời đêm nổ tung. Tên kia ghé vào đối diện triển núi bên trên tay bắn tỉa liền kêu thảm đều không có phát ra tới cả người tựa như là bị sét đánh một dạng đột nhiên co quắp một cái sau đó mềm mại nằm trên đất. Trong tay hắn cái kia bạ dẹt súng ngắm nòng súng đã thiêu đến đỏ bừng. Mắt ưng. Mắt ưng. Giải đáp ta. Độc nhãn đột nhiên đứng lên đến đúng lấy bộ đàm gào thét. Báo cáo. Mắt ưng bị không rõ điện trong công kích đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Điện công kích. Lấy ở đâu điện? Đúng lúc này trong xe chỉ huy dụng cụ dò mìn phát ra hoảng sợ thét lên bằng trường. Mau nhìn. Ngục giam lưới điện sống. Độc nhãn đột nhiên quay đầu nhìn về phía màn ảnh chính. Chỉ thấy tòa kia ngục giam ngoại vì kia vòng vốn chỉ là dùng để hù dọa người phổ thông lưới điện giờ phút này vậy mà giống như là một đầu bị tỉnh lại địa long. Vô số đạo thô to màu lam hồ quang điện tại lưới sắt giữa điên cuồng nhảy vọt, trào lên phát ra lốt buốt khủng bố tiếng vang, đem xung quanh bầu trời đêm chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh. Kia điện áp chí ít có 10 vạn nằm. Mù cái này là phòng trộm lưới điện đây rõ ràng là Tesla cuộn dây a. Độc nhãn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn cuối cùng ý thức được tình báo sai lầm. Sai vô cùng. Bọn hắn muốn tiến đánh căn bản không phải cái gì dê cấp trại nuôi heo, mà là một tòa ngụy trang thành ngục giam, tràn đầy công nghệ cao cạm bẫy cùng vũ khí hóa học tận thế cứ điểm. Cái kia gọi Lục Tấn nhà hóa học đã sớm biết bọn hắn muốn tới. Hắn không chỉ không có chạy trốn, ngược lại đem mình phòng giam chế tạo thành một ngụm vì bọn họ chuẩn bị, cắm đầy đinh thép cạm bẫy. Rút lui. Tất cả người rút lui. Độc nhãn quyết định thật nhanh mặc dù đã chậm. Ngay tại hắn mệnh lệnh được đưa ra đồng thời ngục giam quảng bá hệ thống đột nhiên vang lên. Không có tiếng cảnh báo cũng không có chiêu hàng gọi hàng, mà là một đoạn ưu nhã, thư giãn nhưng lại tràn đầy khí tức tử vong nhạc cổ điển tiểu bang tang lễ khúc quân hành. Nương theo lấy kia nặng nề đàn piano âm thanh một cái bình tĩnh làm cho người khác giận sôi âm thanh thông qua loa phóng thanh, rõ ràng truyền đến mỗi một cái lính đánh thuê lỗ tai bên trong. Đó là Lục Tận âm thanh. Các vị đường xa mà đến bằng hữu chào buổi tối. Hoan nên đi vào Hải Vân thứ ba ngục giam cũng hoan nên. Đi vào ta phòng thí nghiệm. Ta biết các ngươi mang đến súng mang đến pháo thậm chí mang đến xe tăng. Nhưng thật đáng tiếc đêm nay quy tắc để ta tới định. Hiện tại trò chơi bắt đầu. Theo cái cuối cùng âm tiết rơi xuống. Phanh, phanh, phanh. Ngục giam tường cao bên trên, kia mấy trăm ngụy trang thành miệng thông gió cửa chớp đồng thời mở ra. Từ bên trong vươn ra không phải họng súng mà là từng cây lóe ra kim loại hàn quang phun dầm đầu. Độc nhãn nhìn một màn này, con ngươi bỗng nhiên co vào một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy hắn trái tim. Đó là cái gì? Một giây sau, đáp án công bố. Phô thiên cái địa, màu vàng xanh lá dịch axit tính xương mù giống như là biển gầm từ trong vách tường phun ra ngoài trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngục giam ngoại vi. A! Thê lương tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những cái kia chạy chậm lính đánh thuê chỉ cần dính vào một điểm xương mù trên thân y phục tác chiến liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ toát ra khói trắng sau đó là làn da, cơ bắp. Thế này sao lại là diễn tập? Đây rõ ràng là địa ngục hàng lâm. Độc nhãn ngồi đang chỉ huy trong xe nhìn trên màn ảnh những cái kia tại xương axit bên trong thống khổ của quận, cuối cùng hóa thành một bãi nước mũi binh sĩ cái kia hoàn hảo độc nhãn bên trong lần đầu tiên lộ ra tên là sợ hãi thần sắc. Sắc rùa đen. Hắn tự lẩm bẩm nhớ tới mình trước đó câu kia cuồng vọng đánh giá chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau. Cái này là sắc rùa đen. Đây rõ ràng là một cái toàn thân mọc đầy kịch độc gai nhọn con nhím. Mà bọn hắn đám này tự cho là đúng thợ săn vừa rồi một đầu đục vào. Khai hỏa. Cho ta khai hỏa. Độc mắt triệt để điên rồi hắn bắt lấy bộ đàm, dùng hết toàn thân khí lực gào thét âm thanh đều phá âm. Đem tất cả đạn pháo đều cho ta đánh hết. Đem cái này địa phương quỷ quái cho ta hoanh mở. Ta muốn đem bên trong người toàn đều đốt thành tro. Chương 179 đây rõ ràng là cái sinh hóa cứ điểm anh. Vành. Vành. Ba phát giờ tờ gờ đạn hỏa tiễn kéo lấy màu vỏ quýt đuôi lửa hiện lên xếp theo hình tam giác hung hăng đâm vào Hải Vân thứ ba ngục giam kia phiến nặng nghề sắt thép trên cửa chính. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc ánh lửa ngút trời mà lên. Báo cáo. Cửa lớn đã bị phá hủy. Bộ đàm bên trong truyền đến biệt động tin chiến thắng, âm thanh bên trong lộ ra một cỗ cùng nhiệt cái gì cầu thí pháo đài. Tại giờ tờ gờ trước mặt đó là cái hồ giấy. Đám huynh đệ xông đi bảo, đem cái kia nhà hóa học cho ta chặt thành thịt vụn. Độc Nhãn ngồi đang chỉ huy trong xe nhìn trên màn ảnh kia bị nổ đến vặn bèo biến hình, khói đặc quần quần cửa lớn trên mặt cuối cùng lộ ra một tia nhe răng cười. Làm rất tốt. Hắn bắt lấy bộ đàm truyền đạt tổng tiến công mệnh lệnh tất cả đơn vị chú ý. Xe tăng mở đường bộ binh đuổi theo. Tự do khai hỏa. Đêm nay ta muốn để tòa này ngục giam biến thành một mảnh biển lửa. Giống. Mấy trăm tên lính đánh thuê giận dữ hét lên đó là dã thú người được mùi máu tanh sau phấn khởi. Bọn hắn tìm súng, giống một cỗ màu đen thủy triều đi theo hai chiếc T-72 xe tăng phía sau cái mông hướng phía cái kia bị xé mở lỗ hổng điên cùng dũng mãnh lao tới. Theo bọn hắn nghĩ cửa đã mở trận chiến đấu này chẳng khác nào kết thúc. Nhưng mà, khi nhóm đầu tiên công binh khiêng C4 túi thuốc nổ hứng thú bừng bừng chạy đến khoảng cách cửa chính còn có 50m vị trí giờ, đột nhiên xảy ra dị biến. Cùng cụt. Một tiếng cực kỳ nhỏ, cùng loại với địa lôi bị đạp vang máy móc âm thanh, từ dưới chân bọn hắn truyền đến. Không tốt, có địa lôi. Dẫn đầu công binh sắc mặt đại biến vừa định nằm xuống, nhưng mặt đất cũng không có nổ tung, mà là vô thanh vô tức vỡ ra hơn 10 đạo hẹp dài khe hở, tựa như là địa ngục mở ra nó hôi thối miệng. Xuy, một cỗ nồng đậm, mang theo chứng thối vị màu vàng xanh lá xương mù từ vết nứt bên trong phun ra ngoài. Kia xương mù cực nồng cực nhanh, trong nháy mắt tạo thành một đạo rưỡi mét cao xương độc tấm thảm bao trùm toàn bộ tiên phong tiểu đội. Khu khu, cái gì? Vị gì như các công binh còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác yết hầu ngọt ngọt một cô mãnh liệt ngạt thở cảm giác trong nháy mắt chiếm lấy bọn hắn trái tim. Là lưu hóa hydro. Một cái hiểu chút hóa học lính đánh thuê hoảng sợ thét lên nhưng chỉ hô nửa câu liền hai mắt khẽ đảo thẳng tắp hướng sau ngã xuống toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy miệng sùi bọt mép. Lưu hóa hydro, một loại so tình hóa vật càng âm độc thần kinh chất độc hóa học. Thấp nồng độ thường có chứng thối bị cao nồng độ giờ. Nó sẽ trực tiếp tê liệt ngươi khứu giác thần kinh để ngươi tại không có chút nào phát giác bên trong hút vào sau đó tại trong vài giây hô hấp đột nhiên ngừng đại nào thiếu dưỡng mà chết. Phanh, phanh, phanh. Mười mấy bộ thân thể liên tiếp ngã trên mặt đất, giống như là một loạt bị cắt đổ lúa mạch. Đằng sau bộ binh dọa đến tranh thủ thời gian dừng bước lại hoảng sợ nhìn kia mảnh đang tại chậm rãi quyết tán màu vàng xương độc, cùng trong xương mù những cái kia còn tại run rẩy đồng nghiệp. Mang mặt nạ phòng độc, nhanh đeo lên. Độc Nhãn đang chỉ huy trong xe thấy tê cả da đầu đối với bộ đàm gào thét đây mẹ hắn không phải ngục giam. Đó là cái khí độc nhà máy. Nhưng mà Lục Tấn thủ đoạn như thế nào chỉ là khí độc đơn giản như vậy. Ngay tại đám lính đánh thuê luôn cuống tay chân đi móc mặt nạ phòng độc thời điểm, ông ngục giam tường cao bên trên kia mấy trăm phun rầm đầu lần nữa khởi động. Nhưng lần này phun ra ngoài không còn là trước đó loại kia tính ăn mòn cực mạnh axit đậm đặc, mà là một loại nhìn lên người bật vô hại, trong suốt, thậm chí còn mang theo điểm mùi thơm dịch thể. Trời mưa. Một cái lính đánh thuê ngẩng đầu tùy ý kia lạnh buốt dịch thể rơi vào trên mặt còn lẻ lươi liếm liếm a. Ngọt. Nhưng một giây sau hắn biểu tình liền đọc lại. A. Một tiếng xé tâm nứt phổi kêu thảm từ trong cổ họng hắn bạo phát đi ra. Chỉ thấy cái kia tấm dính dịch thể mặt giờ phút này tựa như là bị dội cho axit sủn phịu dịch một dạng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu toát ra khói trắng làn da cấp tốc biến thành màu đen, thành than, bong ra từng mảng lộ ra phía dưới đỏ tươi bộ phận cơ thịt. Là chua. Là nồng axit sủn phịu dịch. Tà tay. Tà tay không có. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp trong nháy mắt đem phiến chiến trường này biến thành địa ngục nhân gian. Những cái kia bị mưa axit dầm đến lính đánh thuê trên thân y phục tác chiến trong nháy mắt bị ăn mòn ra vô số cái đại động làn da tiếp xúc đến dịch axit, lập tức phát ra ầm ầm thịt nướng âm thanh. Thế này sao lại là cái gì mà mưa? Đây rõ ràng là Lục Tấn đặc biệt điều, hỗn hợp mất nước thuốc cùng thần kinh độc tố thực nhân ma chi lệ. Đây, thế thì còn đánh như thế nào? Nhìn trước mắt đây giống như sinh hóa nguy cơ một dạng phân cảnh may mắn còn sống sót đám lính đánh thuê triệt để hỏng mất. Phía trước là có thể trong nháy mắt để người chết bất đắc kỳ tử khí độc đỉnh đầu là có thể đem người hòa tan mưa axit. Cái này căn bản liền không phải một trận thế quân lực địch chiến tranh. Đây là một trận đơn phương, công nghệ cao hàng duy đả kích. Bọn hắn đang dùng huyết nục chi khu đi đối kháng một cái nắm trong tay hóa học pháp tắc ma quỷ. Ngục giam sở chỉ huy bên trong. Lục Tấn ngồi ở trên ghế salon trong tay bưng một ly vừa ngâm tốt kỳ môn hồng trà. Hương trà lượn lờ cùng trên màn hình kia đẫm máu thảm thiết hình ảnh tạo thành tươi sáng so sánh. Lão đại đây món ăn khai vị có phải hay không có chút quá nằm miệng. Bàn phím nhìn trên màn ảnh những cái kia lăn lộn trên mặt đất kêu rên hình người than cốc nhịn không được nuốt ngụm nước bọt cảm giác trong dạ dày một trận rời sông lấp biển đây lưu hóa hỉ rổ liều thuốc có phải hay không có chút vượt chỉ tiêu. Ta nhìn đều cảm thấy cay con mắt. Liều thuốc. Lục Tấn thổi thổi trôi nổi lá trà mí mắt đều không có khiêng một cái đối phó một đám liền nhân mạng đều không xem ra gì xuất sinh cần tử tế liều thuốc sao? Về phần kia cái gọi là mưa axit cũng chỉ là tăng thêm điểm cao nồng độ nước đường cùng cay đắng thuốc mà thôi. Nước đường. Trần Mặc ở một bên lao đao có chút không hiểu. Nồng axit sủn phịu dịch có cực mạnh mất nước tính gặp phải nước đường loại này giàu có chất hữu cơ dịch thể sẽ trong nháy mắt đem thành than cũng phóng xuất ra đại lượng nóng hội kích thích tính khí thể. Nhìn lên dọa người kỳ thực lực sát thương có hạn. Lục Tấn nhấp một miếng trà ngữ khí lãnh đạm ta chỉ là muốn cho bọn hắn để tỉnh một câu để bọn hắn biết tại tòa này ngục giam bên trong liền không khí cùng thủ đô nước là ta vũ khí. Ta muốn để bọn hắn ở trong sợ hai chậm rãi chết đi, mà không phải thống thống khoái khoái chúng vào một viên đạn. Hắn nhìn trên màn ảnh cái kia bởi vì hoảng sợ mà sắc mặt trắng bệnh độc nhãn nhếch miệng lên một vệt băng lãnh ý cười. Đây chỉ là món ăn khai vị. Hắn đặt chén trà xuống kia thanh thúy tiếng va chạm giống như là vì đây trận giết chóc thịnh yến gõ bữa an linh. Độc Nhãn tiên sinh hoan nên đi vào. Lục Tấn đẩy một cái mắt kính trên tấm kính phản xạ ra trong màn hình trùng thiên ánh lửa đem hắn ánh mắt tôn lên giống như địa ngục trở về Tula. Sinh hóa nguy cơ hiện trường. Chương 180 lính đánh thuê đột kích ban đêm vũ khí hạng nặng oanh cửa bên trong xe chỉ huy độc nhãn cái kia độc nhãn cơ hồ muốn trừng ra máu. Trên màn hình những cái kia tinh nhuệ bộ binh tại xương axit cùng khí độc bên trong giấy rủa bạn bèo hình ảnh giống như là một cái vang dội bạt hai hung hăng quất vào cái kia tấm tràn đầy dữ tợn trên mặt. Thế này sao lại là trận công kiên? Đây rõ ràng là tặng đầu người. Đủ. Nhựa bộ binh rút về đến. Độc nhãn một thanh rất bể trong tay bộ đàm bắt lấy xe tải bộ đàm trong cổ họng phát ra như dã thu gào thét đừng có lại phái người đi chịu chết. Loại kia xương axit dính vào liền phế bao nhiêu người đều không đủ lấp. Đoàn trưởng vậy làm sao bây giờ? Rút lui. Bên cạnh phó quan lơm lớp lo sợ hỏi. Rút lui. Độc nhãn đột nhiên quay đầu cái kia lóe ra hồng quang điện tử nghĩa mắt gắt gao nhìn chằm chằm phó quan phảng phất một giây sau liền muốn bắn ra kích quang láo tử cầm một ước đô la ngay cả cửa cũng không vào đến liền rút lui. Về sau địa ngục hỏa còn thế nào tại trên đường lan lộn? Hắn hít sâu một hơi đè xuống ngực quần quật ngang ngược chỉ về đằng trước tòa kêu biến mất tại hắc ám cùng trong làn khói độc kiến trúc khổng lồ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Đã bọn hắn nữa thích chơi hóa học vậy lão tử liền chơi với bọn hắn vật lý. Truyền mệnh lệnh của ta. Xe bọc thép đội trước ép. Tất cả xe tải pháo tự động, súng máy hạng nặng cho ta nhắm ngay kia phiến đại môn cùng tường ngoài không khác biệt bao trùm bắn súng. Độc nhãn hung hăng đè xuống truyền tin khóa âm thanh đinh tai nhức óc. Cho ta hoành. Cho dù là dùng đạn đắp cũng phải đem bức tường kia tường cho lão tử đắp sập. Âm ầm theo mệnh lệnh truyền đạt một mực dừng ở phía sau 6 chiếc biến thở 80 xe vận binh bọc thép cuối cùng đậu. Dầu đi hơi đen động cơ phát ra nặng nề nổ vang to lớn biệt dã lốp xe nghiền nát bên trên đá vụn cùng thi thể. Bọn chúng giống như là một đám bị chọc giận sắt thép tê giác xếp thành một hàng dài đem tối om 30mm cơ quan họng pháo cùng 14.5mm súng máy hạng nặng gắt gao khóa chặt ngục giam cửa chính. Khai hỏa. Đột 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 thình thịch. Trong chốc lát, bầu trời đêm bị vô số đạo màu vỏ quýt pháo sáng xé rách. Dây đặc thương pháo thanh hội tụ thành một cỗ bao kim loại, mang theo hủy thiên diệt địa động năng hung hăng đụng vào ngục giam tường ngoài bên trên. Loại kia thanh thế đơn giản so với năm rồi thả một vạn vang pháo còn muốn dày đặc 1000 lần. Mỗi một phát 30mm đạn pháo đánh vào bê tông bên trên đều sẽ nổ tung một cái to bằng miệng chén hố sâu đá vụn bay ra, bụi đất tung bay. Toàn bộ ngục giam phảng phất đều tại đây cuồng bạo hỏa lực chuyển vận bên dưới run rẩy. Đánh, cho lão tử hung hăng đánh. Độc nhãn đứng tại xe chỉ huy cửa khoang nhìn phía xa ánh lửa kia trùng thiên cảnh tượng trên mặt lộ ra bệnh hoạn khoái cảm cái gì sinh hóa cứ điểm, cái gì công nghệ cao. Tại tuyệt đối động năng trước mặt đều là giấy. Hắn tin tưởng vững chắc không có bất kỳ cái gì dân dụng kiến trúc có thể gánh vác được loại này cấp bậc quân sự đả kích. Cho dù là gia cố qua xi măng cốt thép, tại loại này kéo dài không ngừng báo kim loại bên dưới cũng biết giống bánh bích quy một dạng xốp giòn vỡ vụn. Nhưng mà, 1 phút đồng hồ đi qua, 2 phút đồng hồ đi qua, khi vòng thứ nhất đạn dược đánh hụt nòng súng đều đánh cho đỏ bừng bốc khói, không thể không ngừng bắn dài nhiệt giờ. Khói lửa cùng bụi đất dần dần tan đi. Độc nhãn trên mặt nhe răng cười chậm rãi đọc lại. Toa kia ngục giam còn tại. Nó tựa như là một khối ngoan cố màu đen đáng ngẩm. Sừng sững tại từ địa ngục vọt tới biển lửa bên trong không nhúc nhích tí nào. Tường ngoài sắt thực trở nên thủng trăm ngàn lỗ đâu đâu cũng có lít nha lít nhít hố bom lộ ra bên trong bản bèo cốt thép. Thậm chí có một bộ phận vách tường đã bị triệt để tiêu diệt nhìn lên vô cùng thê thảm. Nhưng là không có ngược lại. Thậm chí liền một đạo xuyên qua tính vết nứt đều không có. Những cái kia đủ để đánh xuyên qua xe tăng loại nhẹ 30mm đạn xuyên giáp đánh vào bức tường này bên trên vậy mà giống như là đánh vào một khối to lớn, tràn đầy có dáng cao su lốp xe bên trên ngoại trừ lưu lại một cái hố căn bản là không có cách thâm nhập. Đây, cái này sao có thể? Phó quan dơ kính viết vọng, tay run giống như là tại đánh tỉ bà đoàn trưởng tường này không thích hợp. Phổ thông bê tông đã sớm nên nát. Nó làm sao cảm giác là mềm. Ngục giam sở chỉ huy bên trong. Lục Tấn vẫn như cũ ngồi ở kia tấm ghế salon bằng da thật trong tay thậm chí còn cầm lấy ly kia không uống xong hồng trà. Đỉnh đầu đèn treo đang lắc lư trên bàn ống đựng bút bị chấn động đến vang lên ong ong nhưng hắn liền mí mắt đều không có khiên một cái phảng phất bên ngoài những cái kia có thể đem người chấn điếc hỏa lực âm thanh bất quá là một loại nào đó ồn ào bối cảnh âm nhạc. Lão đại bức tường bị hao tổn trình độ 30. Bàn phím nhìn trên màn ảnh không ngừng nhảy lên kết cấu giám sát số liệu mặc dù sắc mặt có chút trắng bệnh nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sùng bái đám này tôn tử nếu là biết chúng ta đi xi măng bên trong trộn lẫn cái gì đoán chừng có thể tức giận đến tại chỗ chảy máu não. Phổ thông bê tông độ cứng có thừa tính bền dẻo không đủ. Lục Tấn nhẹ nhàng thổi thổi trong chén hơi nóng ngựa khí bình đạm giống như là đang cấp học sinh bên trên vật liệu học khóa đối mặt cao tần lần động năng trùng kích cứng đối cứng là ngu xuẩn nhất phương pháp. Bởi vì ứng lực đợt sẽ ở cương tinh chất môi giới bên trong cấp tốc truyền lại dẫn đến kết cấu vỡ vụn. Hắn đặt chén trà xuống đi đến trước màn hình nhìn kia mặt mặc dù pha tạp lại như cũ cứng chắc tường cao. Cho nên ta tại xi măng bên trong tăng thêm điểm liệu. Một loại căn cứ vào cao phân tử tụ hợp vật đổi tính đặc trùng nhũ dịch hỗn hợp vứt bỏ lốp xe rút ra cao su hạt nhỏ. Cùng Lục Tấn đẩy một cái mắt kính gấp đôi liều thuốc phương luân sợi. Phương luân sợi đó là áo chống đạn chủ yếu vật liệu. Lục Tấn đem cả tòa ngục giam tường ngoài biến thành một kiện to lớn, dày đến 1 mét siêu cấp áo chống đạn. Loại này đổi tính bê tông có không phải liệu tần thể lưu bộ phận đặc tính. Lục Tấn ngón tay ở trên màn ảnh xẹt qua đạn đánh lên đi trong nháy mắt nó biết biến ngạnh kháng ép, nhưng đang trùng kích đợt huyết tàn thì nó lại có thể giống cao su một dạng thông qua vi mô biến hình đến hấp thu năng lượng. Đơn giản đến nói đó là, Lục Tấn nhếch miệng lên một vệt đùa cợt đường cong. Bọn hắn đánh cho càng hung ác tường này liền càng chắc địch. Muốn dựa vào mấy rất cơ quan pháo liền đem nơi này oanh mở. Đó là nằm mơ. Xe chỉ huy bên ngoài. Độc nhãn nhìn tòa kia tại khói lửa bên trong sừng sững bất động xác rùa đen tức giận đến kém chút đem còn lại cái kia con mắt cũng cho chừng mù. Hắn chinh chiến nửa đời tại Trung Đông đánh qua chiến đấu trên đường phố tại Phi Châu đẩy qua quân phiệt cái gì kiên cố công sự chưa thấy qua. Nhưng tòa này ngục giam đơn giản đó là cái trái với vật lý thường thức quái vật. Những cái kia đạn pháo đánh lên đến liền giống như là châu đất xuống biển, liền cái tiếng vang đều nghe bị quất. Thế này sao lại là tường? Đây rõ ràng là một khối to lớn hút năng bờ biển. Đoàn trưởng xe bọc thép đạn pháo mau đánh ánh sáng, phó quan cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Phế vật, đều là phế vật. Độc Nhãn một thanh nắm chặt phó quan cổ áo, đem hắn hung hăng quăng tại trên cửa xe pháo tự động mở không ra, đúng không? Vậy liền lên cho lão tử nặng ra hỏa. Hắn xoay người nhìn sau lưng kia hai chiếc một mực đứng tại chờ lệnh trạng thái, giống như sắt thép quái thú một dạng T-72 chủ chiến xe tăng, đáy mắt hồng quang trong nháy mắt tăng vọt. Đã cơ quan pháo là gãi ngứa ngứa, vậy chỉ dùng trên thế giới này bạo lực nhất mở bình khí đến cho Lục Tấn học một khóa. Xe tăng đây, đều chết hết sao? Độc Nhãn bắt lấy bộ đàm đối với kia hai chiếc xe tăng xa trưởng điên cuồng tiếng gầm gừ ở trong trời đêm nổ vang, mang theo một cỗ làm cho người sợ hãi điên cuồng. Đem xe tăng cho lão tử mở ra đến, nhét vào cao bạo đạn xuyên giáp. Ta cũng không tin, trên đời này còn có 125mm súng không nòng xoắn pháo nổ không mở sát rùa đen. Chương 181 đạo thứ nhất phòng tuyến lưới điện cao thế cùng dịch axit phun rầm ầm ầm, bánh xích nghiền nát đầy đất đá vụn cùng tàn chi phát ra rợn người kim loại tiếng ma sát. Kia hai chiếc T-72 chủ chiến xe tăng giống hai đầu vừa rồi thức tỉnh tiền sử cự thú, mang theo không ai bị nổi nạo mạn chậm rãi đặt lên mục giam trước cửa quảng trường. 125mm súng không nòng xoắn họng pháo tại dịch ghép hệ thống khu động bên dưới phát ra một trận rất nhỏ vù vù, sau đó chậm rãi rủ xuống tối om họng pháo gắt gao khóa chặt kia phiến sớm đã lung lay sắp đổ, lại như cú quật cường đứng thẳng cửa lớn. Khoảng cách 50m. Đây là một cái đối với xe tăng đến nói tương đương với muốn đem họng pháo nhét vào địch nhân miệng bên trong khoảng cách. Nhắm chuẩn hoàn tất. Xe tăng xa trưởng âm thanh thông qua vô tuyến điện chuyển về xe chỉ huy, mang theo một cỗ sắp hủy diệt tất cả khoái ý cao bạo đạn xuyên giáp đã nhét vào. Chỉ cần một phát ta liền có thể để bên trong người ngay cả cặn cũng không còn. Bên trong xe chỉ huy Độc Nhãn cái kia điện tử nghĩa mắt điên cuồng lấp lóe hồng quang, tỏa ra cái kia tấm tràn đầy giữ tận mặt lộ ra giữ tận vô cùng. Hắn chịu đủ khí độc, chịu đủ xương axit, chịu đủ cái kia trốn ở xác rùa đen bên trong đùa bỡn nhân tâm nhà hóa học. Khai hỏa. Độc Nhãn hung hăng đè xuống truyền tin khóa trong cổ họng bộc phát ra như sấm sét gào thét cho lão tử đưa bọn hắn bên trên tây thiên. Nhưng mà, ngay tại xe tăng pháo thủ ngón tay sắp bóp cò trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngục giam sở chỉ huy đất liền vẫn đang đứng tại cái kia đại biểu cho cấp một phòng ngự màu đỏ tay hăm trước. Hắn nhìn trên màn ảnh cái kia đã hoàn toàn tiến vào đỏ vòng xe tăng ô biểu tượng cùng xung quanh kia một vòng vì hiểm hộ xe tăng mà dày đặc dựa sắt vào xe vận binh bọc thép. Ngây thơ. Lục Tấn lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt trào phúng. Kim loại dẫn điện nước có thể dẫn điện, mà tại đêm mưa, đem một đám sắt thép tạo đồ hộp tiến vào một mảnh đã sớm bị ta trong lúc lơ đãng giải đầy chất điện phân dung dịch vùng đất ngập nước bên trong, hắn vươn tay nắm chặt kia cái tay hãm. Động tác kia rất nhẹ rất chậm, tựa như là tại kéo ra một trận long trọng ca kịch màn sân khấu. Đây không gọi tiến công, đây gọi tự sát. Giang giác. Tay hãm đến cùng. Tư. Một tiếng bén nhọn đến đủ để đâm rách màng nhĩ cao tần gào gọi, trong nháy mắt lấn át xe tăng tiếng động cơ vang vọng toàn bộ đêm mưa. Chôn giấu tại ngục giam quảng trường dưới mặt đất, trải qua đặc thù cải tạo siêu dẫn kim loại nẹt trong nháy mắt này được kết nối đến từ Hải Vân thị dưới mặt đất dây cáp toàn bộ điện lực. Mấy bạn nằm cao áp dòng điện giống như là một đầu bị nhốt ngàn năm lôi long cuối cùng tránh thoát trói buộc, thuận theo ở mức mặt đất thuận theo những cái kia nhìn bằng mắt thường không thấy chất điện phân thông đạo điên cuồng nhào về phía trên mặt đất duy nhất chất dẫn. Chi kia sắt thép đội xe, cờ giáp anh. Chói mắt màu lam hồ quang điện từ lòng đất thoát ra giống như là một tấm to lớn lưới ánh sáng trong nháy mắt bọc lấy kia hai chiếc không ai bị nổi xe tăng cùng xung quanh 6 chiếc xe bọc thép, cũng không có nổ tung. Nhưng này loại dòng điện đánh xuyên không khí âm thanh so nổ tung còn kinh khủng hơn gấp một vài lần. A a a. Xe bọc thép bên trong, những cái kia nguyên bản còn đang chờ đợi xung phong các bộ binh trong nháy mắt phát ra thê lương đến cực điểm tiêu thảm. Kim loại thân xe thành tốt nhất chất dẫn. Tại kia mấy bạn nằm điện áp bên dưới toàn bộ xe bọc thép nội bộ trong nháy mắt biến thành một cái to lớn lò vi sóng. Mặc dù cao su lốp xe cung cấp nhất định cách biệt, nhưng tại khủng bố như thế cao áp cùng ở mức hoàn cảnh bên dưới điểm này cách biệt tính tựa như là giấy một dạng yêu đất. Dòng điện thuận theo sàn xe chui vào đánh xuyên chỗ ngồi đánh xuyên cơ thể người. Nóng, nóng quá. Cứu mạng. Ta súng dò điện. Có người ý đồ đi kéo cửa xe, nhưng tay vừa đụng phải kim loại nắm tay cả người liền điên cuồng run rẩy lên, từng sợi tóc dựng thẳng lên làn da trong nháy mắt cháy đen toát ra từng cổ khói xanh. Thảm hại hơn là kia hai chiếc xe tăng. Tinh vi hỏa khống hệ thống trong nháy mắt cao áp mạch xung bên dưới trực tiếp thiêu hủy ụ súng bên trong tự động nhét vào cơ tựa như phát điên loạn chuyển đem bên trong pháo thủ chen lấn xương cốt đứt gãy. Mặc dù xe tăng thừa viên có phòng điện bảo hộ nhưng tại loại này kéo dài không ngừng xét đánh bên dưới nội bộ nhiệt độ kịch liệt lên cao đủ loại điện tử nguyên kiện nứt toát đốm lửa tại nhỏ hẹp trong khoang tán loạn. Đây chính là đạo thứ nhất phòng tuyến. Lục Tấn nhìn trên màn ảnh những cái kia điên cuồng loạn động dòng điện số liệu ánh mắt lạnh lùng, đã các ngươi ưa thích sắt vỏ bọc vậy ta liền đem đây vỏ bọc biến thành các ngươi quan tài. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vẹn vẹn điện giật còn chưa đủ lấy triệt để phá hủy những này cỗ máy chiến tranh bọc thép. Bàn phím mở ra số 2 ban. Lục Tấn lần nữa hạ lệnh, âm thanh bên trong lộ ra một cỗ làm cho người run rẩy thong dong cho bữa này đổ nướng thêm điểm gia vị. Được rồi lão đại. Sảng khoái phần món ăn lập tức tới ngay. Bàn phím hưng phấn mà đánh xuống quay xe. Phúc, phúc, phúc. Ngục giam tường cao bên trên kia mấy trăm phun dầm đầu lần nữa phát huy. Lần này phun ra ngoài không còn là loại kia dùng để hù dọa người mỏng manh xương axit, mà là bơm cao áp ra chỉ bên dưới, sền sệt như dầu chất lỏng màu xanh lục trụ. Đó là Lục Tấn thu nhận công nhân nghiệp phế chua tinh luyện, cũng thêm vào cường hiệu tăng nhiều thuốc cùng oxy hóa thuốc siêu cấp cường toàn. Nó có cực mạnh bám vào tính, một khi dính vào tựa như là giỏi trong xương bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. dầm dầm dịch axit mưa mưa như chút nước xuống tinh chuẩn tưới lên kia mấy chiếc không thể động đậy xe bọc thép cùng xe tăng bên trên. CCC khủng bố phản ứng hóa học phát sinh. Cứng rắn phản ứng bọc thép tại dịch axit ăn mòn bên dưới toát ra quần quần khói vàng phát ra rợn người suy suy âm thanh. Tựa như là đem một khối mỡ bò ném vào trong chảo nóng sắt thép mặt ngoài cấp tốc nổi bóng, mềm hóa, bong ra từng màng. Xe tăng nhắm thiết bị trong nháy mắt ngủ. Họng pháo bị ăn mòn đến gồ ghề. Liền ngay cả kia nặng nề vỏ bọc thép cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mỏng. Khí độc. Đây là khí độc. Độc Nhãn đang chỉ huy trong xe nhìn trên màn hình lớn kia giống như luyện ngục một dạng cảnh tượng cả người đều đốc. Kia hai chiếc T-72 xe tăng giờ phút này tựa như là hai khối bị ném vào axit mạnh ao bên trong viên kẹo đang tại một chút xíu hòa tan. Mà xung quanh những cái kia xe bọc thép bên trong sớm đã không một tiếng động, chỉ còn lại có từ trong khe hở chảy ra, hỗn hợp có huyết thủy chất lỏng màu đen. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm đến để người ngạt thở hương vị. Đó là ô rổ hên mùi khét lẹt, đó là kim loại bị ăn mòn hôi chua vị, càng lạp rổ tê in bị đốt cháy khét mùi thịt. Ba loại hương vị hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành một loại đặc biệt tử vong hương phân hệ. Trong xe chỉ huy phó quan cuối cùng nhịn không được một thanh giật xuống mặt nạ nằm trên mặt đất kịch liệt nôn mửa lên. Quá thảm rồi. Đó căn bản không phải chiến tranh. Đây là đồ sát. Là khoa học đối với bạo lực đơn phương nghiền ép. Lùi. Rút về đến. Độc Nhãn âm thanh đều đang phát run cái kia điện tử nghĩa mắt bởi vì tín hiệu quấy nhiễu mà điên cuồng loạn chuyển để xe tăng rút về đến. Nhanh. Thế nhưng là đã chậm. Tại kia lưới điện cao thế cùng dịch axit phun dầm song trọng phong tỏa dưới, kia mấy chiếc sắt thép cự thú đã triệt để nắm sấp ổ bánh xích bị dòng điện dung hàn ở cùng nhau, động cơ hút vào xương axit sớm đã tắt máy. Bọn chúng thành sắt vụn. Thành bắt ngang tại ngục giam cửa chính, mấy tòa còn tại bốc lên khói vàng sắt thép một địa. Lục Tấn đứng tại sở chỉ huy cửa sổ phía trước trong tay bưng ly kia trà nhìn phía dưới kia thảm thiết một màn khe khẽ lắc đầu. Đáng tiếc. Hắn thở dài trong giọng nói lại nghe không ra một tia tiếc hận, tốt như vậy xe tăng nếu như dùng để trồng trọt hẳn là có thể cày không ít ta. Lão đại đừng cảm thán. Trần Mặc ở một bên lau xương vỏ ngoài bên trên nước mưa nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia tại màu đỏ đèn báo động bên dưới lộ ra vô cùng dữ tợn, đây đợt thứ nhất xem như đính trụ. Bất quá ta nhìn cái kia Độc Nhãn Long còn chưa hết hy vọng, hắn đang tại điều máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng. Lục Tấn ngẩng đầu nhìn về phía kia mảnh bị mây đen cùng khói lửa che đậy bầu trời đêm. Mặc dù nhìn không thấy nhưng hắn có thể cảm giác được tại tầng mây kia phía trên mấy cái treo đầy đạn đạo tử thần đang tại xoay quanh. Vậy liền để hắn đến. Lục Tấn đặt chén trà xuống đẩy một cái mắt kính tấu kính sau hiện lên một đạo băng lãnh hàn quang. Bên trên web cờ rõ lở dọn dẹp sạch sẽ tiếp xuống nên đánh con muỗi. Chương 182 tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm còn không có vào cửa liền chết một nửa xe tăng hài cốt còn tại cửa chính bước lên quần quần khói vàng, giống hai cô bị mở ngực mổ bụng sắt thép tử thi. Kia cổ làm cho người buồn nôn hôi chua vị hỗn hợp có mùi khét lẹt bị nước mưa hung hăng đập vào bùn đất bên trong làm thế nào cũng cọ rửa không rơi. Đối với còn lại mấy trăm tên bộ binh đến nói thế này sao lại là thông hướng tài phú cửa lớn đây, rõ ràng đó là thông hướng địa phủ cầu đại hạ. Tản ra. Đều mẹ nó cho ta tản ra. Tiền tuyến quan chỉ huy Hắc Lang trong tay bưng một thanh HK416 âm thanh khàn giọng giống như là trong cổ họng nuốt đem hạt cắt đường tập hợp một chỗ. Cẩn thận loại kia mưa axit. Công binh đây, cho láo tử gỡ mịn, đem đường nô ra đến. Đội trưởng, đây không có cách nào sắp xếp a. Mấy cái công binh ghé vào bùn nhão bên trong trong tay giò mịn khí giống như là hóng gió một dạng gọi bậy gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cái này dưới lòng đất tất cả đều là kim loại phản ứng đâu đâu cũng có tín hiệu. Căn bản không phân rõ không phải lôi không phải cốt thép. Kia dùng chân dò xét, ai lui ai chết. Hắc Lang mắt đỏ một súng nắm nện ở cái kia công binh trên mũ giáp. Không có cách nào, các dòng binh chỉ có thể kiên trì dịch chuyển về phía trước. Bọn hắn mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí sợ dẫm lên cái gì không nên đạp đồ vật. Nhưng tại tòa này bị Lục Tấn tỉ mỉ cải tạo qua sinh hóa mê cung trước mặt kinh nghiệm cùng cẩn thận, không đáng một đồng. Giang giác. Một tên lính đánh thuê dưới chân bùn đất vi vi hạ xuống truyền đến một tiếng cực nhẹ hơi giòn vang. Hắn toàn thân cứng đờ tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi nổ tung sóng xung kích đem hắn xé nát. Nhưng trong dự đoán nổ tung cũng không có phát sinh. Thay vào đó là một tiếng giống như độc xà thổ tín một dạng tê tê âm thanh. Cái kia nhìn như không đáng chú ý hố đất bên trong cũng không có phun ra ánh lửa mà là đống nhiên phun ra một cỗ sền sệt, tản ra quỷ dị làm quang thể dính dịch thể. Dịch thể giống như là có sinh mệnh một dạng trong nháy mắt dán lên người lính đánh thuê kia bắp chân, đồng thời thuận theo ống quần điên cuồng lan tràn lên phía trên. Đây là cái gì? Keo dán. Lính đánh thuê sửng sốt một chút vô ý thức đưa tay đi lau. Ngay tại hắn bao tay chạm đến kia màu làm keo trong nháy mắt thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết không có dấu hiệu nào nổ vang đâm rách đêm mưa yên tĩnh. A, hỏa, có lửa tại đốt ta chân. Loại kia keo tại tiếp xúc đến không khí sau 3 giây đồng hồ bên trong, phát sinh kịch liệt thả nóng phản ứng. Nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt đến mấy trăm độ với lại dính tính cực mạnh làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nó tựa như là một đoàn giòi trong xương gắt gao cắn lính đánh thuê ra thịt một bên tiêu đốt một bên đi đầu khớp xương chui. Giúp ta, mau giúp ta chém đứt nó. Lính đánh thuê đau đến tại trên mặt đất bên trong điên cuồng lăn lộn loại kia ra thịt bị tươi sống đốt cháy khét tư vị nhường hắn triệt để đã mất đi lý trí. Bên cạnh chiến hưu muốn giúp đỡ có thể vừa mới tới gần liền bị tia cổ nóng rực sóng khí bức lui. Đừng đụng. Đó là cao năng dính tính thiêu đốt thuốc. Dính vào liền chết. Hắc Lang hét lớn một tiếng trơ mắt nhìn cái kia thủ hạ tại mấy chục giây bên trong bị nung thành một cây cuộn mình than đen, trong không khí tràn ngập lên một cỗ làm cho người muốn nói thịt nướng bị. Nhưng đây vẹn vẹn bắt đầu. Theo bộ binh tiến lên càng ngày càng nhiều kinh hỉ bị phát động. Phanh. Cánh trái một chi tiểu đội không cẩn thận đụng gãy mất một cây cực nhỏ vấp tuyến. Đỉnh đầu trên ngọn cây, mấy quả ngụy trang thành quả thông quả cầu kim loại rớt xuống. Bọn chúng ở giữa không trung nổ tung phóng xuất ra một đám màu hồng phấn bụi bặm. Nín thở. là độc khí. Tiểu đội trưởng phản ứng rất nhanh lập tức ngừng thở. Nhưng hắn quên độc không chỉ là dùng để hút. Những cái kia màu hồng phấn bụi bặm tiếp xúc đến trần trụi bên ngoài làn da thậm chí là dính nước mưa y phục tác chiến lập tức sinh ra mãnh liệt dị ứng tính phản ứng. Ngứa, ngứa quá a. Ta mặt nát. Hơn 10 tên tráng hán ném đi súng như bị điên cào lấy mình toàn thân. Móng gai vạch phá làn da máu me đầm địa, nhưng này loại sâu tận xương thủy ngứa lại không chút nào hạ thấp ngược lại bởi vì cào mà ra tốc độc tố xâm nhập. Không đến một phút đồng hồ, chi tiểu đội này toàn viên đánh mất sức chiến đấu, từng cái giống như là phát điên giống như con khỉ trên mặt đất vặn bẹo tiếng kêu thảm thiết so mới vừa rồi bị thiêu chết bị kia còn thê thảm hơn. Ma quỷ, đây là ma quỷ cả bấy. Ta không làm, đây tiền ta không kiếm lời. Nhìn bên cạnh chiến hữu từng cái lấy đủ loại quỷ dị mà khủng bố phương thức ngã xuống, còn lại lính đánh thuê triệt để hỏng mất. Bọn hắn không sợ mưa bom báo đạn, không sợ lưỡi lê thấy đỏ, nhưng loại này nhìn không thấy, sợ không được, thậm chí liền nguyên lý đều không hiểu rõ hóa học giết chóc triệt để đánh xuyên bọn hắn tâm lý phòng tuyến. Mỗi tiến lên trước một bước đều giống như tại cùng tử thần đánh bạc, với lại trang gia vẫn là cái chơi bẩn tên điên. Có người bắt đầu lui lại, có người ném xuống vũ khí, thậm chí có người quỳ trên mặt đất nôn mửa. Sĩ khí sập bàn. Ngục giam sở chỉ huy bên trong, Lục Tấn đứng tại cửa sổ phía trước, trong tay vẫn như cũ bưng ly tia trà, ánh mắt lạnh lùng giống như là đang nhìn một trận dâu ria thử nghiệm. Sợ hai bắt nguồn từ không biết, hắn nhấp một miếng trà nhàn nhạt đối với bên người Trần Mặc nói ra, khi bọn hắn phát hiện trong tay súng không bảo vệ được trên người mình áo chống đạn ngăn không được phản ứng hóa học thời điểm, bọn hắn liền từ chiến sĩ thoái hóa thành đợi làm thịt cứu non. Lão đại kia màu hồng phấn bụi bẩm là cái gì? Nhìn rất vui mừng, làm sao sức lực như vậy lại? Trần Mặc nhìn trên màn ảnh đám kia tóm đến máu me đầy mặt lính đánh thuê nhịn không được dùng mình một cái, đây cũng quá tổn hại giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi đây là để bọn hắn mình đem mình bổ chết ta. Gọi là địa ngục ngứa. Lục Tấn đẩy một cái mắt kính kỳ thực đó là cao nồng độ sơn phân rút ra vật hỗn hợp một chút thần kinh tăng mất thuốc. Tây sơn dị ứng nghe nói qua sao? Đem cái loại cảm giác này phóng đại gấp trăm lần ngay tại lúc này hiệu quả. Chật chật không học thức thật đáng sợ. Bàn phím ở một bên gật gù đắc ý, đám này đại lao thô đoán chừng đến chết cũng không biết mình là bị mấy cây làm cho phế. Không sai biệt lắm. Lục Tấn nhìn thoáng qua màn hình trong góc thời gian lại liếc mắt nhìn nơi xa chiếc kia rừng ở khoảng cách an toàn bên ngoài, chậm chạp không dám lên trước xe chỉ huy. Độc Nhãn cũng nhanh ngồi không yên. Lục Tấn đặt chén trà xuống nếp miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường con bạc thua đỏ mắt thời điểm, bình thường sẽ đem cuối cùng thẻ đánh bạc đều quay con thôi. Dù là hắn biết đó là tất thua cục. Quả nhiên. Bên trong xe chỉ huy Độc Nhãn nhìn đầy màn hình màu đỏ tín hiệu cầu cứu, nghe trong thai nghe liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, cái kia Độc Nhãn vải bố lót trong đầy tơ máu cả khuôn mặt vặn mẹo giống như là một đầu bị ép vào tuyệt cảnh dã thú. Phế vật, đều là phế vật. Hắn một bà nhấc lên bộ đàm hung hăng nện ở bàn điều khiển bên trên, đem màn hình nện đến vỡ nát. Lui cái gì lui, ai dám lui, lão tử đập chết ai. Độc Nhãn rút ra bên hông để dẹt lệ một cước đá văng cửa xe nhảy xuống. Mưa to xối tại hắn chùi lùi trên đầu thuận theo mặt sẹo chảy đến miệng, bên trong đó là đắng chát hương vị. Hắn nhìn những cái kia tại vũng bùn bên trong kêu rên thủ hạ, nhìn tòa kia vẫn như cũ đứng sừng sững ở hắc ám bên trong, phản phất đang không tiếng động chế rêu hắn ngục giam, trong lòng ngang ngược trong nháy mắt xông phá lý trí đê đập. Một ước đô la tờ đơn, địa ngục hỏa mấy chục năm thanh danh, nếu như đêm nay gãy ở chỗ này hắn Độc Nhãn về sau còn thế nào lan lộn, không bằng trực tiếp nhảy xuống biển tính. Đốc chiến đội, lên cho lão tử. Độc Nhãn giơ súng lên đối với bầu trời liền mở ba phát tiếng súng tại trong đêm mưa vô cùng chói tai. Tất cả vũ khí hạng nặng trước ép, đem còn lại xe tăng, xe bọc thép cho hết lão tử chống đi tới. Hắn xoay người dùng súng miệng chỉ vào những cái kia ý đồ lui lại lính đánh thuê, trong ánh mắt lóe ra điên cuồng hồng quang giống như là một cái thua sạch quần lót con bạc đang gầm thét. Đều cho lão tử nghe cho kỹ, không có rút lui có thể nói. Đêm nay hoặc là đem vào kia ngục giam cho lão tử bình, hoặc là chúng ta chết hết ở chỗ này, không tiếc bất cứ giá nào. Xông, cho ta xông. Chương 183 xe tăng mở đường thử một chút ta nhiệt nôn cạm bẫy, kéo kẹt bánh xích ghép qua đá vụn cùng than cốc phát ra âm thanh nặng nề mà kiểm chế giống như là tử thần kéo lấy liêm đao trên mặt đất hành động. Kia hai chiếc T-72 chủ chiến xe tăng mặc dù hợp phản ứng bọc thép đã bị trước đó dịch axit dầm đến loang lổ bác bác, thậm chí bốc lên gây mùi khói vàng, nhưng chúng nó vẫn như cũ động. Dầu đi hơi đen động cơ phát ra phẫn nộ gào thét, ống bô xe phun ra quần quần khói đen. Tại Độc Nhãn bất kể đại giới tử mệnh lệnh bên dưới, đây hai đầu người khoác trọng giáp sắt thép cự thú không nhìn xung quanh kia một chỗ thi thể cùng còn tại kêu rên thương binh, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, hung hăng đánh tới ngục giam kia phiến đã lung lay sắp đổ cửa lớn. Khoảng cách cửa lớn 30 mét, xe tăng xa trưởng âm thanh tại vô tuyến điện bên trong gào thét, mang theo một cỗ sắc báo thủ cùng nhiệt nhét vào tay. Cao bạo đạn chuẩn bị, chỉ cần dán đi lên một pháo là có thể đem đây phá cửa cho đánh bay. U súng chậm rãi chuyển động to dài họng pháo giống như là voi mũi dài gắt gao khóa chặt cửa lớn móc xích chỗ. Theo bọn hắn nghĩ, trước đó khí độc cũng tốt, mưa axit cũng tốt, thậm chí là cái kia quỷ dị lưới điện cao thế cũng chỉ là chút không ra gì cho bạn. Tại nặng mấy chục tấn sắt thép chiến xa trước mặt, tất cả tinh xảo dâm kỹ đều là trò cười. Chỉ cần ép tới đó là thắng lợi. Xông, cho ta xông. Độc Nhãn ở hậu phương trong xe chỉ huy đôi tay gắt gao nắm lấy lan can, cái kia Độc Nhãn chừng đến sắp vỡ ra bên trong hiện đầy máu đỏ tơ, ai dám chặn đường liền cho ta nghiền nát hắn. Nhưng mà hắn cũng không biết là tại kia hai chiếc xe tăng phải qua đường dưới mặt đất, tại tầng kia nhìn như kiên cố bê tông mặt đường phía dưới 3 mét chỗ, sớm đã bị Lục Tấn để người đào giống. Chỗ nào không có địa lôi cũng không có thuốc nổ, chỉ có một hố lại một hố màu nâu xám, thoạt nhìn như là kiến trúc rác rưởi một dạng bột phấn. Hải Vân thứ ba ngục giam sở chỉ huy Lục Tấn đứng tại kia mặt to lớn đơn hướng cửa sổ phía trước, từ trên cao nhìn xuống quan sát dưới chân mảnh này bị chiến hỏa nhóm lửa quảng trường. hắn trong tay cũng không có lấy cái gì điều khiển từ xa, chỉ là nhẹ nhàng nâng bộ kia mắt kính gọng vàng, ánh mắt bình tĩnh giống như là đang thưởng thức một bộ còn chưa hoàn thành vẽ sơn dầu. Đến. Lục Tấn nhẹ giọng nói ra, trong giọng nói không có chút nào khẩn trương, ngược lại mang theo một loại thợ săn nhìn con mồi xa lưới giờ loại kia ung dung không đội. T-72, hàng Xô Viết kinh điển. Chính diện bọc thép tương đương độ dày vượt qua 500mm, nếu như là thông thường chống tăng địa lôi sát thực lấy nó không có cách nào. Hắn quay đầu, nhìn về phía ngồi tại khống chế trước sân khấu, chính hưng phấn xoa xoa tay bàn phím. Nhưng là bàn phím, ngươi biết sắt thép sợ nhất cái gì sao? Bàn phím sửng sốt một chút, ngón tay lơ lửng tại cái kia màu đỏ nút enter bên trên, cười hắc hắc sợ nghèo. Không có dầu. Không. Lục Tấn lắc đầu, duỗi ra một cây thon cao ngón tay trên không trung hứa họa một đạo tăng lên đường cong. Là nhiệt độ. Sắt thép điểm nóng chạy là 1538 độ C, mà tại hóa học thế giới bên trong muốn tạo ra cái này nhiệt độ, thậm chí siêu việt cái này nhiệt độ kỳ thực cũng không khó. Trên màn hình kia hai cái màu đỏ xe tăng ô biểu tượng cuối cùng hoàn toàn trùng hợp tiến vào cái kia bị Lục Tấn đánh dấu là ít tử vong khu vực. Đó là trước cổng chính cuối cùng một đoạn đường, cũng là thông hướng địa ngục cửa vào. Nôn phan trở lại như cũ thuốc, sắt ba oxit oxy hóa thuốc, lại thêm một chút xíu tở rộ xì hóa bối với tư cách dẫn đốt thuốc. Lục Tấn âm thanh trầm thấp mà ưu nhã giống như là đang niệm tụng một đoạn cổ lao chú ngữ, khi chúng nó hỗn hợp lại cùng nhau chỉ cần một cái nhỏ bé đốm lửa liền có thể phóng xuất ra đủ để hòa tan tất cả nhiệt lượng. Cái này kêu là nhiệt nôn phản ứng. Xe tăng xe bên trong người điều khiển đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Trước mắt mặt đất tựa hồ có chút đỏ lên. Không đợi hắn kịp phản ứng, trong thai nghe liền truyền đến Lục Tấn kia phảng phất ở khắp mọi nơi âm thanh. Gặp lại. Sở chỉ huy bên trong bàn phím ngón tay cái trùng điệp đè xuống. Cho ra hóa. Số đổ. Cũng không có kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Mới đầu chỉ là một tiếng nặng nề, cùng loại với nồi áp suất thoát hơi một dạng trầm đục. Ngay sau đó xe tăng phía dưới mặt đất không có dấu hiệu nào sụp đổ. Nhưng cái này cũng không hề là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là từ cái kia sụp đổ trong hố sâu, ngẫu nhiên dâng trào ra một cỗ chói mắt đến làm cho người trong nháy mắt đâm mù, thuần bạch sắc hào quang. Quang mang kia sáng quá sáng đến nỗi ngay cả đèn pha đều ảm đạm phai mờ, sáng đến nỗi ngay cả mưa to đều bị trong nháy mắt bốc hơi. Xì 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 xì. Một loại làm cho người dùng mình, giống như là ngàn vạn cái thiền tại đồng thời đều to âm thanh vang vọng bầu trời đêm. Đó là cao đến 3000 độ C khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt phóng thích giờ phát ra nóng đảo. A, ta con mắt. Xung quanh những cái kia còn chưa kịp rút lui bộ binh chỉ nhìn liếc nhìn liền che mắt kêu thảm lên. Kia mãnh liệt ánh sáng phóng xạ trong nháy mắt bỏng bọn hắn vắng mặt. Mà tại hào quang trung tâm, kia hai chiếc không ai bị nổi T-72 xe tăng tựa như là bị ném vào trong lò luyện đan tượng sáp. Chuyện gì xảy ra? Sàn xe cháy rồi. Xe tăng xa trưởng hoảng sợ thét lên, hắn cảm giác dưới chân sàn nhà đang trở nên nóng hổi, đó là có thể đem đế giày trong nháy mắt hòa tan nhiệt độ bình chữa lửa. Nhanh. A. Hắn tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, bởi vì xe tăng sàn xe đã bị đốt thủng. Nhiệt nôn thiêu đốt sinh ra thể lỏng nước thép, nhiệt độ cao đến 2500 độ trở lên, nó không nhìn cái gì hợp lại bọc thép, không nhìn cái gì chống bạo loạn thiết kế, trực tiếp giống như là cắt đầu phụ dung xuyên qua xe tăng dưới đáy, sau đó giống suối phun một dạng tràn vào khoang điều khiển. Bèn, đạn dược chiếc bị nhiệt độ cao dẫn nổ. To lớn đủ súng như cái nắp bình một dạng bị tung bay đến giữa không trung, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, nặng nề mà đập xuống đất. Còn lại khung xe thì tại cái này to lớn, tràn đầy nóng chảy nước thép cùng nôn dịch trong hố lửa cấp tốc mềm hóa, sụp đổ. Cứng rắn họng pháo giống như là một cây đun mềm mì sợi vô lực rũ xuống. Nặng nề vỏ bọc thép hóa thành từng bãi đỏ sáng nước thép chảy xuôi tại vũng bùn bên trên, những nơi đi qua bùn đất bị nung thành lưu ly, nước mưa bị trong nháy mắt hóa khí thành sương trắng. Này chỗ nào vẫn là xe tăng? Đây rõ ràng đó là hai đống đang tại sôi trào nước thép. Từ ngực. Trong hố lửa truyền đến dịch thể quần quần này, thanh âm là sắt thép tại gào thép, cũng là mấy cái kia lính thiết giáp cuối cùng thất truyền. Bọn hắn thậm chí không kịp thoát hiểm liền đã trong nháy mắt nhiệt độ cao trung khí hóa liền cho cốt đều tan vào đầy quán nước thép bên trong. Giống như chết thiên tĩnh. Chiến trường bên trên vô luận là đang tại xung phong lính đánh thuê, vẫn là phía sau chỉ huy độc nhãn toàn đều hóa đá. Bọn hắn há to miệng ngơ ngác nhìn kia hai cái còn tại bốc lên khói trắng, tản ra khủng bố sóng nhiệt hố to đầu góc trống rỗng. Bọn hắn nghĩ tới sẽ bị nổ bay, nghĩ tới sẽ bị địa lôi lật tung. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ qua trên đời này còn có một loại vũ khí có thể đem nặng mấy chục tấn xe tăng giống hòa tan sô cô la một dạng trực tiếp cho dung không có. Đây mẹ nó là ma pháp a. Đây chính là khoa học. Độc nhãn trong tay bộ đàm rơi trên mặt đất, hắn lại không hề hay biết. Cái kia điện tử nghĩa mắt điên cuồng lấp lóe ý đồ phân tích trước mắt số liệu lại chỉ bắn ra từng hàng màu đỏ là mã. Nhiệt độ quá cao, máy truyền cảm mất đi hiệu lực. Ma quỷ cái kia Lục Tấn là ma quỷ. Độc nhãn tự lẩm bẩm một cô thấu xương hàn ý từ bản chân bay thẳng thiên linh cái nhường hắn cái này giết người như ma đồ tể lần đầu tiên cảm thấy run chân. Ngục giam sở chỉ huy bên trong. Lục Tấn nhìn trên màn ảnh kia hai đoàn lóa mắt màu trắng quần sáng chậm rãi buông xuống một mực giơ tay phải. Hắn trên mặt không có chút nào gợn sóng, phảng phất chỉ là vừa mới làm xong một cái không có ý nghĩa hóa học tiểu thử nghiệm. Nhiệt nôn phản ứng thả nhiệt lượng kinh người lại mang theo oxy hóa thuốc vô pháp dập tắt. Lục Tấn xoay người từ trần mặt trong tay tiếp nhận cái kia đã sáng bóng bóng lượng chiến đao nhẹ nhàng gậy một cái thân đao. Ông thanh thúy đao minh nhâm thanh tại trong phòng quanh quẩn. Ngươi nhìn ta nói qua. Lục Tấn nhìn về phía trong màn hình cái kia đã triệt để sụp đổ độc nhãn nhếch miệng lên một vẻ cực độ khinh miệt cười lạnh. Cái gì sắt thép cự thú? Tại tuyệt đối nhiệt độ trước mặt cái kia chính là một đống còn chưa kịp nấu lại sắt vụn. Chương 184 xe tăng hòa tan sắt thép biến thành nước thép xùi. Đạo bạch quang kia sáng quá. Sáng đến tựa như là có người trong đêm tối cưỡng ép xé mở một đạo thông hướng mặt trời hạch tâm vết nứt. ngay sau đó là một cỗ cao đến 3000 độ C sóng nhiệt, hiện lên phóng xạ hình dáng trong nháy mắt quét ngang toàn trường. Bên trên nước mưa liên biến thành hơi nước, quá trình đều bị tóm tắt trực tiếp bị nhiệt độ cao phân giải thành khí hỉ rộ cùng dưỡng khí, sau đó đã dẫn phát lần thứ 2 cháy bùng.
A,
ta con mắt. Khoảng cách cửa lớn gần đây mấy chục tên lính đánh thuê bụng mặt kêu thảm ngã xuống đất. Dù là cách mấy chục mét, dù là hai mắt nhắm nghiền kia mãnh liệt kia tử ngoại phóng xạ vẫn như cũ xuyên thấu mí mắt, bỏ bọn hắn vắng mặt. Mà tại đoàn kia làm cho người không cách nào nhìn thẳng quang cầu trung tâm, kia hai chiếc T-72 chủ chiến xe tăng đang tại trải qua một trận trái với vật lý thường thức biến thân cứng rắn bánh xích gây mất. Nặng nghề phụ trong vòng, sập. Loại kia đủ để chống cự đạn xuyên giáp hợp lại bọc thép sàn xe, tại nhiệt nôn phóng thích thể lỏng nước thép trước mặt yếu ớt tựa như là một tầng bị tàn thuốc nóng xuyên giữ tới màng. CCC khiến người ghê răng kim loại tan rã tiếng vang trắng đêm không. Xe tăng bên trong buồng lái này xa trưởng thậm chí liền cái kia lui chữ cũng không kịp hô ra miệng. Nhiệt độ cao dung xuyên để trần trong nháy mắt thể lỏng nhiệt độ cao thể lưu tựa như là cao áp súng bắn nước một dạng dâng trào mà vào. Đó là 2500 độ trở lên nước thép A. Cơ thể người tại loại này nhiệt độ bên dưới thậm chí không cần tiêu đốt. Phúc. Tựa như là một giọt nước đã rơi vào lăn dầu bên trong. Người điều khiển, nhét vào tay, xa trưởng ba cái người sống sờ sờ tại 0.1 giây bên trong bị trong nháy mắt hóa khí. Chỉ có kia từng đoàn nổ tung huyết vụ còn chưa kịp tản ra liền bị theo sát phía sau nhiệt độ cao nung thành hư vô cho tàn. Vâng. Đạn dược chết tuấn bạo. To lớn đủ súng như cái bị đá bay lon nước mang theo màu đỏ sậm đuôi lửa quần quật lấy bay lên giữa không trung, sau đó nặng nề màn đện ở mấy chục mét bên ngoài trên mặt đất bên trong ném ra một cái bốc khói hô sâu. Mà còn lại khung xe thì tại cái này tràn đầy nhiệt nôn phản ứng luyện ngục bên trong, cấp tốc mềm hóa, biến hình, sụp đổ. Sắt thép không còn là sắt thép. Bọn chúng biến thành màu đỏ, sền sệt dịch thể. Tựa như là hai cây tại mặt trời đã khuất phơi nắng sô cô la đồng kia hai chiếc nặng mấy chục tấn cô máy chiến tranh liền dạng này tại trước mắt bao người một chút xíu hòa tan, chạy xuôi cuối cùng tụ hợp vào bên trên cái rãnh to kia biến thành một bãi đỏ đến chói mắt nước thép canh. Từ ngực. Nước thép quần quần lấy bốc lên quỷ dị bạc khí. Ngẫu nhiên có một hai khối không đốt xong xương cốt hoặc là súng ống hài cốt nổi lên, qua trong dây lát vừa chầm xuống dưới trở thành đây nổi sắt thép nồng canh một bộ phận. Giống như chết tiến tĩnh. Chiến trường bên trên vô luận là còn tại điên cuồng bắn phá tay súng máy vẫn là những cái kia trốn ở công sự che chắn đằng sau chuẩn bị xung phong bộ binh giờ phút này toàn đều dừng động tắt lại. Tiếng súng ngừng lại. Tiếng la giết không có. Chỉ còn lại có kia hai gành nước thép phát ra xì xì âm thanh cùng nước mưa rơi vào nhiệt độ cao dung cặn bã bên trên hóa khí âm thanh. Tất cả người đều giống như bị làm định thân pháp há to mồm ánh mắt ngây ngốc nhìn một màn kia. Sợ hãi. Một loại siêu việt tử vong bản thân, nguồn gốc từ đối với không biết lực lượng cực độ sợ hãi giống như là một cái băng lãnh bàn tay gắt gao nắm lấy mỗi người trái tim. Bọn hắn không sợ chết. Làm một chuyến này đã sớm đem cái đầu kẹp ở dây lưng quần bên trên. Nhưng bọn hắn sợ tiểu chết này. Liền thi thể đều không có liền cho cốt cũng không tìm tới trực tiếp liền bị hòa tan thành nước thép một bộ phận vĩnh thế không được siêu sinh. Đây là cái gì vũ khí? Một tên lão binh trong tay súng trường len ken một tiếng rơi trên mặt đất hắn toàn thân run rẩy răng run lên kích quang vũ khí. Vẫn là thiên cơ động năng áo. Đây mẹ nó căn bản không phải địa cầu bên trên đồ vật. Ma quỷ ở trong đó ở là ma quỷ. Có người hỏng mất, ném súng xoay người chạy ta không đánh. Cho bao nhiêu tiền đều không đánh. Ta muốn về nhà. Tan tác giống ôn dịch một dạng lan ra. Mới vừa rồi còn khí thế như hồng địa ngục hỏa đoàn lính đánh thuê giờ phút này tựa như là một đám bị sợ vỡ mật chó đất tại đây thần tích một dạng hủy diệt trước mặt triệt để đánh mất đấu trí. Bên trong xe chỉ huy, Độc Nhãn gắt gao nắm lấy cửa xe nắm tay cái kia điện tử nghĩa mắt bởi vì quá tải mà khói đen bốc lên nhưng hắn không để ý tới. Hắn ngơ ngác nhìn trên màn hình kia hai cái còn tại phát sáng nhiệt độ cao chấm đỏ đầu góc trống rỗng. Không có, cũng bị mất. Đó là hai chiếc chủ chiến xe tăng A. Là hắn hoa giá tiền rất lớn từ trên chợ đen đãi đến áp đáy hòm bà bối. Là hắn tung hành trung đông chiến trường lực lượng. Liền như vậy không có. Thậm chí liền một phát đạn pháo cũng không đánh ra ngoài liền bị cái kia Lục Tấn dùng hai hố không biết tên bột phấn cho hóa thành nước. Đây không khoa học. Độc Nhãn tự lẩm bẩm âm thanh khàn khàn giống như là phá phong dương liền xem như chống tăng địa lôi nhiều lắm là cũng chính là nổ đoạn bánh xích. Liền xem như đạn xuyên giáp cũng chính là đánh cái động. Làm sao khả năng hòa tan. Đoàn trưởng chúng ta lui A. Bên cạnh phó quan đã sợ kẻ ra quần là thật đi tiểu một cỗ mùi khai tại nhỏ hẹp thùng xe bên trong tràn ngập cuộc chiến này không có cách nào đánh. Đối phương căn bản không phải đang cùng chúng ta đánh trận đây là đang làm thử nghiệm A. Đó là đem chúng ta khi chuột bạch tại đó ta. Lui. Độc Nhãn đống nhiên lấy lại tinh thần cái kia Độc Nhãn bên trong hiện lên một tia tuyệt vọng điên cuồng. Hắn có thể lui sao? Nếu như không bắt lấy tòa này ngục giam cái kia tại phía xa châu Âu bố giả sẽ đem trên người hắn ra một chút xíu lột bỏ đến sau đó đem hắn xương cốt cho ăn. Cùng chết như vậy không bằng đụng một cái. Không được lui. Ai dám lui lão tử đập chết ai. Độc Nhãn rút ra để dẹt e ạ lệ đối với cái kia chạy trốn binh sĩ bóng lưng bắn một phát. Phanh. Binh sĩ ứng tiếng ngã xuống đất. Nhưng đây cũng không có ngừng lại bại thế ngược lại để khủng hoảng càng thêm kịch liệt. Đều cho lão tử nghe. Độc Nhãn đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe đứng tại vũng bùn bên trong đối với đám kia bối rối thủ hạ gào thét xe tăng không có chúng ta còn có máy bay. Còn có máy bay trực thăng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh bầu trời đêm. Mặc dù phía dưới đánh cho thảm thiết nhưng không chúng kia bốn chiếc máy bay trực thăng vũ trang vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Đó là hắn cuối cùng át chủ bài cũng là hắn lật bàn duy nhất hy vọng. Không chung tiếp viện. Cho lão tử đem tất cả đạn đạo đều đem ra ngoài. Độc Nhãn nắm lấy bộ đàm âm thanh khàn giọng giống như là đến từ địa ngục các quỷ, không quản cái gì hóa học cạm bẫy, không quản cái gì lưới điện cao thế, lao tử cũng không tin hắn còn có thể đem trên trời máy bay cũng cho hòa tan. Tặc bằng nó, cho ta đem tòa này đáng chết ngục giam tặc bằng. Nhưng mà, hắn cũng không biết là, ngay tại hắn ra lệnh đồng thời, tại ngục giam cái kia ấm áp thoải mái sở chỉ huy bên trong, Lục Tấn đang bưng một ly trà nhìn trên màn ảnh kia mấy cái đang tại điều chỉnh lao xuống góc độ máy bay trực thăng, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt, mang theo vài phần thương hại ý cười. Hòa tan. Lục Tấn lắc đầu đối với bên người cái kia đang tại điên cuồng đánh bàn phím bàn tử nói ra. Bàn phím người ta xem thường chúng ta phòng không năng lực a. Bàn phím cười hắc hắc cặp kia mắt nhỏ bên trong lóe ra tà quang ngón tay lơ lửng tại nút enter bên trên. Lão đại đó là bởi vì bọn hắn không biết đầu năm nay, máy bay sợ nhất không phải đạn đạo, mà là virus. Chương 185 lính đánh thuê đoàn trưởng bối rối đây mẹ nó là lo vào ngoài tinh nhân bên trong xe chỉ huy giống như chết yên tĩnh. Độc Nhãn nhìn chằm chằm giám sát màn hình cái kia hoàn hảo mắt thường chừng đến sắp từ trong hốc mắt lồi ra đến. Trên màn hình kia hai gành còn tại quần quận sôi trào nước thép giống hai cái tới từ địa ngục con mắt đang cách màn hình im lặng cười nhạo hắn vô năng cùng nhỏ bé. Không có. Liền như vậy không có. Độc Nhãn tự lẩm bẩm, âm thanh khô khốc giống như là hai mảnh giấy giáp tại ma sát. Hắn chinh chiến nửa đời tại Trung Đông trong sa mạc cùng quân chính quy đánh qua trận địa chiến tại Phi Châu trong rừng cùng đội du kích chơi qua mệt. Mưa bom báo đạn, thi sơn huyết hải, hắn cái gì tràng diện chưa thấy qua. Nhưng trước mắt một màn này, triệt để đánh nát hắn hơn 30 năm đến thành lập chiến tranh đã biết. Đó căn bản không phải hắn quen thuộc chiến tranh. Không có kịch liệt súng ống đối xạ, không có thảm thiết lưỡi lê thấy đỏ. Lấy mà đời dê chi là đủ loại chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy quỷ dị cả bấy. Đoàn trưởng bộ binh bên kia cũng sắp không chịu được nữa. Phó quan âm thanh run rẩy lấy đem một cái khác khối phân màn hình hình ảnh đều đi ra. Trong tấm hình may mắn còn sống sót các bộ binh đã bị buộc đến ngoại vi trên mặt đất bên trong tiến thối lưỡng nan. Bọn hắn mặt nạ phòng độc lúc trước xương axit bên trong đã bị ăn mòn đến 7-8 phần, hiện tại chỉ có thể dùng khăn lông ướt che miệng mũi giống một đám không nhà để về nạn dân. Mà bọn hắn địch nhân đây, không phải người, là kia mảnh ở khắp mọi nơi, còn tại chậm rãi quyết tán màu vàng xương độc. Là những cái kia từ dưới nền đất chui ra ngoài, có thể đem người tươi sống nung thành than cốc màu lam dịch nhẫn. Thậm chí liền đỉnh đầu rơi xuống nước mưa đều mang có thể khiến người ta làn da thối giữa kịch độc. Thế này sao lại là trận công kiên? Đây rõ ràng là một đám cầm lấy vũ khí lạnh người nguyên thủy, xông vào một lần bố trí lấy kích quang pháo cùng đệm mạ xạ tuyến tương lai phòng thí nghiệm. Bọn hắn người đâu? Cái kia nhà hóa học đây. Độc Nhãn nắm lấy phó quan cổ áo điên cuồng mà gào thét, vì cái gì từ đầu tới đuôi chúng ta liền một cái địch nhân cái bóng cũng không thấy. Nhìn, thấy được. Phó quan há miệng run rẩy chỉ ngục giam tường cao bên trên cái nào đó tháp canh vừa rồi thiểm điện thời điểm giống như có bóng người đứng ở đằng kia đang uống trà. Uống trà. Độc Nhãn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán kem chút tại chỗ tức ngất đi. Hắn người ở phía dưới bị khí độc ngạt bị dịch axit dung bị hòa thiêu, mà cái kia kẻ cầm đầu vậy mà còn có lòng dạ thanh thản ở phía trên xem kịch uống trà. Đây là một loại như thế nào nhục nhã? Đây là một loại như thế nào miệt thị? Ma quỷ. Gia hỏa này là ma quỷ. Độc Nhãn buông tay ra tê liệt trên ghế ngồi, cái kia điện tử nghĩa mắt bởi vì số liệu quá tải mà điên cuồng lấp lóe phát ra xì xì dòng điện âm thanh. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, bọn hắn đối mặt căn bản không phải một cái bị vây ở ngục giam bên trong thủ phạm, mà là một cái đem cả tòa ngục giam, thậm chí phương viên mấy cây số chiến trường đều làm thành bình hóa học phòng thí nghiệm tiên điên. Nơi này một ngọn cây quặng cỏ một giọt mưa nước thậm chí liền không khí đều là hắn vũ khí. Đoàn trưởng hiện tại làm sao? Phó quan mang theo tiếng khóc nước nở đám huynh đệ đều nhanh điên rồi, lại tiếp tục như thế không cần hắn động thủ chính chúng ta liền hỏng mất. Số đổ. Độc Nhãn đột nhiên ngẩng đầu, cái kia độc nhãn bên trong hiện lên một tia cùng đổ mặt lộ điên cuồng. Hắn thua. Tại trí mưu bên trên phương diện chiến thuật hắn bị cái kia chưa từng gặp mặt nhà hóa học nghiền ép vừa vặn không có xong ra. Nhưng hắn còn có cuối cùng một lá bài tẩy. Một tấm đủ để lật tung toàn bộ bàn cờ, để tất cả âm mưu bị kế đều tại tuyệt đối bạo lực trước mặt hóa thành cho tàn át chủ bài. Không trung tiếp viện đây. Độc Nhãn một bả nhấc lên cái kia dự phòng quân dụng bộ đàm đối với bên trong điên cuồng gào thét kia bốn chiếc thư lộc là dùng đến làm bài trí sao? Còn phải đợi bao lâu? Báo cáo đoàn trưởng. Không trung biên đội đã đến dự định không vực. Trong hai nghe truyền đến phi hành đội trưởng hưng phấn âm thanh tùy thời có thể lấy phát động công kích. Xin chỉ thị. Chỉ thị. Độc Nhãn nhìn trên màn hình tòa kia như ẩn như hiện trong bóng tối ngục giam hình dáng nết miệng lên một vệ tàn nhẫn đến cực điểm nhe răng cười. Ta không muốn cái gì tinh chuẩn đả kích, ta cũng không cần cái gì chiến thuật oanh tạc. Hắn đứng người lên một cước đá văng cửa xe nhảy vào băng lánh nước mưa bên trong. Hắn giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời tiếng thét dài âm tại trong đêm mưa nổ vang mang theo một cố đồng quy vu tận điên cuồng. Đem các ngươi mang theo tất cả đạn đạo, tất cả đạn hỏa tiễn, tất cả cao bạo lựu đạn đều cho lão tử đánh đi ra. Mục tiêu chỉ có một cái tòa kia đáng chết ngục giam. Ta muốn đem chỗ kia tạp bằng. Ta muốn để cái kia trốn ở bên trong uống trà tạm chủng tính cả hắn hóa học công thức cùng một chỗ biến thành cho tàn. Trong bầu trời đêm, bốn chiếc giống như tiền sử như cự thú mét âm 24 máy bay trực thăng vũ trang xé rách nặng nề tầng mây, lộ ra bọn chúng giữ tợn thân ảnh. Cánh quạt cuốn lên to lớn khí lưu đem mặt đất nước mưa thổi đến cuốn ngược mà lên. Cánh bên dưới treo đầy lít nha lít nhít đạn hỏa tiễn phát xạ tổ cùng đạn đạo đối không tối om họng súng giống như là từng dãy tử thần con mắt, lạnh lùng quan sát phía dưới tòa kia trơ trọi ngục giam. Tất cả mục tiêu đã khóa chặt. Hoa Tiêu máy bay dẫn đầu người điều khiển mang theo nhìn ban đêm mũ bảo hiểm nhìn trên radar cái kia bị màu lục khóa chặt quanh tròn ở kiến trúc nhếch miệng lên một vệt khát máu đường cong. Chuẩn bị phát xạ. Để đám này Đông Phương lão kiến thức một chút, cái gì gọi là sở tạ lìn đạn gẳng. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đè xuống cái nút bắn trước một giây, bên trong buồng lái này tất cả đồng hồ đo đột nhiên không có dấu hiệu nào lóe lên một cái. tư một trận cực kỳ chói hai dòng điện âm thanh trong nháy mắt quán xuyên tất cả người hay nghe. Chuyện gì xảy ra? Người điều khiển hoảng sợ phát hiện trước mặt hắn hỏa khống lôi đặt trên màn hình nguyên bản rõ ràng khóa chặt không đột nhiên biến thành một mảnh đông tuyết. Ngay sau đó trong màn hình bắn ra một cái hắn đời này đều không thể lý giải buồn cười ô biểu tượng. Một cái dựng thẳng ngón giữa gấu trúc đầu. Phía dưới vẫn xứng lấy một nhóm lấp loe tiếng Anh. Subjectemotherke. Chúng ta bị đen. FG. Chúng ta hệ thống bị xâm lấn. Người điều khiển kinh hãi muốn chết gào thét tay bận rộn chân loạn ý đồ hoán đổi tới tay động hình thức. Nhưng đã chậm. Ngục giam sở chỉ huy bên trong. Lục Tấn vẫn như cũ đứng tại phía trước cửa sổ thần sắc bình tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong kia bốn cái đang tại xoay quanh cục sắt. Bàn phím đừng mở. Hắn lạnh nhạt nói tốc chiến tốc thắng. Được rồi lão đại. Bàn phím hưng phấn mà xoa xoa tay ngón tay tại trên bàn phím gõ ra cái cuối cùng quay xe. Đưa ngươi rời đi ngàn dặm bên ngoài. Theo cái kia ngũ âm không được đầy đủ tiếng ca một cỗ khổng lồ số liệu lưu vi rút thuận theo đầu kia đã sớm bị hắn vụng trộm cắm vào cửa sau trong nháy mắt tiếp quản kia bốn chiếc máy bay trực thăng hoạch tâm hỏa khống hệ thống. Vi rút cắm vào thành công. Đang tại sửa chữa địch ta phân biệt dấu hiệu đang tại cưỡng chế giải tỏa vũ khí bảo hiểm đang tại một lần nữa phân phối mục tiêu công kích bàn phím nhìn trên màn ảnh mấy cái kia đại biểu máy bay trực thăng ố biểu tượng trên mặt lộ ra như ma quỷ nụ cười. Đến, để cho các ngươi người mình cảm thụ một chút chính các ngươi nhiệt tình. Trong bầu trời đêm, kia bốn chiếc máy bay trực thăng người điều khiển hoảng sợ phát hiện bọn hắn đã mất đi đối với máy bay khống chế. Cần điều khiển mất linh, hỏa khống hệ thống bị khóa định. Bọn hắn tựa như là bị nhốt tại trong lồng sắt điều chỉ có thể trơ mắt nhìn máy bay làm ra đủ loại quỷ dị cơ động. Không, đáng chết. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Ta đạn đạo khóa chặt. Khóa chặt số 3 cơ. Ta cũng là. Ta pháo tự động nhắm ngay máy bay dẫn đầu. Nhanh ngại dù. Đó là cái cạm bẫy. Chúng ta trúng kế. Nhưng mà liên đạn bắn chỗ ngồi cái nút đều biến thành màu xám. Một giây sau. Hiu hiu hiu. Mười mấy cái đạn đạo đối không kéo lấy màu vỏ quýt đuôi lửa bé ra trên không trung hơn 10 đạo tử vong đường vòng cung. Nhưng chúng nó mục tiêu không còn là mặt đất ngục giam. Mà là lẫn nhau. Vâng. Ấm ẩm. Trong bầu trời đêm trong nháy mắt tách ra bốn đóa to lớn. Lộng lây đến cực điểm hỏa cầu. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc ánh lửa thậm chí ngắn ngủi chiếu sáng khắp bầu trời đem trên mặt đất tất cả người mặt đều chiếu thành hoàn toàn trắng bệnh. Thiêu đốt máy bay trực thăng hải cốt giống như là một trận lưu tinh hỏa vũ kéo lấy quần cuộn khói đen xoay tròn lấy rơi hướng đại địa. Trong đó một cái công bằng vừa bật đánh tới hướng độc nhãn trước kia dừng ở phía sau xe chỉ huy. Không. Độc nhãn nhìn đoàn kia càng lúc càng lớn hỏa cầu phát ra trong đời cuối cùng một tiếng tuyệt vọng gào thét. Vâng. To lớn tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa ngón tay giữa vung xe tính cả xung quanh mấy chiếc xe bọc thép cùng một chỗ nuốt hết. Toàn trường tĩnh mịch. May mắn còn sống sót các dòng binh ngơ ngác nhìn bầu trời nhìn kia giống như tận thế một dạng cảnh tượng triệt để từ bỏ chống cự. Có người ném xuống súng quỷ gối trong nước bùn khóc ròng ròng. Có người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch đối mặt mình đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Đây không phải là nhà hóa học. Đây không phải là tiên điên. Đó là thần. Là nắm trong tay cái thế giới này tất cả quy tắc tử thần. Độc nhãn đang chỉ huy trong xe nhìn đầy màn hình màu đỏ tín hiệu, nghe trong thai nghe này lên kia nằm tiếng kêu thảm thiết cái kia độc nhãn vải bố lót trong đầy tơ máu cả khuôn mặt vặn bẹo giống như là một đầu bị ép vào tuyệt cảnh dã thú. Phế vật. Đều là phế vật. Hắn một thanh nắm chặt phó quan cổ áo đem hắn hung hăng quăng tại trên cửa xe pháo tự động mở không ra đúng không? Vậy liền lên cho lão tử nặng ra hỏa. Hắn xoay người nhìn sau lưng kia hai chiếc một mực đứng tại chờ lệnh trạng thái, giống như sắt thép quái thú một dạng T-72 chủ chiến xe tăng đáy mắt hồng quang trong nháy mắt tăng gọn. Đã cơ quan pháo là gãi ngứa ngứa. Vậy chỉ dùng trên thế giới này bạo lực nhất mở binh khí, đến cho Lục Tấn học một khóa. Xe tăng đây, đều chết hết sao? Độc Nhãn bắt lấy bộ đàm đối với kia hai chiếc xe tăng xa trưởng điên cuồng tiếng gầm gừ ở trong trời đêm nổ vang mang theo một cỗ làm cho người sợ hãi điên cuồng. Đem xe tăng cho lão tử mở ra đến, nhét vào cao bạo đạn xuyên giáp. Ta cũng không tin. Trên đời này còn có 125mm súng không nòng xoắn pháo nổ không mở xác rùa đen.